Chương 87, A Võ, không phải ngươi nghĩ như thế, ta. Chương 87, A Võ, không phải ngươi nghĩ như thế, ta. Lúc này, Hứa Ước Đồng cũng đi tới, mang trên mặt thân thiện mỉm cười, Niệm Từ, thật sự là tên rất hay, người cũng như tên, lại ôn nhu lại xinh đẹp. Ôn Niệm Từ tối hôm qua chỉ nghe Lạc Vân Thư giới thiệu sơ lược qua nàng bạn trai Tô Bắc, cũng không biết Hứa Ước Đồng tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy vị này khí chất bất phàm thiếu nữ, trong đôi mắt mang theo điểm hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lạc Vân Thư thoải mái kéo lại ấm Niệm Từ cánh tay, cho nàng giới thiệu, Niệm Từ, vị này là Ước Đồng tỷ tỷ. Hứa Ước Đồng sợ Ôn Niệm Từ cũng lễ phép gọi mình Ước Đồng tỷ, thế là liền đội vàng cười nói bổ sung, ta gọi Hứa Ước Đồng, ngươi trực tiếp gọi ta Ước Đồng liền tốt, nghe thân thiết. Ôn Niệm Từ lần nữa khéo léo gật đầu, ân ân tốt. Tô Bác nhìn Ôn Niệm Từ còn có chút không thả ra, liền mở miệng đánh vỡ vi diệu không khí, tốt, đừng đều đứng. Vân Thư, Ước Đồng, các ngươi mang Niệm Từ tại trong biệt thự đi dạo, làm quen một chút, chơi một chút. Đợi lát nữa giữa trưa, chúng ta cùng đi ra ăn cơm, địa phương ta đã đặt xong. Hắn thông qua Ôn Niệm Từ vừa rồi phản ứng, cơ bản có thể xác định đối phương đã bị mình bề ngoài hấp dẫn. Bắt lấy cái này đơn thuần tiểu điểm muội, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Hắn hiện tại muốn làm là để Ôn Niệm Từ trước cùng Hứa Ước Đồng quen thuộc lên, dung nhập cái này tiểu tỷ một vòng. Chờ các nàng ba cái quan hệ hòa hợp, chơi ở cùng một chỗ, đằng sau sự tình tự nhiên là nước chảy thành sông. Lạc Vân Thư lập tức tích cực hưởng ứng, đúng thế, Niệm Từ, đi, ta cùng Ước Đồng tỷ tỷ trước mang ngươi thăm một chút, nơi này cũng lớn, cái gì tốt chơi đều có. Nàng nói đến, một tay kéo lại Ôn Niệm Từ, một cái tay khác rất tự nhiên kéo lên Hứa Ước Đồng. Hứa Ước Đồng cũng mỉm cười phối hợp. Đông Sơn nào đó vứt bỏ Lạn Vĩ lâu tầng năm, trên mặt đất phủ lên một tầng chăn mỏng, Lâm Viêm nằm nghiêng ở phía trên, con mắt vi vi nhắm, nhưng lại cũng không có chân chính ngủ. Sát trời cũng sớm đã sáng lên, nàng cũng sớm đã tỉnh. Giờ phút này nàng đang chờ đợi Trần Bí Thư liên hệ. Đột nhiên, Lâm Viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Nàng rõ ràng mà nghe được cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân này cũng không phải người bình thường có thể phát ra, với lại đối phương tận lực khống chế được phi thường rất nhỏ, hiển nhiên là không muốn kinh động lâu bên trong khả năng tồn tại những người khác. Mục tiêu rất có thể chính là nàng, thậm chí khả năng chính là tới giết nàng. Nếu như không phải nàng vừa bận nằm nghiêng trên mặt đất, thân thể kề sát mặt đất, đối với cảm giác chấn động biết nhạy bén, chỉ sợ thật đúng là khó mà phát giác đây yếu ớt động tĩnh. Căn cứ âm thanh phán đoán, đối phương cách tầng thứ 5 đã rất gần, nhất định phải lập tức hành động. Lâm Viêm cấp tốc liếc nhìn bốn phía. Cầu thang, tuyệt đối không được, tiếng bước chân chính là từ hướng thang lầu chuyển đến. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa một cái không có bị hoàn toàn phong kín cửa sổ. Xem ra chỉ có thể nhảy cửa sổ. Lấy nàng ngũ phẩm hậu kỳ võ giả thực lực, từ lầu 5 nhảy đi xuống là tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Viêm không do dự nữa, lập tức thả nhẹ bước chân, tận lực không phát xuất ra thanh âm hướng lấy cửa sổ phương hướng đi đến. Nàng không dám chạy, chạy bộ động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ kinh động đối phương, tăng tốc bọn hắn lên lầu tốc độ. Mặc dù thả chậm bước chân sẽ đi được chậm hơn, nhưng nàng tin tưởng mình có thể tại đối phương đạp vào lầu 5 trước đó đi đến bên cửa sổ. Sự thật sát thực cùng nàng nhớ đồng dạng. Khi nàng cuối cùng đi đến bên cửa sổ lúc, đầu bậc thang vừa bạn xuất hiện một thân ảnh, lại là cái trẻ tuổi nữ tử, là A Võ. Lâm Viêm không có tâm tư suy nghĩ đối phương là ai, là nam hay là nữ. Bởi vì mặc kệ đến là ai, nàng đều không muốn dây dưa, ai biết đối phương còn có hay không giúp đỡ. Nàng không chút do dự, quay người liền phải hướng ngoài cửa sổ nhảy đi xuống. Ngay trong nháy mắt này, ngoài cửa sổ đột nhiên xông tới một bóng người. Người kia tốc độ rất nhanh, một chưởng mang theo lực lượng, trực tiếp đánh về phía Lâm Viêm chỗ ngực. Lâm Viêm phản ứng thật nhanh, trong lòng giật mình, bản năng lui về phía sau. Đáng tiếc, khoảng cách quá gần, đối phương tốc độ lại quá nhanh. Phanh! Đường sang một chưởng này thật sự mà đánh vào Lâm Viêm ngực. Bất quá, bởi vì Lâm Viêm lui lại tháo bỏ xuống một chút lực đạo, tăng thêm lực nặng cái kia to lớn silicon giả thể làm ra giảm sóc tác dụng, cho nên một trường này uy lực bị suy yếu rất nhiều, không có đối với Lâm Viêm tạo thành trong dự liệu trọng thương. Nguyên lai Đường Sam đã sớm chuẩn bị chế định hai cái kế hoạch. Hắn cố ý để A Võ dùng rất nhẹ bước chân từ trên thang lầu lâu hấp dẫn chú ý, mình tắc từ tường ngoài leo đi lên, mai phục tại ngoài cửa sổ. Nếu như đối phương không có phát giác A Võ, tự nhiên tốt nhất. Nếu như phát hiện, hắn đây cũng chuẩn bị cũng có thể phát huy tác dụng. A Võ nhìn thấy Đường Sam tay đè tại Lâm Viêm lực, tâm lý không hiểu có chút không thoải mái, nhịn không được hô một tiếng, "Ao ca, ngươi..." Đường Sam biến sắc, vội vàng giải thích, "A Võ, không phải ngươi nghĩ như thế, ta..." A Võ cắn răng, đè xuống tâm lý cảm xúc, ánh mắt một lần nữa tiếp cận Lâm Viêm, trước đối phó nàng, chuyện này sau này hãy nói. Đường Sam bất đắc dĩ đáp, "Tốt." Hắn biết bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Vừa mới dứt lời, hai người ánh mắt một đôi, lập tức có ăn ý, một trái một phải, đồng thời hướng Lâm Viêm phát động mãnh liệt công kích. Lâm Viêm chỉ có ngũ phẩm hậu kỳ võ giả thực lực, làm sao có thể là Đường Sam cùng A Võ hai người liên thủ đối thủ. Nàng chỉ có thể dựa vào thân pháp chật vật trốn tránh, tận lực tránh cho bị đánh trúng yếu hại. Nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn, nàng trốn tránh hiệu quả cực kém. Không đến một phút đồng hồ, Lâm Viêm đã bị đánh liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng chảy ra máu, hô hấp cũng biến thành gấp rút lên. Lâm Viêm tâm lý rất rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nàng ánh mắt đảo qua phối hợp ăn ý hai người, nhất là vừa rồi A Võ bởi vì Đường Sam đụng phải mình mà biểu lộ ra cảm xúc, lập tức nghĩ đến hai người này quan hệ tuyệt đối không tầm thường, hẳn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đường Sam thực lực quá mạnh, liều mạng là tuyệt đối không có hy vọng, nhưng hắn bạn gái A Võ cũng chỉ có ngũ phẩm trung kỳ cảnh giới. Thế là một cái ác độc kế sách trong nháy mắt thành hình. Nói làm liền làm. Chương 88, không, ta người yêu. Chương 88, không, ta người yêu. Lâm Viêm đầu tiên là cấp tốc lui lại, kéo ra cùng đối phương giữa khoảng cách. Tiếp theo, trong mắt nàng hiện lên một tia hung ác, song thủ nhanh chóng kết xuất phức tạp thủ ấn, chung quanh thân thể đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Một luồng dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ra. Thật sự cho rằng nhiều năm như vậy ta tại nước ngoài làm lính đánh thuê đoàn trưởng là làm không công sao? Hôm nay liền để các ngươi mở mắt một chút. Đường Sam sắc mặt trở nên nghiêm túc, lập tức nhắc nhở, "A Vo cẩn thận, nữ nhân này khí tức đang thay đổi mạnh, không thích hợp." A Vo cũng cảm thấy áp lực, "Áo ca, ngươi cũng cẩn thận." Nhắc nhở xong A Vo, Đường Sam không chút do dự, thân thể bỗng nhiên xông về phía trước. Hắn muốn đánh gãy Lâm Viêm bí thuật, nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Máu đốt phá cảnh thuật, mở. Lâm Viêm hô to một tiếng, trên thân huyết quang sáng rõ, nàng khí thế trong nháy mắt đột phá ngũ phẩm, cưỡng ép tăng lên tới lục phẩm sơ kỳ. Mà đại giới chính là đốt cháy đan điền bên trong một nửa tinh huyết. Chỉ thấy một luồng dày đặc huyết vụ từ Lâm Viêm mặt ngoài thân thể dâng trào đi ra, lập tức tràn ngập ra, ảnh hưởng tới Đường Sam ánh mắt. Bất quá dù vậy, Lâm Viêm vẫn như cũ không phải Đường Sam đối thủ. Với lại nàng mục tiêu vốn cũng không phải là Đường Sam. Tại huyết vụ hiểm hộ dưới, nàng đón lấy xông lại Đường Sam, thoạt nhìn như là muốn cùng hắn đối trưởng. Song trưởng đụng nhau, Lâm Viêm phun ra một ngụm máu tươi, đón đỡ Đường Sam một trưởng này để nàng nội tạng tụ thương. Nhưng cùng lúc đó, nàng đem trong đan điền còn lại một nửa khác tinh huyết toàn bộ đốt cháy, chuyển hóa thành một luồng cực kỳ cuồng bạo lực lượng, toàn bộ tập trung đến một cái tay khác đầu ngón tay. Tại huyết vụ hiểm hộ dưới, Lâm Viêm một cái tay khác đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra một đạo dài gần tấc cương khí kim màu đỏ ngòm, trực tiếp bắn về phía bên cạnh cảnh giới khá thấp A Võ. Một chỉ này, lực lượng cực mạnh, nhắm thẳng vào A Võ trái tim. A Võ cảm thấy một luồng chí mạng nguy hiểm đánh tới, nhưng này huyết sắc cương khí tốc độ thật sự là quá nhanh, nàng căn bản không kịp né tránh. Phốc phốc, cương khí kim màu đỏ ngòm trực tiếp xuyên thấu nàng lồng ngực, mang ra máu bắn tung tóe. A Võ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu đau, thân thể bỗng nhiên hướng phía sau ngã xuống. A Võ, Đường Sam con mắt trong nháy mắt đỏ lên, phát ra một tiếng thống khổ kêu to. Hắn lập tức từ bỏ Lâm Viêm, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới A Võ bên người, tại nàng ngã xuống đất trước một tay đem nàng ôm chặt lấy. Đường Sam nước mắt khống chế không nổi mà chạy xuống. Ngoại trừ phụ thân, A Võ chính là hắn ở trên đời này trọng yếu nhất người. A Võ suy yếu nằm tại Đường Sam trong ngực, sắc mặt trắng bệnh, ngực không có máu. Nàng cố gắng nhớ giơ tay lên, đi lau rơi Đường Sam trên mặt nước mắt, lại ngay cả động động ngón tay khí lực cũng không có. Nàng chỉ có thể khó khăn lộ ra một cái mỉm cười, âm thanh phi thường yếu ớt, "Ao ca, đừng khóc, ta khả năng không có cách nào." Lại bồi, "Giúp ngươi." "Không, sẽ không, A Võ ngươi chịu đựng, ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện, tìm tốt nhất bác sĩ, ngươi không có việc gì." Đường Sam lòng như lao cắt, vừa nói, liền phải đem A Võ ôm lấy đến. "Đừng, Ao ca." A Võ thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, "Ta thân thể, ta biết, thật không được." Đường Sam vừa mới dùng sức, A Võ liền thống khổ nhíu chặt lông mày, sinh mệnh khí tức cực nhanh mất đi. Đường Sam dọa đến không còn dám động. A Võ dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, ánh mắt ôn nhu lại thỏa mãn mà nhìn xem Đường Sam, đứt quãng nói ra câu nói sau cùng, "Tối hôm qua, ta rất vui vẻ, ta không hối hận. Tiếp này, gặp ngươi, ta thỏa mãn." Nói xong câu đó, trong mắt nàng hào quang hoàn toàn biến mất, đầu vô lực ngã lệch tại Đường Sam trên cánh tay, đình chỉ hô hấp. "Không, A Võ, ta người yêu à." Đường Sam đem A Võ thân thể chăm chú ôm vào trong ngực, phát ra bi thống la lên. Thế nhưng, vô luận hắn làm sao hô, trong ngực người yêu sẽ không bao giờ lại đáp lại. Vô biên bi thống trong nháy mắt biến thành ngập trời lửa giận cùng thật sâu cừu hận. Đường Sam nhẹ nhàng mà đem A Võ di thể để dưới đất, động tác vô cùng cẩn thận. Hắn chậm rãi đứng người lên, hai mắt vằn vện tia máu. Hiện tại, hắn tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là báo thủ. Nhưng mà, Lâm Viêm sớm đã nhân cơ hội trở xuống cầu thang. Bất quá, nàng cũng không có trốn xa, bởi vì cưỡng ép sử dụng máu đốt phá cảnh thuật đại giới cực kỳ nặng nề. Lâm Viêm sử dụng cái này tà thuật, thông qua đốt cháy bản thân đại bộ phận tinh huyết cùng chân khí, đem cảnh giới tạm thời tăng lên tới lục phẩm sơ kỳ, nhưng chỉ có thể duy trì nửa phút. Thời gian vừa đến, nàng tu vi liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống đến tam phẩm, đồng thời kinh mạch đem chịu đến vĩnh viễn không cách nào khôi phục tổn thương. Khi Lâm Viêm bắn ra cái kia đạo hao hết còn thừa tinh huyết huyết cương chỉ lúc, bí thuật hiệu quả liền kết thúc, phản vệ lập tức đến. Giờ phút này nàng, lực lượng hao hết, khí tức yếu ớt, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi dáng chống đỡ lấy, ngay cả đi đường đều lắc lư, chớ nói chi là nhảy lầu. Nàng chỉ có thể đỡ vết tượng, phi thường chậm rãi dọc theo cầu thang hướng phía dưới xê dịch. Đường Sam trong mắt thiêu đốt lên báo thủ hỏa diễm. Hắn bỗng nhiên phóng tới cửa sổ miệng, không chút do dự nhảy xuống. Lục phẩm đỉnh phong thực lực để hắn vững vàng rơi xuống đất. Vừa hạ xuống mà, hắn cũng cảm giác được sau lưng cách đó không xa cái kia yếu ớt lại quen thuộc khí tức. Đường Sam chậm rãi xoay người, trong mắt lấp đầy nồng đậm sát ý, nhìn chằm chằm đỡ tường, hấp hối Lâm Viêm. Hắn âm thanh băng lãnh thấu xương, tràn đầy vô tận hận ý, "Lâm Viêm, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Lời còn chưa nói hết, tay phải hắn năm ngón tay bốn lượn thành trảo, thân thể như là mũi tên, mang theo hung ác khí thế, lao thẳng tới Lâm Viêm yếu hại. Một trảo này, ngưng tụ hắn tất cả bi thống cùng phẫn nộ, thể phải đem cựu nhân xé nát. Lâm Viêm nhìn cái kia lấy mạng móng vuốt đánh tới, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Đường Sam tốc độ quá nhanh, mà nàng ngay cả bình thường đi đường khí lực cũng không có, chỉ có thể nhắm lại con mắt chờ chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, tốc độ so Đường Sam càng nhanh. Người áo đen kia giơ tay lên chính là một quyền, chuẩn xác mà đánh vào Đường Sam chảo tâm. Đường Sam chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực lượng chuyển đến, toàn bộ cánh tay vừa đau lại nha, thân thể không bị khống chế hướng phía sau bay rất ra ngoài. Người áo đen kia nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Sam, một bả nhấc lên không có năng lực phản kháng chút nào Lâm Viêm, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất tại chỗ. Chương 89, nói như vậy, ngươi cũng muốn để Tô bắt chết. Chương 89, nói như vậy, ngươi cũng muốn để Tô bắt chết. Tại Hắc Y Nhân mang theo Lâm Viêm hướng đi bước bỏ công địa môn khẩu trên đường, Lâm Viêm ánh mắt đảo qua công trường nơi hẻo lánh, nhìn thấy 7-8 cô nam nhân thi thể ngã vào trong vũng máu. Huyết dịch đỏ tươi, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Nguyên lai, Đường Túc để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tại Đường Sam cùng A Võ sau khi rời đi, vừa tối bên trong phái ra 7-8 tên lục phẩm võ giả theo tới, mai phục tại Lạn Vĩ lâu xung quanh. Bọn hắn nhiệm vụ là, nếu như Đường Sam thuận lợi bắt lấy hoặc giết chết Lâm Viêm, bọn hắn liền lặng lẽ lên, nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn, bọn hắn liền ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, mình sẽ bị cái này đột nhiên xuất hiện Hắc Ý Nhân giết chết. Hắc Ý Nhân mang theo Lâm Viêm đi vào công địa môn khẩu, một thanh kéo ra cổng chiếc kia màu đen xe tải cửa sau, trực tiếp đem Lâm Viêm ném vào. Sau đó hắn ngồi tại tài xế chạy nhanh bị, mở ra xe tải rời đi công trường, Đường Sam cố nén cánh tay đau đớn, đuổi theo ra Lạn Vĩ lâu, nhưng lại thì đã trễ. Xe tải sớm đã biến mất tại cuối đường. Màu đen xe tải tại trên đường chạy. Lâm Viêm nằm tại chật hẹp chỗ ngồi phía sau, kịch liệt đau đớn cùng suy yếu để nàng ý thức mơ hồ, nhưng nàng dáng chống đỡ lấy, dùng yếu ớt âm thanh hỏi, ngươi là Trần Bí Thư người sao? Vị trí lái Hắc Y Nhân phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, âm thanh băng lãnh, Trần Bí Thư, cậu thí Trần Bí Thư, ngươi từ đầu tới đuôi đều bị lừa, định nghĩa chân chính Bí Thư căn bản không họ Trần. Ngươi biết cái kia Trần Bí Thư là Tô Bắc giả trang, phụ thân hắn là đương nhiệm Giang Bắc tỉnh người đứng đầu Tô Kính Nguyên. Lâm Viêm toàn thân cứng đờ, to lớn khiếp sợ thậm chí tạm thời vượt trên thân thể đau đớn. Nàng hoàn toàn không thể tin được, cái kia đưa nàng từ như địa ngục trong nhà giam cứu ra, cho nàng tân sinh Trần Bí Thư, lại là giả. Nhưng chỉ bằng đối phương một câu, liền muốn phủ định Trần Bí Thư làm ra tất cả sao? Không có Trần Bí Thư, nàng giờ phút này còn tại giám phòng bên trong thừa nhận không phải người tra tấn. Không có khả năng. Lâm Viêm giãy giụa lấy phản bác, âm thanh mang theo suy yếu lại cố chấp chất vấn, nếu như Trần Bí Thư chính là Tô Bắc, cái kia Tô Bắc tại sao muốn giả trang Trần Bí Thư cứu ta đi ra? Hắn nhưu đồ gì? Hắc Y Nhân âm thanh mang theo một chút lạnh lùng, nhưu đồ gì? Hắn đang đùa bỡn ngươi a. Từ ngươi đạp vào về nước máy bay một khắc kia trở đi, ngươi liền đã rơi vào hắn trò chơi. Sắp xếp người tại ngươi một chút máy bay thời điểm liền đem ngươi đưa vào chấp pháp cục tra tấn ngươi người, là hắn. Đem ngươi từ giám phòng bên trong vớt đi ra, cho ngươi mài vân tay, chỉnh dung biến tính, cho ngươi đi tiếp cận cũng giết chết đường chạy người, cũng là hắn. Hiện tại, đem ngươi giết người chứng cứ cùng ẩn thân mà giao cho đường ra, dẫn tới đường ra cao thủ truy sát ngươi người, vẫn là hắn, hắn muốn mượn đường ra đao, gọn gàng mà diệt trừ ngươi. Hắc Y Nhân đã sớm dự liệu được Lâm Viêm phản ứng, ta biết ngươi bây giờ vẫn là không tin, ngươi cảm thấy thân phận của hắn như thế hiển hách, làm gì hao tổn tâm cơ trêu đùa ngươi một tiểu nhân vật. Càng không tất yếu mượn đao giết người. Nhưng đây hoàn toàn chính là Tô Bắc Trô đáng sợ, hắn hưởng thụ đem người sinh mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay khoái cảm. Lâm Viêm nghe Hắc Y Nhân nói, mấy ngày nay từng trải đủ loại hình ảnh không bị khống chế tại trong đầu thoáng hiện. Giám phòng tuyệt vọng, được cứu rỗi cùng hỉ, biến tính thống khổ cùng mờ mịt, bị sai khiến nhiệm vụ thuận theo, giết chết đường trạch lúc nó lệ. Từng cảnh tượng ấy sâu chối lên, cùng Hắc Y Nhân miêu tả giống như lúc. Thấy lạnh cả người từ nàng đấy lòng dâng lên, đối phương nói, vô cùng có khả năng chính là chân tướng. Nhưng nàng trong lòng nghi hoặc cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Nàng khó khăn nghiêng đầu, nhìn về phía ghế lái Hắc Ảnh, cái kia, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết như vậy nhiều? Lại vì cái gì phải cứu ta? Hắc Y Nhân dứt khoát trả lời, ta gọi Chu Mặc, là Tô Bắc cận bệ, những tin tức này là ta ở bên cạnh hắn thu thập được. Chu Mặc tại ăn vào phá cảnh đan về sau, thành công đạt đến thất phẩm sơ kỳ, Tô Bắc bảo tiêu. Lâm Viêm càng thêm hoang mang, vậy ngươi không phải cùng hắn một đám? Tại sao muốn nói cho ta biết những này? Chu Mặc âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, lộ ra một tia thần bí, bảo tiêu chỉ là ta mặt ngoài thân phận, ta chân chính thân phận là một vị đại nhân nào đó vật xếp vào tại Tô Bắc bên người. Về phần vị đại nhân vật này là ai, ta không thể nói. Ngươi chỉ cần biết, hắn năng lượng rất lớn, với lại viễn siêu đinh nghĩa chân, bởi vì đinh nghĩa chân cùng ta đều là vì hắn làm việc. Hắn dừng một chút, ném ra ngoài một cái càng rung động tin tức, thuận tiện nói cho ngươi, đinh nghĩa chân đã chết, bị Tô gia giải quyết hết. Chu Mặc lại không quanh co lòng vòng, ta cứu ngươi, mục đích rất đơn giản, bởi vì ta cần ngươi đi giết Tô Bắc. Ta đi giết Tô Bắc. Lâm Viêm giống như là nghe được thiên đại trò cười, liên lụy đến vết thương để nàng hít một hơi lãnh khí, khụ khụ. Ta bị hắn lược thi tiểu kế liền đùa bỡn xoay quanh. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết những này, ta bị hắn bán, bị hắn đùa nghịch thành dạng này, còn phải ở sau lưng cảm tạ hắn đâu. Trước tiên là ta nhớ đơn giản, mà bây giờ ta mới chính thức minh bạch, ta muốn giết hắn, đây quả thực là khó như lên trời. Dựa vào ngươi một người đương nhiên không được. Chu Mặc ngữ khí dị thường chắc chắn, nhưng có ta giúp ngươi, lại khác biệt. Ngươi giúp ta. Lâm Viêm bén nhạy bắt được Chu Mặc trong lời nói mấu chốt tin tức. Nàng lên dây cót tinh thần, âm thanh mang theo một tia cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu, nói như vậy, ngươi cũng muốn để Tô bắt chết. Chu Mặc, không phải ta muốn để cho hắn chết, là sau lưng ta chi nhân muốn để cho hắn chết. Lâm Viêm cảm thấy càng thêm không hiểu, đã như vậy, ngươi vì cái gì không tự mình động thủ? Ngươi là hắn bảo tiêu, cơ hội không phải càng nhiều sao? Chương 90, nguyên lai thật là hứa ước đồng chương 90, nguyên lai thật là hứa ước đồng, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Chu Mặc âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ, Tô Bắc người này lòng nghi ngờ cực nặng, cho dù ta theo hắn nhiều năm, hắn đối với ta vẫn như cũ phòng bị sơ nghiêm. Hắn đi ra ngoài làm việc, 10 lần bên trong có 7-8 lần sẽ không mang cho ta. Cho dù ngẫu nhiên mang theo ta, bên cạnh hắn cũng chỉ có so ta lợi hại hơn cao thủ trong bóng tối ẩn nút bảo hộ. Ta nếu dám động thủ với hắn, dù là chỉ có một tia sát ý tiết lộ, những cái kia ám vệ liền sẽ trong nháy mắt đem ta xé nát, ta tuyệt không còn sống khả năng. Tại hắn biệt thự, hoặc là hắn thường đi bất kỳ địa phương nào, thủ vệ đều cực kỳ nghiêm nghiêm, bảo an giọt nước không lọt. Nói thật, ta sợ chết, với lại ta cũng chỉ là cái làm công, một cái thi hành mệnh lệnh quân cờ. Ta có thể mạo hiểm truyền lại tình báo, có thể như hôm nay dạng này cứu ngươi, nhưng để ta vì giết hắn mà liên lụy mình tính mệnh, tuyệt không có khả năng này. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo kích động tính, nhưng ngươi không giống nhau, Lâm Viêm, nhìn xem Tô Bắc đều đối với ngươi làm cái gì. Hắn đem ngươi từ nam nhân biến thành nữ nhân, lợi dụng ngươi, đùa bỡn ngươi, thiết kế ngươi, kém chút sát hại ngươi. Ta tin tưởng, ngươi đối với Tô Bắc hận ý, đủ để cho ngươi trả bất cứ giá nào, chỉ cầu có thể tự tay giết hắn. Nói đến, Chu Mặc đem trên ghế lái phụ để đó một cái giấy da trâu hồ sơ túi trở tay ném tới chỗ ngồi phía sau Lâm Viêm bên người, xem một chút đi, xem hết ngươi liền hiểu. Kỳ thực chỉ nghe Chu Mặc nói như vậy nhiều, cũng không có tính thực chất chứng cứ, Lâm Viêm trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi. Nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức, tay run run chỉ mở ra hồ sơ túi. Bên trong đầu tiên đập vào mi mắt là mấy tấm rõ ràng ảnh chụp và văn kiện. Trên tấm ảnh người, rõ ràng là nàng vô cùng quen thuộc Trần Bí Thư, nhưng bên cạnh danh tự đánh dấu lại là Tô Bắc. Ảnh chụp so sánh rõ ràng biểu hiện, Trần Bí Thư chính là Tô Bắc bản thân. Văn kiện tắc ghi chép cặn kẽ nàng bị đưa vào giám phòng, được cứu ra, tiếp nhận chỉnh dung biến tính, bị chỉ lệnh tiếp cận đường trạch chờ mấu chốt tiết điểm phía sau, đều có Tô Bắc thao túng cái bóng. Những chứng cứ này rất rõ ràng, Lâm Viêm không thể không tin tưởng. Lâm Viêm gắt gao nhìn chằm chằm những hình kia và văn kiện, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, cuối cùng một tia may mắn bị triệt để vỡ nát. To lớn khuất nhục cùng phẫn nộ trong nháy mắt che mất nàng. Nguyên lai mình thật như cái để tuyến con rối, từ về nước một khắc kia trở đi, liền sống ở người khác thiết kế tỉ mỉ âm mưu bên trong. Tất cả ân tình, tất cả nhiệm vụ đều là Tô Bắc ác ma này đạo diễn tiết mục. Nàng cảm giác mình như cái từ đầu đến đuôi đồ đần, hoặc là tiến nhập sở môn thế giới. Đúng lúc này, nàng ánh mắt quét đến trong túi hồ sơ còn lại vài trang tư liệu. Khi nhìn thấy một tấm trong đó ảnh chụp cùng danh tự lúc, nàng cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Trên tấm ảnh là một cái thanh lệ dịu dàng nữ tử, Hứa Ước Đồng. Lâm Viêm quên đi thân thể kịch liệt đau nhức, quên đi bị lửa gạt khuất đủ. Nàng đỗng nhiên nắm lên cái kia mấy tấm liên quan tới Hứa Ước Đồng tư liệu, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ cùng khủng hoảng mà trở nên sắc nhọn. Đây người, nàng. Nàng thật là Hứa Ước Đồng. Chu Mặc xuyên qua kính chiếu hậu liếc nàng một chút, ngữ khí bình đạm lại tàn nhẫn đích xác nhận, không sai, nàng chính là Hứa Ước Đồng. Nói chính xác, nàng hiện tại hẳn là được xưng là Tô phu nhân một trong, bởi vì nàng là Tô Bắc bạn gái. Lâm Viêm cảm giác trong đầu có đồ vật gì nổ tung. Tối hôm qua tại phòng hội, cái kia kéo Tô Bắc cánh tay, để nàng không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt lại tâm thần không yên nữ tử. Nguyên lai thật là Hứa Ước Đồng, là cái kia mình hồn khiên mộng nhiễu, dù là nằm mơ mộng thấy nàng, cũng không dám đối nàng khinh nhẫn bạch nguyệt quang. Mà bây giờ, nàng vậy mà thành Tô Bắc bạn gái. Lấy Tô Bắc loại kia ăn chơi thiếu gia phẩm tính, Hứa Ước Đồng sợ sớm đã dê vào miệng quặng. Với lại vừa nghĩ tới mỗi lúc trời tối Hứa Ước Đồng cùng Tô Bắc hai người cùng một chỗ sinh hoạt hình ảnh, vừa nghĩ tới hai người tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm một chút anh em hành vi, vừa nghĩ tới mình tâm tâm niệm niệm bạch nguyệt quang bị người đứng lên đến đạp. Một luồng không cách nào hình dung ngạt thở cảm giác cùng lửa giận trong nháy mắt vỡ tung nàng tất cả lý trí. Nàng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ mình coi như chân bảo người bị Tô Bắc làm bẩn. Chu Mặc âm thanh hợp thời vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hài lòng, hiện tại, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Ta tin. Lâm Viêm từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, âm thanh bởi vì cực hạn hận ý mà vặn vẹo run rẩy. Nàng gắt gao nắm chặt Hứa Ước Đồng tư liệu, trong mắt thiêu đốt lên gần như điên cuồng hỏa diễm, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể giết Tô Bắc. Đối với Chu Mặc thân phận hoài nghi, đối với phía sau đại nhân vật tìm tòi nghiên cứu, giờ khắc này ở Lâm Viêm trong lòng đều đã trở nên không có ý nghĩa. Lâm Viêm hiện tại đầy trong đầu đều là giết Tô Bắc, không tiếc bất cứ giá nào. Hứa Ước Đồng tao ngộ, thành một chút đốt nàng báo thù liệt diễm cuối cùng một mùi lửa. Chu Mặc nhếch miệng lên một vệ kế hoạch đạt được đường cong, rất tốt, buổi trưa hôm nay liền có cơ hội. Hiện tại ta trước mang ngươi tìm một chỗ đơn giản xử lý một chút vết thương, sau đó chúng ta liền đi đưa Tô Bắc lên đường. Tốt. Lâm Viêm trả lời chỉ có một chữ, lại tràn đầy ngọc thạch câu phần quyết tuyệt. Đông Sơn một chỗ cũ kỹ tiểu khu một bộ phổ thông đơn nguyên trong phòng. Chu Mặc sắp xếp người làm giường viêm xử lý trên thân mấy chỗ ngoại thương, tiến hành đơn giản băng bó. Người kia hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền rời đi gian phòng. Chu Mặc đi đến Lâm Viêm trước mặt, lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn màu nâu đậm đang ăn dược, đưa tới, đem cái này ăn. Nó có thể để ngươi hao tổn thể lực cùng khô kiệt chân khí trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Lâm Viêm nhìn viên đan dược kia, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhưng nghĩ tới mình giờ phút này trạng thái, kinh mạch bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống đến tam phẩm, như là phế nhân, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Liền xem như độc dược, cũng bất quá là sớm một bước giải thoát. Nàng không chần chờ nữa, đưa tay tiếp nhận đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một luồng ôn hòa lại cường đại dòng nước ấm cấp tốc chảy khắp toàn thân. Lâm Viêm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể bởi vì trọng thương cùng bí thuật phản vệ mang đến cảm giác suy yếu đang tại nhanh chóng biến mất, gần như khô kiệt đan điền khí hải bên trong cũng một lần nữa tràn đầy lên chân khí. Nhưng mà, cỗ lực lượng này hạn mức cao nhất, rõ ràng dừng lại tại tam phẩm võ giả tầng thứ. Đan dược chỉ có thể khôi phục trạng thái, vô pháp chữa trị căn cơ cùng nghịch chuyển cảnh giới rơi xuống. Lâm Viêm trong lòng phi thường khiếp sợ. Nàng tại nước ngoài làm lính đánh thuê đoàn trưởng nhiều năm như vậy, tự nhận kiến thức rộng rãi, các loại kỳ dược bí phương cũng tiếp xúc qua không ít, nhưng giống như vậy có thể tại trọng thương thời khắc sắp chết, không cần điều tức liền có thể trong nháy mắt khôi phục thể lực cùng chân khí thần kỳ đang dược, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, càng đừng đề cập tự thể nghiệm. Chu tiên sinh, đa tạ. Lâm Viêm âm thanh khôi phục một chút chu khí, nhưng vẫn như cũ mang theo sau khi trọng thương khàn khàn, hiện tại có thể nói cho ta biết cụ thể kế hoạch. Tốt. Chu Mặc gật gật đầu, đến giữa nơi hẻo lánh, cầm lấy một bộ chồng chất chỉnh tề, tính chất tinh xảo quần áo đưa cho Lâm Viêm. Lâm Viêm tiếp nhận y phục triển khai xem xét, đây là một bộ thiết kế nghiên cứu, cắt xén hợp thể phái nữ phục vụ viên chế phục, thuộc về cấp cao nhà ăn kiểu dáng. Trong mắt nàng lộ ra nghi hoặc, Chu tiên sinh, đây là? Các minh đệ, xem ở tác giả cần cù chăm chỉ tăng thêm phân thượng, có thể hay không hỗ trợ đưa tiễn lễ vật ủng hộ một chút tác giả, lượng sức mà đi, miễn phí tiểu lễ vật cũng được, cảm ơn mọi người rồi. Chương 91, lại bị lừa gạt. Chương 91, lại bị lừa gạt. Chu Mặc giải thích nói, buổi trưa hôm nay, Tô Bác sẽ mang theo hắn ba vị bạn gái, tại Lang Hoa Hiên nhà ăn dùng cơm. Nghe đến đó, Lâm Viêm phi thường tức giận, không nghĩ đến giống hứa ước đồng dạng này Bạch Nguyệt Quang, Tô Bác thế mà bắt đi ba cái. Lâm Viêm giết Tô Bác quyết tâm kiên định hơn, hắn nhất định phải giết Tô Bác, giải cứu đây ba tên vô tội nữ hải. Chu Mặc cũng không biết Lâm Viêm tâm lý đang suy nghĩ gì, nói tiếp, bọn hắn đặt trước là tư nhân phòng, đến lúc đó phòng chỉ có bọn hắn bốn người, không có cái khác tùy tùng, đây là tiếp cận hắn tuyệt hảo thời cơ. Hắn chỉ vào chế phục tiếp tục bố trí nhiệm vụ, ngươi thay đổi bộ này chế phục, lẫn vào Lang Hoa Hiên bếp sau hỗ trợ. Yên tâm, ngươi thân phận tin tức chúng ta đã trước giờ an bài tốt, sẽ không có người hoài nghi. Ngươi nhiệm vụ là phụ trách đưa một đạo đặc biệt canh phẩm tiến vào bọn hắn phòng. Chu Mặc ánh mắt trở nên sắc bén lên, tại đưa canh trước đó, chúng ta người sẽ ở cái kia bát súp dưới đáy, một cái đặc chế tường kép hốc tối bên trong, để đặt một thanh đặc chế cỡ nhỏ súng ngắn. Thanh thương này từ đặc thù phi kim loại vật liệu tổng hợp 3D đóng dấu chế thành, có thể hoàn mỹ tránh đi tất cả thông thường kim loại dụng cụ dò xét quét hình. Với lại nên súng ngắn mặc dù thể tích nhỏ xảo, nhưng uy lực đủ để chí mạng. Người đang vào phòng về sau, đem bát súp bưng lên bàn. Ngay tại để đặt bát súp trong ngay mắt, hoặc là lợi dụng cái khác nhỏ bé động tác với tư cách tiềm hộ, cấp tốc từ hốc tối bên trong lấy ra cây thương kia, nhắm ngay chủ bị bên trên Tô Bắc, quả quyết nổ súng xạ kích. Nhớ kỹ, mục tiêu chỉ có Tô Bắc, không cần đối với những khác người xuất thủ. Phòng hoàn cảnh tương đối phong bế, Tô Bắc thân ở vương lòng dùng cơm bầu không khí bên trong, tính cảnh giác tất nhiên xuống đến thấp nhất. Lấy thanh thương này xạ tốc cùng ý lực, hắn mặc dù có võ giả nội tình, cũng tuyệt đối không kịp làm ra hữu hiệu trốn tránh. Lâm Viêm chân mày hơi nhíu lại, đưa ra nghi vấn, thật có súng ngắn có thể hoàn toàn tránh đi kim loại dụng cụ dò xét sao? Sẽ không bị phát hiện. Chu Mặc ngữ khí khẳng định, đương nhiên, thanh thương này toàn thân không chứa một tia kim loại, là khoa học kỹ thuật đỉnh cao sản vật, chuyên môn vì tránh né kim loại dụng cụ dò xét mà thiết kế. Phòng trước cửa kiểm tra, chủ yếu là dò xét kim loại vũ khí cùng chất nổ, đối với loại này chất liệu vật phẩm sẽ không báo động, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Lâm Viêm vẫn có lo lắng, cái kia bát súp dưới đáy hốc tối đâu? Bọn hắn sẽ không cẩn thận kiểm tra bát súp bản thân sao? Chu Mặc bình tĩnh phân tích, sẽ không, trước cửa kiểm tra nhiều lắm là sẽ nghiệm một chút độc, không ai sẽ đi lật xem bát súp dưới đáy phải chăng có hốc tối thức, dù sao kim loại dụng cụ dò xét đã dò xét qua. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, ngữ khí mang tới một tia thúc dục, "Tốt, thời gian không còn sớm, thay đổi y phục, chúng ta lập tức xuất phát đi Lang Hoa Hiên." Lâm Viêm trong lòng mặc dù vẫn còn có lo nghĩ cùng bất an, nhưng giờ phút này tên đã trên dây, giết Tô Bắc cơ hội đang ở trước mắt, không dung nàng do dự nữa. Nàng không hỏi thêm nữa, lập tức bắt đầu thay đổi bộ kia chế phục. Chế phục là màu sáng hệ, sợi tổng hợp rất căng gây nên, thiết kế ngắn gọn mà chuyên nghiệp, phi thường vừa người, vừa đúng mà phát họa ra nàng thân hình đường cong, nhưng lại hoàn toàn phù hợp cấp cao nhà ăn phục vụ viên đoan trang yêu cầu, không có bất kỳ bại lộ hoặc chỗ không ổn. Lâm Viêm thay xong chế phục về sau, Chu Mặc không lại trì hoãn, lập tức mang theo nàng rời đi chỗ này cũ kỹ phòng ở, lái xe tiến về mục đích mà, Lang Hoa Hiên. Lang Hoa Hiên, nào đó đỉnh cấp phòng. Tô Bác ngồi tại chủ vị, Hứa Ước Đồng thuận thế ngồi tại hắn bên tay trái, Lạc Vân Thư đương nhiên muốn cùng Ôn Niệm Từ sát bên, nhưng nếu như Lạc Vân Thư ngồi tại Tô Bác bên tay phải, như vậy Ôn Niệm Từ liền sẽ ngồi tại bên dưới, cách Tô Bác liền xa chút. Vì tác hợp mình khuê mật cùng Tô Bác, Lạc Vân Thư dẫn đầu ngồi ở Tô Bác bên tay phải thêm một cái vị trí, ở giữa thêm ra một cái vị trí lưu cho Ôn Niệm Từ. Đồng thời vội vàng lôi kéo Ôn Niệm Từ để nàng ngồi ở Tô Bắc bên tay phải. Ôn Niệm Từ có chút ngượng ngùng ngồi ở vị trí bên trên, nhưng nàng chỉ dám từ bên phải nhìn Lạc Vân Thư, cũng không dám phía bên trái nhìn. Một người mặc vừa vặn phục vụ viên bảo, đem một bản thực đơn đưa cho Tô Bắc. Tô Bắc lấy tới, đơn giản mở ra, sau đó đưa cho một bên Ôn Niệm Từ, cười nói, "Niệm Từ, ngươi đến xem, có gì vui hoan ăn sao?" Ôn Niệm Từ có thể sợ hãi Tô Bắc nói chuyện cùng nàng, nàng không biết nên lấy thân phận gì đi đối mặt hắn. Nói không đúng Tô Bắc tâm động đó là giả, dù sao chỉ cần là có bình thường thẩm mỹ nữ nhân, đều biết đối với Tô Bắc tướng mạo muốn ngừng mà không được. Ôn Niệm Từ xấu hổ cười một tiếng, cái kia ta ăn cái gì đều tốt, các ngươi đến điểm a. Lạc Vân Thư thấy thế giải vây, một tay đem thực đơn cầm tới, đặt ở Ôn Niệm Từ trước mặt, cười nói, Niệm Từ, đến, hai chúng ta cùng một chỗ lựa chọn. Ôn Niệm Từ lúc này mới hơi thư giãn một chút, ân ân ta. Hai người chọn lựa một hồi, lại đem thực đơn đưa cho Hứa Ước Đồng, mấy người chọn lựa về sau, Tô Bác tiến hành kết thúc công việc. Điểm xong món ăn về sau, mấy người một bên nói chuyện tiếng, một bên chờ đợi món ăn đồng dạng bưng lên. Có Lạc Vân Thư ở một bên dẫn dắt, Ôn Niệm Từ từ gia nhập đám người chủ đề. Lang Hoa Hiên nhà ăn bếp sau khu vực, Lâm Viêm đẩy một cỗ màu bạc toàn, phía trên vững vàng để đó một cái tinh xảo bát súp. Nàng đi theo một hàng phục vụ viên đội ngũ đằng sau, hơi cúi đầu, tận lực để mình lộ ra tự nhiên. Mỗi cái phục vụ viên phụ trách một món ăn, tại thông hướng phòng hành lang lối vào, cần đi qua một đạo kim loại dò xét môn, cũng có người chuyên dùng dụng cụ đối với món ăn tiến hành nhanh chóng nghiệm độc. Đội ngũ chậm chạp mà có thứ tự mà tiến lên. Theo cách mục tiêu phòng càng ngày càng gần, Lâm Viêm nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, lòng bàn tay vi vi xuất mồ hôi. Mắt thấy liền muốn đến phiên nàng thông qua dò xét môn, ngoài ý muốn phát sinh. Hai tên hộ vệ áo đen, ánh mắt sắc bén, đột nhiên từ khía cạnh bước nhanh hướng nàng tới gần, hành động ở giữa mang theo rõ ràng tính nhắm vào. Lâm Viêm con người bỗng nhiên co rụt, nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống để nàng trong nháy mắt minh bạch mình bại lộ. Mặc dù không rõ ràng là cái nào khâu xảy ra vấn đề, nhưng giờ phút này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng có thể làm chỉ có phản kích. Không chút do dự, Lâm Viêm bỗng nhiên đem toa ăn bên trên bát súp hất tung ở mặt đất bên trên, canh nóng văng khắp nơi. Nàng động tác rất nhanh, ngón tay cấp tốc thăm dò vào bát súp cái bệ phía dưới một cái cực kỳ ẩn nấp tường kép hốc tối, quả nhiên mò tới một thanh tiểu xảo vật, chính là cái kia thanh đặc chế súng ngắn. Lâm Viêm cấp tốc đem rút ra, giơ lên, họng súng nhắm ngay xông lên phía trước nhất bảo tiêu, không chút do dự bóp lấy quả súng. Nhưng mà, trong dự đoán tiếng súng cùng ánh lửa cũng không xuất hiện. Chỉ nghe thấy tư, một tiếng vang nhỏ, một đạo nhỏ bé ngấn nước từ họng súng phun ra. Súng bắn nước. Lâm Viêm cả người như bị sét đánh, trực tiếp đứng tại chỗ. Bị lường gạt căm giận ngút trời bay thẳng nàng đỉnh đầu. Không sai, nàng lại bị lừa gạt. À, cực hạn phẫn nộ để nàng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hung hăng đem cái kia thanh buồn cười súng bắn nước quăng xuống đất. Mặc dù nàng biết mình không phải đối phương đối thủ, nhưng nàng vẫn như cũ chuẩn bị tay không tấc sắt liều mạng một lần. Kết quả không ngoài dự liệu. Bây giờ nàng, cảnh giới sụt giảm đến tam phẩm, mà xông lên hai tên bảo tiêu, tất cả đều là lục phẩm cảnh giới võ giả. Đồng thời hai người hộ vệ này, Lâm Viêm cũng phi thường nhìn quen mắt, chính là trước đó tại Thanh Vân cửa võ quán ngăn qua nàng Lưu Hải cùng Lưu Trụ. Thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Lâm Viêm phản kháng như là châu chấu đá xe, trong nháy mắt liền được Lưu Hải cùng Lưu Trụ gọn gàng mà chế phục, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, không thể động đậy. Chương 92, thế nhưng là không có nếu như chương 92, thế nhưng là không có nếu như thân thể bị một mực khống chế, nhưng Lâm Viêm trong lòng lửa giận cùng khuất đục lại không chỗ phát tiết. Nàng hai mắt đỏ thẫm, ra sức dãy rồi lấy, hướng phía xa như vậy chỗ phòng môn phương hướng phát ra lớp đầy hận ý gào thét, "Tô Bác, ta ngươi dám động hứa ước đồng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Bác, ngươi chết không yên lành, ngươi có thể hay không đối nàng nhẹ chút, ngươi ôn nhu chút." Lâm Viêm càng nói tâm càng đau, nói đến phần sau từ giận mắng biến thành thần cầu. Đúng lúc này, Chu Mặc thân ảnh không nhanh không chậm từ hành lang góc rẽ đi ra. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bị chế phục Lâm Viêm. Hắn đối với Lưu Hải cùng Lưu Trụ, cùng chạy đến cái khác bảo an nhân viên phất phất tay, ngữ khí bình đạm, "Mang đi." Lâm Viêm lấp đầy hận ý tiếng chửi rủa bị cưỡng ép che. Nàng tuyệt vọng ý thức được, mình lại một lần nữa, như cái từ đầu đến đuôi đồ đần đùng dạng, đã rơi vào Tô Bắc cái bẫy. Trên thực tế, buổi tối hôm nay Chu Mặc tại Lạn Vĩ lâu đánh giết đường ra võ giả về sau, cũng không có lập tức ra tay cứu viện Lâm Viêm, mà là dựa theo Tô Bắc chỉ lệnh, vẫn luôn ở đây nơi xa ẩn nấp quan sát. Đây chính là Tô Bắc kế hoạch một bộ phận. Tiếp trước Tô Bắc nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính trên cơ bản đều có dấu ngoài dự liệu át chủ bài. Hắn cố ý thiết hạ liên hoàn cục, chính là muốn triệt để bức ra Lâm Viêm át chủ bài, đồng thời cũng là vì trêu bọn nàng. Cùng lúc đó, xa hoa bên trong phòng, Tô Bác đang cùng Lạc Vân Thư, Hứa Ước Đồng, Ô Niệm từ ba người hưởng dụng tinh xảo cơm trưa, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng, cười cười nói nói. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng kêu to, để Tô Bác hơi nhíu mày. Rất nhanh, phòng cửa bị đẩy ra, Chu Mặc đi lại trầm ổn đi vào, mang trên mặt một tia nghiêm trọng. Tô Bác để đũa xuống, nhìn về phía Chu Mặc, ngữ khí mang theo hỏi thăm, "Chu thúc, bên ngoài chuyện gì xảy ra?" "Ồn ào." Chu Mặc hơi không người, cung kính hồi đáp, "Thiếu gia, vừa phát sinh cùng một chỗ chưa thỏa mãn sự kiện ám sát, có người ý đồ lẫn vào hành thích ngài." "Ám sát ta?" Tô Bác trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng không hiểu, vì cái gì? Ai làm? Chu Mặc trả lời, cụ thể động cơ còn tại trong điều tra, người đã bị khống chế được, chúng ta sẽ mau chóng tra ra. Tô Bác nhẹ gật đầu, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, mang theo một tia hứng hở, thản nhiên nói, "Ân, biết. Cho các ngươi nửa giờ thời gian, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi, ta muốn biết kết quả." "Vâng, thiếu gia." Chu Mặc ứng thanh, lần nữa không người, sau đó an tĩnh thối lui ra khỏi phòng. Toàn bộ quá trình, hai người đối thoại cùng thần thái phối hợp đến không chê vào đâu được, giống như cùng thật đồng dạng. Chu Mặc sự tình làm không tệ, diễn kỹ cũng được, Tô Bác dự định Chu Mặc thêm tiền. Lạc Vân Thư trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hiếu kỳ cùng một tia lo lắng, xích lại gần Tô Bác hỏi, "Tô Bác ca ca, xảy ra chuyện gì? Có người muốn tổn thương người sao?" Tô Bác đối nàng trấn an cười cười, "Đừng lo lắng, một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, Chu thúc bọn hắn sẽ xử lý tốt, đợi lát nữa liền biết kết quả." Hứa Ước Đồng cùng Ôn Niệm Từ mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng lo lắng mà nhìn xem Tô Bác. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Bác mấy người dùng cơm chuẩn bị kết thúc. Chu Mặc lần nữa gõ cửa tiến đến, đi thẳng tới Tô Bác bên người, cúi người xích lại gần Tô Bắc bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng thấp giọng báo cáo vài câu. Tô Bắc nghe, lông mày từ từ nhăn lại, trên mặt biểu lộ trở nên có chút phức tạp cùng nghiêm túc. Chờ Chu Mặc nói xong, Tô Bắc khoát tay áo, "Đi, ta đã biết, ngươi đi bên ngoài chờ ta một chút." "Phải." Chu Mặc lui ra. Tô Bắc trên mặt nghiêm túc thần sắc cấp tốc thối lui, đổi lại ôn hòa nụ cười. Hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Ôn Niệm Tử, hỏi, "Niệm Tử, ăn đến thế nào? Còn hợp khẩu vị sao?" Ôn Niệm Tử khéo léo gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời, "Ân ân, ăn xong, ăn thật ngon." "Vậy là tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi thôi." Tô Bác nói đến, đứng người lên, mang theo ba vị nữ hải rời đi Lang Hoa Hiền. Trở lại biệt thự, Tô Bác đối với Lạc Vân Thư nói, "Vân Thư, ngươi trước bồi Niệm Tử ở phòng khách ngồi một chút, nhìn xem TV hoặc là chơi một lát trò chơi, ta cùng Ước Đồng có chút việc cần. Lạc Vân Thư mặc dù có chút hiếu kỳ là chuyện gì, nhưng nàng đối với Tô Bắc nói từ trước đến nay thuận theo, lập tức gật đầu đáp ứng, "Ân ân tốt, Tô Bắc ca ca các ngươi đi thôi, ta biết chiếu cố tốt Niệm Tử." Nói đến, nàng kéo Ôn Niệm Tử tay. Hứa Ước Đồng lại có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, không rõ Tô Bắc đơn độc tìm mình có chuyện gì. Nàng gật gật đầu, đi theo Tô Bắc hướng đi dưới lầu một gian yên tĩnh thư phòng. Đóng cửa lại, gian phòng bên trong chỉ còn lại có hai người. Tô Bắc đi đến bên cửa sổ, cân nhắc một chút tìm từ, sau đó quay người nhìn về phía Hứa Ước Đồng, ngựa khí mang theo một tia nghiêm trọng, "Ước Đồng, đơn độc gọi ngươi tới là bởi vì có chuyện, cùng ngươi có quan hệ." Hứa Ước Đồng càng thêm nghi ngờ, "Cùng ta có quan hệ? Chuyện gì?" Tô Bắc nhìn thẳng nàng con mắt, chậm rãi nói ra một cái tên, "Lâm Viêm. Người này, ngươi biết sao?" "Lâm Viêm?" Hứa Ước Đồng rõ ràng lấy làm kinh hãi, con mắt trợ to. Nàng cũng không phải đối với danh tự này sâu bao nhiêu tình cảm hoặc quyến luyến, dù sao vậy cũng là 10 năm trước hài đồng thời kỳ sự tình. Trong lòng nàng, Lâm Viêm nhiều lắm là xem như một cái thời tuổi thơ kỳ ngắn ngủi trung đụng, như là nhà bên ca ca một dạng tồn tại. Chỉ là thời gian qua đi 10 năm, đột nhiên từ Tô Bắc trong miệng nghe được cái này cơ hồ bị lãng quên danh tự, để nàng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. "Ta còn biết, hắn. Hắn khi còn bé ở nhà ta qua mấy năm, về sau liền xuất ngoại, rốt cuộc không có tin tức, hắn sao rồi?" Tô Bắc quan sát đến nàng phản ứng, hỏi, "Cho nên, các ngươi xem như thanh mai trúc mã?" Hứa Ước Đồng lập tức lắc đầu, ngữ khí khẳng định, "Đương nhiên không tính. Hắn tới nhà của ta thời điểm, ta mới 5 tuổi, hắn chỉ ở lại 5 năm khoảng liền rời đi. Chúng ta khi đó đều nhỏ, tiếp xúc cũng không nhiều, quan hệ rất nhạt, nhiều nhất xem như một cái không quá quen thuộc hàng xóm ca ca." Nàng cố ý giải thích rõ ràng, tựa hồ sợ Tô Bắc hiểu lầm cái gì. Kỳ thực nếu như Hứa Ước Đồng không có gặp phải Tô Bắc, nếu như Lâm Viêm không có đổi tính, nếu như Lâm Viêm hảo hảo mà trở về, đồng thời đối với Hứa Ước Đồng phi thường tốt tình huống dưới, Hứa Ước Đồng là có cực lớn khả năng yêu Lâm Viêm, bởi vì đó là Lâm Viêm mang theo khí vận. Thế nhưng là, không có nếu như. Chương 93, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Chương 93, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Tô Bắc nhẹ gật đầu, "Dạng này à, vậy cái này tin tức đối với ngươi mà nói, lực trùng kích hẳn là biết nhỏ một chút." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút vi diệu, "Ngươi vị này Lâm Viêm ca ca. À không, có lẽ hẳn là gọi là Lâm Viêm tỷ tỷ." Hứa Ước Đồng một mặt mờ mịt, hoàn toàn không để ý tới giải Tô Bắc ý tứ, "Tỷ tỷ, có ý tứ gì?" Tô Bắc tổ chức lấy ngôn ngữ, tận lực lộ ra khách quan, "Ta không biết nàng xuất từ tâm lý gì, có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là trời sinh giới tính tán đồng vấn đề, tóm lại, nàng làm biến tính phẫu thuật, hiện tại nàng là một tên phái nữ." Biến tính? Hứa Ước Đồng phi thường kiếp sợ, trên mặt viết đầy khó có thể tin, "Đây, cái này sao có thể? Hắn làm sao lại?" Tô Bắc thở dài, "Đây quả thật là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, trước kia luôn cảm thấy loại sự tình này cách chúng ta rất xa, nhưng sự thật chính là như thế. Với lại, cái này Lâm Viêm chính là buổi trưa hôm nay tại nhà ăn ý đồ ám sát ta người." Hứa Ước Đồng càng thêm kiếp sợ, "Là nàng? Nàng tại sao muốn giết ngươi? Nàng làm sao lại biến thành dạng này?" Tô Bắc biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, "Căn cứ chúng ta điều tra, Lâm Viêm những năm này vẫn luôn ở đây ngoại cảnh nào đó chiến loạn địa khu hoạt động, thân phận là một cái lính đánh thuê đoàn trưởng. Nàng tiếp nhiệm vụ, phần lớn liên quan đến ám sát, phá hư, trên tay dính đầy máu tươi. Lần này về nước, chính là tiếp một cái nhằm vào ta nhiệm vụ ám sát." Hắn ngữ khí trầm trọng, "Ngươi cũng biết, chúng ta Tô gia địa vị tại Long Quốc hết sức quan trọng, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số người ghen ghét. Ghen ghét liền sẽ khiến cho bọn hắn đỏ mắt, người con mắt đỏ lên, tâm liền đen. Về phần cụ thể là ai thuê làm nàng, còn tại thâm nhập điều tra. Nhưng nghiêm trọng hơn là, nàng lần này trở về, ngoại trừ ý đồ ám sát ta, còn thành công sát hại một người khác, đường ra đường trạch. Nàng coi như có chút đầu óc, biết chọn trước dễ dàng mục tiêu ra tay, cho nên nàng thành công giết chết đường trạch, chỉ là..." Tô Bắc muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra khó xử thân sắc. Hứa Ước Đồng đội bằng hỏi, "Chỉ là cái gì?" Tô Bắc trên mặt lộ ra khó mà mở miệng biểu lộ, thở dài, "Ai, cụ thể gây án thủ đoạn. Ta thực sự có chút nói không nên lời, vẫn là để ngươi trực tiếp nhìn xem điều tra đến tư liệu a." Hắn nâng lên âm lượng, đối với ngoài cửa hô to, "Vào đi." Cửa thư phòng bị đẩy ra, một tên thủ hạ đi đến, trong tay bưng lấy một cái máy tính bảng. Tô Bắc tiếp nhận tấm phẳng, đặt ở mình cùng Hứa Ước Đồng trước mặt trên mặt bàn. Hắn ấn mở màn hình, một cái video văn kiện bắt đầu phát ra. Nhưng mà, video vừa mới bắt đầu, trong tấm hình cho liền để hai người đều ngây ngẩn cả người, cái kia hình ảnh cực kỳ khó coi. Chính là Lâm Viêm buổi tối tại giám phòng bên trong cùng những cái kia đen đại hán cùng một chỗ giải trí chẳng cảnh, hình ảnh bên trong Lâm Viêm đẩy người lại hán. Lại thêm âm lượng cũng chạy đến lớn nhất, cho nên làm cho người cảm thấy cực độ khó chịu. "Cái gì quỷ?" Tô Bắc biến sắc, trong nháy mắt đem tấm phẳng màn hình đội lên trên mặt bàn, quay đầu đối với tên kia thủ hạ nghiêm nghị chất vấn, "Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì?" Thủ hạ lập tức lộ ra thấp phẩm lo âu biểu lộ, vội vàng giải thích, "Thật xin lỗi, thiếu gia, đây là chúng ta điều tra Lâm Viêm lúc tìm tới một đoạn, cùng nàng có quan hệ video tư liệu, bởi vì nội dung quá buồn nôn, chúng ta lúc đầu dự định xóa bỏ, kết quả nhất thời sơ sẩy quên xử lý, là chúng ta nghiêm trọng sai lầm, mời thiếu gia trách phạt." Đây tự nhiên là Tô Bắc cố ý an bài tốt. Hứa Ước Đồng mặc dù chỉ nhìn tấm phẳng một chút, nhưng này loại trùng kích tính hình ảnh cùng thanh âm, đã để sắc mặt nàng trắng bệnh, vô ý thức quay đầu ra, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, buồn nôn cùng mãnh liệt cảm giác bài xích. Thủ hạ cực nhanh xóa bỏ cái kia video, điều ra tư liệu khác, một lần nữa đem tấm phẳng đưa cho Tô Bắc. Tô Bác tiếp nhận, lần này biểu diễn là Lâm Viêm tại nước ngoài lính đánh thuê tiếp sống đoạn ngắn, cùng nàng biến tính sau tiếp cận, dù Dô Đường Trạch cũng cùng nhau tiến vào biệt thự chờ hình ảnh theo dõi. Xem hết những tài liệu này, Hứa Ước Đồng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nội tâm của nàng đối với Lâm Viêm tuổi thơ điểm này mơ hồ ấn tượng triệt để sụp đổ, thay vào đó là khiếp sợ, không giảng hòa mãnh liệt chán ghét cảm giác. Nàng thực sự vô pháp đem ký ức bên trong cái kia mơ hồ ca ca hình tượng, cùng trong video cái này biến tính làm sao vì phóng đãng, tham dự sát lục lính đánh thuê liên hệ lên, chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm cùng buồn nôn. Tô Bác hợp thời mở miệng, "Ước Đồng, tình huống bây giờ ngươi đều giải. Nguyên bản, ta là dự định theo chương trình đem nàng giao lại cho chấp pháp cục, tiếp nhận pháp luật thẩm phán. Nhưng cân nhắc đến nàng dù sao, cùng ngươi biết, nếu như ngươi nghĩ, ta có thể xem ở ngươi trên mặt mũi, đối nàng mở một mặt lưới, thả nàng." Hứa Ước Đồng lập tức lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, mang theo một tia căm ghét, "Không, Tô Bác, không cần cân nhắc ta, nàng làm như vậy nhiều phạm pháp loạn kỷ cương, thương thiên hại lý sự tình, giết người, ám sát, thủ đoạn còn như vậy, làm cho người khinh thường, nàng lẽ ra chịu đến pháp luật nghiêm trị. Ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi, ta tin tưởng ngươi, ngươi quyết định nhất định là đúng." Tô Bác nhìn nàng, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, "Tốt à, đã ngươi cũng cho rằng như vậy, cái kia, ngươi có muốn hay không tại nàng bị chuyển giao trước, gặp lại nàng một mặt?" Hứa Ước Đồng không chút do dự, quả quyết mà lần nữa lắc đầu, "Không cần, ta cùng nàng vốn là không quen, 10 năm không có gặp, sớm đã là người xa lạ, gặp mặt cũng không có gì có thể nói, cứ như vậy đi." Nàng thái độ phi thường rõ ràng, không muốn sẽ cùng Lâm Viêm có bất kỳ liên quan. Tô Bác gật gật đầu, "Tốt, ta hiểu được, vậy ta hiện tại liền đi xử lý sau này công việc, tự mình đem nàng đưa đến chấp pháp cục." Hứa Ước Đồng nhẹ giọng đáp, "Ừ ừ." Tô Bác không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi thư phòng. Tô Bác cũng không hề rời đi biệt thự, mà là quay người hướng đi thang máy, trực tiếp nhấn xuống thông hướng tầng hầm cái nút. Thang máy bình ổn chuyến về, sau khi cửa mở, Tô Bác trực tiếp hướng đi tầng hầm chỗ sâu một cái phòng. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Lâm Viêm bị vững vàng cột vào một tấm kim loại trên ghế, song thủ cột vào cái ghế trên lan can, hai chân cũng bị trói buộc chặt, ngoài miệng chăm chú đút lấy một đoạn bố. Nhìn thấy Tô Bác đi tới, Lâm Viêm cảm xúc trong nháy mắt vô cùng kích động, thân thể kịch liệt dãy rủa và mèo. Nàng muốn chửi ầm lên, lại bị vải bố chắn đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể phát ra phẫn nộ mà mơ hồ ngâu ngô âm thanh, hai mắt gắt gao trừng mắt Tô Bác. Tô Bác thần thái tự nhiên đi đến Lâm Viêm trước mặt. Một tên bảo tiêu lập tức chuyển đến một cái ghế đặt ở phía sau hắn, Tô Bác thuận thế ngồi xuống. Nhìn trước mắt bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà khuôn mặt vặn vẹo Lâm Viêm, Tô Bác nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, "Ta bảo tiêu Chu Mặc hẳn là đem tất cả đều nói cho ngươi đi. Kỳ thực ngoại trừ hắn thân phận bên ngoài, hắn nói những lời khác đều là thật." Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Ta đúng là ngươi về nước trước liền làm xong đây hết thảy kế hoạch, như vậy, ngươi đoán xem nhìn, ta tại sao muốn làm như vậy?" Tô Bác ngữ khí mang theo một tia trêu tức, "Đoán sai, thế nhưng là sẽ có trừng phạt chính là điện giật liệu pháp. Nhưng nếu như ngươi nếu là đoán đúng nói, cũng không có ban thưởng." Chương 94, ngươi hẳn là nói với ta. Tạ ơn chương 94, ngươi hẳn là nói với ta. Tạ ơn Lâm Viêm chỉ là gắt gao trừng mắt Tô Bác, trong ánh mắt tràn đầy bán độc, không có chút nào dự định mở miệng suy đoán ý tứ. Nàng chỉ muốn mắng chửi người, đối với Tô Bác câu đấu không có chút nào hứng thú. Tô Bác thấy thế, cũng không tức giận, ngược lại cảm giác phi thường thú vị, "Tốt à, ta biết cho ngươi 5 giây thời gian suy nghĩ." Hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2. Khi Tô Bác rõ ràng hô lên nhất lúc, Lâm Viêm vẫn như cũ không rên một tiếng. Tô Bác mở mắt ra, cười cười, "Ngươi không suy đoán, ta cũng phải điện ngươi." Vừa dứt lời, một bên thủ hạ lập tức thức thời đưa lên một cái mang theo cái nút màu đen điều khiển từ xa. Tô Bác nhận lấy, ngón tay không chút do dự nhấn xuống cái nút kia. Ầm. Một luồng cường đại dòng điện trong nháy mắt xuyên suốt trói buộc Lâm Viêm cái ghế. Lâm Viêm thân thể bỗng nhiên hướng lên thẳng tắp, kịch liệt co rút run rẩy, trong cổ họng phát ra cực kỳ thống khổ lại bởi vì bị ngăn chặn mà nặng nề kiềm chế gào thét. Cỗ này dòng điện bị chính xác khống chế trên cơ thể người có thể tiếp nhận cực hạn biên giới, sẽ không chí mạng, nhưng mang đến thống khổ không giảm chút nào. Ken, Lâm Viêm gặp điện giật, khí vận trị 5000 không dòng điện đình chỉ. Lâm Viêm sủi lơ trên ghế, ánh mắt đều có chút tan rã. Tô Bác nhìn nàng thẳng trạng, trên mặt nụ cười không thay đổi, "Tốt, ta cho ngươi thêm 5 giây thời gian cân nhắc." Hắn lần nữa nhắm lại con mắt, chậm rãi đếm ngược, 5, 4, 3. Đến tới nhất lúc, Tô Bác vẫn là không có nghe được bất kỳ đáp lại nào. Thế là hắn không chút do dự, lần nữa nhấn xuống điều khiển từ xa cái nút. Ầm. Đồng dạng thống khổ lần nữa quét sạch Lâm Viêm. Thân thể nàng lần nữa kéo căng, run rẩy, thậm chí sắp miệng sủi bọt mép, nhưng bởi vì miệng bị chặn lấy, vô pháp nôn mửa, chỉ có thể miễn cưỡng đem vọt tới cổ họng ế vật nuốt trở về. Lâm Viêm gặp điện giật, khí vận trị 5000 không dòng điện lần nữa đình chỉ. Lâm Viêm ngồi phịch ở nơi đó, đã mất đi dãy rùa khí lực. Tô Bác mở mắt ra, nhìn chật vật không chịu nổi Lâm Viêm, ngựa khí mang theo một tia trêu chọc, "Ngươi vẫn rất chấp nhất, làm sao cũng không chịu mở miệng nói chuyện." Lâm Viêm bị điện giật đến sắp ngất đi, nghe được Tô Bác âm thanh, lại bị mãnh liệt hận ý đánh tỉnh táo thêm một chút. Nàng ngẩng đầu, dùng hết khí lực hướng phía Tô Bác phát ra phẫn nộ ngô ngô âm thanh. Tô Bác nhíu mày, "U, còn muốn mắng ta? Vậy ta chỉ có thể tiếp tục làm cho ngươi điện liệu." Đồng dạng tình tiết lần nữa trình diễn. Khi lần thứ 3 điện giật kết thúc lúc, Lâm Viêm tóc đều bị điện giật thành giấy bằng nóng. Tô Bác ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ, "Làm sao? Còn không nói, ta liền không rõ, ngươi nói, tối thiểu còn có không bị điện hy vọng, ngươi không nói, là khẳng định sẽ bị điện à?" Lâm Viêm ngồi phịch ở trên ghế, chỉ có thể dùng yếu ớt lại lấp đầy hận ý ngô ngô âm thanh đáp lại. Tô Bác giống như là mất kiên trì, nhún nhún vai, "Còn mắng ta? Tốt à, vậy ta liền không quan tâm đây chút điện phí hết, ta xuất ra rất nhiều thời gian chơi với ngươi. Nói đến, ngón tay lại rời về phía điều khiển từ xa cái nút. Lúc này, bên cạnh một mực trầm mặc thủ hạ bây giờ nhìn không nổi nữa, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nhắc nhở, thiếu gia, cái kia. Nàng miệng chặn lấy đâu, không nói được nói. Tô Bác lúc này mới kịp phản ứng, nhàn nhạt ra một tiếng. Tốt à, kỳ thực cũng không phải thật mới phản ứng được, chỉ là cố ý mượn cơ hội nhiều điện Lâm Viêm mấy lần. Tô Bác nhẹ nhàng phất phất tay, cho nàng văng ra a. Thủ hạ lập tức tiến lên, giải khai rìm chặt Lâm Viêm miệng vải, đem bịt mồm vải bố cũng cách rời ra. Lâm Viêm bỗng nhiên ho khan vài tiếng, tham lam hô hấp lấy không khí, bờ môi run rẩy. Tô Bác có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, trước đó không phải rất phách lối sao? Chặn lấy ngươi miệng đều không chặn nổi ngươi muốn mắng ta quyết tâm. Hiện tại có thể mắng, ngươi làm sao không mắng? Lâm Viêm phí sức ngẩng đầu, nhìn Tô Bác cái kia tấm anh tuấn lại để nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi mặt, âm thanh bởi vì điện giật cùng thiếu nước mà khàn giọng, mang theo một loại nhận mệnh một dạng suy yếu, bởi vì ta sợ cay. Tô Bác nghe vậy, thỏa mãn gật gật đầu, nếu biết sợ, vậy liền nói một chút, ta tại sao muốn làm như vậy? Lâm Viêm bản thân liền là người thông minh, đã trải qua tra tấn, nàng cũng bình tĩnh lại, lý trí cùng năng lực suy tính một lần nữa trở về. Nàng cười khổ một cái, âm thanh mang theo mọi mệnh cùng một tia tự dễ ước, ngươi đã sớm biết ta muốn trở về giết ngươi đi. Hoặc là nói, ta trước đó đạt được liên quan tới ngươi tình báo, đều là các ngươi Tô gia đối thủ cạnh tranh cố ý tiết lộ cho ta. Nàng bất đắc dĩ thở dài, các ngươi những đại nhân vật này giữa đấu pháp, thủ thường, lại là ta loại tiểu nhân vật này. Tô Bác nhẹ nhàng vỗ tay, ân, đoán đúng một nửa, bất quá đã rất lợi hại, dù sao một nửa khác, là ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đoán được. Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Viêm, được thôi, xem ở ngươi đoán đúng một nửa phân thượng, ta liền không điện ngươi, lại điện xuống dưới, đoán chừng ngươi thật muốn chết. Tô Bác lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên có chút kỳ dị, kỳ thực, ngươi còn hẳn là cảm tạ ta. Dù sao, năm đó diệt ngươi cả nhà, đúng là đừng ra, với lại, ta còn giúp ngươi, để ngươi tự tay báo thủ, giết Đường Trạch. Tô Bác hơi cúi người, nhìn Lâm Viêm con mắt, mỗi chữ mỗi câu mà nói, cho nên, ngươi hẳn là nói với ta. Tạ ơn. Lâm Viêm cảm thấy trước mắt Tô Bác quả thực là người điên, nhưng cực độ sợ hãi không để cho nàng dám làm trái. Nàng thật không muốn lại đi trải nghiệm cái kia đáng sợ dòng điện, chỉ có thể khuất phục mà, thuận theo mà, từ khô khốc trong cổ họng gạt ra hai chữ, tạ ơn. Tô Bác trên mặt lộ ra một cái có thể xương ôn hòa nụ cười, không khách khí. Hắn ngồi dậy, ngữ khí mang theo một chút thương hại, nói thật, ngươi là người cơ khổ, thật đúng là thật đáng thương. Hắn dừng một chút, âm thanh trở nên bình tĩnh mà lãnh cốc, bất quá đã sự tình đều giải quyết, ngươi báo thủ, tâm nguyện cũng coi như hoàn thành, như vậy, nên tiễn ngươi lên đường. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng cho ta cống hiến không ít khí vận trị, cho nên, ta dự định phát thiệt tâm, không gây mại ngươi, trực tiếp cho ngươi thông khoái. Tiếng nói rơi xuống, Tô Bác tay phải chống rông một nắm, cái kia thanh tức chết tu la trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Hắn chậm rãi giơ súng lên, đem họng súng vững vàng nhắm ngay Lâm Viêm mi tâm. Lâm Viêm không hiểu cái gì là khí vận trị, nhưng nàng minh bạch tử vong đã hàng lâm. Đại thù đến báo thoải mái cảm giác chỉ là một cái thoáng mà qua, thay vào đó là to lớn không cam lòng cùng đau lòng. Nàng Âu Yếm Bạch Nguyệt Quang hứa ước đồng, cuối cùng vẫn là trở thành Tô Bác bạn gái. Mãnh liệt chua xót cùng tuyệt vọng trong nháy mắt che mất nàng. Nước mắt phun lên Lâm Viêm hốc mắt, nàng đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bác, dùng hết sinh mệnh cuối cùng khí lực, khàn giọng kêu khóc, "Tô Bác, ngươi để ta không có yêu à?" Ngay tại nàng một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, Tô Bác mặt không thay đổi bóp lấy cò súng. Vô thanh vô tức, một phát từ chân khí ngưng tụ mà thành đạn trong nháy mắt xuyên thấu Lâm Viêm mi tâm. Một giọt nước mắt vừa lúc vào lúc này từ khóe mắt nàng trượt xuống, mà nàng lấp đầy không cam lòng cùng oán hận con mắt cũng bình viên nhắm lại. Đánh giết Lâm Viêm, khí vận trị 60000 tiếp theo, Tô Bác trong tay tức chết tu la như là xuất hiện lúc đồng dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Hắn tùy ý mà khoát tay áo, ngựa khí lãnh đạm phân phó nói, kéo ra ngoài chôn, đem nơi này quét sạch sẽ. Thủ hạ không người lĩnh mệnh, vâng, thiếu gia. Chương 95, niệm tử, ngươi muốn đi a? Chương 95, niệm tử, ngươi muốn đi a? Tô Bác rời đi tầng hầm, ngồi thang máy trở lại lầu 5. Trong phòng khách, Lạc Vân Hương, Hứa Ước Đồng cùng Ôn Niệm Từ ba cái nữ hài đang tùy ý mà dựa vào rộng lớn ghế sofa đỏ bên trong, tư thái buông lỏng, trò chuyện nhẹ nhõm chủ đề, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Nhìn thấy Tô Bác đi tới, Lạc Vân Tư lập tức từ trên ghế xả lòn nhảy lên đến, mấy bước chạy đến Tô Bác trước mặt, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, "Tô Bác ca ca, ngươi trở về rồi. Với bạn, chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đi, Ôn Niệm Từ ở nhà rất là ưa thích chơi game." Bị điểm tên Ôn Niệm Từ gương mặt ửng đỏ, mang theo một tia ngượng ngùng, nhỏ giọng giải thích, "Nào có. Cái kia không đều là ngươi gọi ta, ta mới chơi với ngươi sao?" Lạc Vân Thư cười hì hì khoát khoát tay, ai nha, đều như thế nha, dù sao kết quả chính là ưa thích chơi. Tô Bác nhìn các nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trên mặt hiện hiện ôn hòa ý cười, chậm rãi đi tới, ở bên cạnh một mình sofa ngồi xuống, "Tốt, đã các ngươi ưa thích chơi game, vậy liền cùng nhau chơi đùa à. Vậy các ngươi bình thường ưa thích chơi cái nào trò chơi đâu?" Lạc Vân Thư ngữ khí hòa bác, "Ta cùng Niệm Từ bình thường ưa thích chơi ăn gà, chính là ta hai kỹ thuật có chút món ăn." Tô Bác gật gật đầu, trong mắt mang theo một tia danh manh ý cười, "À, là cái kia khoảng càng đánh càng trẻ tuổi trò chơi a." Hắn ánh mắt tại Lạc Vân Thư cùng Ôn Niệm Từ trên mặt đảo qua, trêu chọc nói, "Chắc không được các ngươi hai cái nhìn lên đến cũng giống như học sinh trung học, nguyên lai là chơi game đánh à." Hắn lại chuyển hướng bên cạnh yên tĩnh ngồi Hứa Ước Đồng, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, "Ước Đồng, ngươi sẽ chơi cái trò chơi này sao?" Hứa Ước Đồng dịu dàng cười cười, "Ta cũng chơi qua một điểm, chính là chơi đến không tốt lắm." Tô Bác ngữ khí chắc chắn, mang theo để cho người ta an tâm tự tin, "Không cần lo lắng, có ta ở đây, mang các ngươi vững vàng ăn gà. Kỳ thực Tô Bắc căn bản không chơi qua trò chơi này, hắn bình thường đều rất ít chơi game, chỉ là nghe nói qua nó danh tự. Hắn trong đầu trực tiếp đối với hệ thống phát ra chỉ lệnh, hệ thống, có hay không có thể để cho ta ở trong game biểu hiện phi thường lợi hại đạo cụ? Có, túc chủ chỉ cần ngươi bây giờ rút thưởng, liền sẽ có kinh hỉ. A Tô Bắc nhanh chóng nhìn lướt qua hệ thống giao diện, biểu hiện còn thừa khí vận trị có 230 vạn, đầy đủ tiến hành lần 20 rút liên tục. Tới trước một lần 10 rút liên tục. Hắn trong lòng mặc niệm, tốt khấu trừ 100 vạn khí vận trị, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thối thể linh dịch một, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn có thể hoàn một, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiểu hồi xuân đan một. Tiếp lấy hệ thống giao diện phát ra tử quang. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được năng lực thẻ, lĩnh cấp trò chơi trình độ 1. Khi rút thưởng tiến hành đến lần thứ 9 lúc, hệ thống giao diện bộc phát ra sáng chói kim quang. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thẻ kỹ năng, tình hướng tới 1. Cuối cùng kết toán, hoàn có thể hoàn 3, thối thể linh dịch 3, tiểu hồi xuân đan 2, năng lực thẻ, lĩnh cấp trò chơi trình độ 1, thẻ kỹ năng, tình hướng tới 1 lại ra chút tân độ vận. Công năng tối nay lại nhìn. Tô Bác lực chú ý tập trung ở trước mắt nhu cầu bên trên, hệ thống giới thiệu một chút đỉnh cấp trò chơi trình độ năng lực thẻ. Tốt, túc chủ năng lực thẻ, đỉnh cấp trò chơi trình độ, sử dụng về sau, túc chủ đem lập tức nắm giữ tất cả app game download cùng game mobile lĩnh vực tối cao thao tác kỹ xảo cùng chiến thuật ý thức, đạt đến nên trò chơi loại hình đỉnh phong tiêu chuẩn không tệ, cái này đáng cần. Tô Bác trong lòng nhất định, đóng lại hệ thống giao diện. Hắn đối với ba cái nữ hài nói ra, chờ một chút, ta download lắp đặt một chút trò chơi, chuẩn bị cho tốt chúng ta liền bắt đầu. Lạc Vân thương nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia rõ ràng lo lắng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Bắc Kaka chơi game, rất lo lắng hắn tại ôn niệm từ trước mặt biểu hiện ra xấu, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Tô Bắc Kaka, ngươi, trước ngươi chơi qua cái trò chơi này sao? Tô Bắc đang cúi đầu thao tác dưới điện thoại di động chờ trò chơi, nghe vậy ngẩng đầu, thản nhiên trả lời, không có chơi qua à, đây không lần đầu tiên đào là sao? Lạc Vân Thư chân mày hơi nhíu lại, lo lắng càng sâu, cái kia, vậy ngươi thật có thể mang bọn ta ăn gà sao? Trò chơi này vào tay kỳ thực thật khó khăn. Tô Bắc thần thái tự nhiên, ngữ khí mang theo nhẹ nhõm tự tin, yên tâm. Mặc dù không có chơi qua trò chơi này, nhưng cái khác loại hình xạ kích trò chơi ta tiếp xúc qua. Bọn chúng nguyên lý tương thông, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, vấn đề không lớn. Hắn chắc chắn bộ dáng để Lạc Vân Tư đem còn lại nói nuốt trở vào, chỉ là tâm lý vẫn như cũ treo lấy. Trò chơi rất nhanh đao loạt lắp đặt hoàn thành, tổ 4 người đội đăng nhập. Tô Bác là hoàn toàn mới tài khoản, nhìn thấy trước nạp 6 nguyên có ban thưởng, hắn không hề nghĩ ngợi liền định mạo xưng 6 vạn đi vào, kết quả hệ thống nhắc nhở ngày lẻ nạp tiền hạn mức cao nhất 5000 nguyên. Cho nên hắn cũng chỉ có thể mạo xưng 5000, thuận tay đem có thể rút ra đều rút một lần. Tiến vào trò chơi ghép đôi. Lạc Vân Thư cùng ôn niệm từ đẳng cấp tối cao, đều là vương miện, trình độ cũng đều không khác mấy, phối hợp ăn ý, nhìn ra được là thường xuyên cùng nhau chơi của bạn nối cố. Hứa Ước Đồng đẳng cấp là hoàng kim, thao tác rõ ràng lạnh nhạt chút, hẳn là bình thường rất ít đi chơi, lộ ra có chút cẩn thận. Mà Tô Bắc mang một cái lập lòe tỏa sáng thanh đồng tiêu chí. Bắt đầu nhảy dù sau khi hạ xuống, Lạc Vân Thư cùng ôn niệm từ biểu hiện phù hợp các nàng vương miện đẳng cấp. Hứa Ước Đồng tác lộ ra khá là cẩn thận, có khi sẽ chậm nửa nhịp. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi là Tô Bắc. Vốn cho là hắn cái này thuần tân thủ sẽ là đội ngũ nhược điểm, kết quả hắn lại thành tuyệt đối chiến thần. Hắn thân pháp linh hoạt quỷ dị, phản phất có thể dự phán đạn uy tích, thương pháp tinh chuẩn đến đáng sợ, vô luận xa gần, bấm máy tức nổ đầu, tốc độ phản ứng cũng nhanh đáng sợ, địch nhân thường thường vừa lộ cái đầu liền được trong nháy mắt miểu sát. Ở trước mặt hắn, những cái kia chân thật người chơi, đơn giản tựa như người máy đồng dạng, không có chút nào chống đỡ chi lực. Lạc Vân Thư nhìn Tô Bắc trên màn hình liên tiếp không ngừng nhảy ra đánh giết tin tức, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngay cả thao tác đều quên, Tô Bắc Kaka, ngươi đây thật là lần đầu tiên chơi sao? Đây thao tác cũng quá lợi hại a. Tô Bác con mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng mà ổn định mà hoạt động, điểm kích, ngựa khí bình đạm không gợn sóng, đúng à, lần đầu tiên chơi. Lạc Vân Thương, có thể ngươi trình độ, so ta chú ý những cái kia kỹ thuật sở trệ ạ mẹ thao tác đều phải lợi hại a. Tô Bác khỏe miệng khẽ nhếch, động tác trên tay không ngừng, thuận miệng nói, có đúng không? Xem ra hiện tại khi sở trệ ạ mẹ cánh cửa vẫn rất thấp sao? Một bên Hứa Ước Đồng cũng nhìn ngây người, nàng thậm chí còn không thấy rõ địch nhân ở đâu, Tô Bác liền đã hoàn thành đánh giết. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Tô Bắc, ngựa khí mang theo sợ hai thán phục cùng một tia khó có thể tin hoài nghi, Tô Bắc, ngươi sẽ không phải là mở trò chơi gì ngoại quái a? Tô Bắc khép cười một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú tại trò chơi trên tấm hình, ngựa khí thản nhiên, không có a. Hắn xác thực không có ở trong trò chơi bất hắc, chỉ là tại trong hiện thực mở cái treo. Toàn bộ buổi chiều, tại Tô Bắc nghiền ép lưới, bốn người tiểu đội đánh đâu thắng đó, liên chiến thắng liên tiếp, chưa bại một lần. Nhẹ nhõm vui sướng trò chơi không khí cùng không ngừng thắng lợi, để ôn niệm từ cũng triệt để trầm tĩnh lại, trên mặt nụ cười càng ngày càng nhiều. Cùng Tô Bắc giữa giao lưu cũng tự nhiên trôi chảy rất nhiều, giữa bọn hắn khoảng cách cảm giác đang không ngừng rút ngắn. Bất chi bất giác, ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Cơm tối cũng tại biệt thự trong nhà ăn cùng một chỗ hưởng dụng. Sau khi ăn xong, ôn niệm từ nhìn ngoài cửa sổ dày đặc bóng đêm, trong lòng suy nghĩ nên rời đi. Nàng không tốt lắm ý tứ trực tiếp đối với Tô Bắc có lẽ Ước Đồng mở miệng, liền lặng lẽ lôi kéo bên người Lạc Vân Thư ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Vân Thư, thời gian thật rất muộn, ta phải trở về." Lạc Vân Thư ngầm hiểu, lập tức lên giọng, bảo đảm Tô Bắc cùng Hứa Ước Đồng đều có thể nghe được. "À, niệm từ, ngươi muốn đi à?" Tô Bác cùng Hứa Ước Đồng nghe tiếng, ánh mắt đều chuyển hướng ôn nhập tử. Chương 96, ngươi có muốn hay không tìm bạn trai a? Chương 96, ngươi có muốn hay không tìm bạn trai a? Ôn Niệm Từ được mọi người nhìn, gương mặt từng đỏ, nhẹ giọng giải thích nói, "Ân, thời gian xác thực không còn sớm, ta không quay lại đi, ba ba đến lượt gấp." Lạc Vân Thư lập tức thân thiết kéo lại Ôn Niệm từ cánh tay, nhiệt tình giữ lại, "Ai nha chớ đi nha, một hồi ta giúp ngươi cho Ôn Thúc Thúc gọi điện thoại, liền nói ngươi đêm nay ở nhà ta, không trở về, hắn khẳng định yên tâm." Ôn Niệm từ vẫn còn có chút do dự, nhìn một chút Tô Bác cùng Hứa Ước Đồng, "Đây, không tốt lắm đâu, quá quấy rầy." Tô Bác cũng ôn hòa mở miệng, ngữ khí chân thành mà quan tâm, "Không có gì quấy rầy, ta chỗ này phòng trống rất nhiều, ngươi tùy ý chọn một gian ở liền tốt. Nếu như một người đi ngủ đến không quen hoặc là sợ hãi, cũng có thể đi Lạc Vân Thư gian phòng cùng nàng cùng một chỗ ngủ, nàng cái kia giường đủ lớn." Lạc Vân Thư vội vàng dùng lực gật đầu, lung lay Ôn Niệm từ cánh tay, đúng a, đi ta trong phòng ngủ, ta giường thật siêu cấp đại siêu cấp thoải mái, ngủ ba người đều hoàn toàn không có vấn đề." Hứa Ước Đồng cũng mỉm cười, ngữ khí ôn nhu mà gia nhập thuyết phục, "Đúng vậy a Ôn Niệm từ, bên ngoài bây giờ ngày đều tối đen, trên đường cũng không quá an toàn, không bằng ngay ở chỗ này ở một đêm đi, mọi người cùng một chỗ cũng náo nhiệt yên tâm." Tại ba người thay nhau nhiệt tình quyết bảo, Ôn Niệm từ nhìn mọi người chân thành ánh mắt, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ dày đặc bóng đêm, cuối cùng lại không kiên trì, khẽ gật đầu một cái, âm thanh mềm mại, "Cái kia, tốt a." "A, quá được rồi." Lạc Vân Thư vui vẻ reo hò một tiếng, lập tức từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, kéo Ôn Niệm từ tay. "Đi đi đi, Niệm từ, chúng ta đi tắm trước." Nàng tràn đầy phấn khởi mà lôi kéo còn có chút ngượng ngùng Ôn Niệm từ, bước chân nhẹ nhàng hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Hai người tắm rửa qua, mang theo tươi mát hơi nước trở lại Lạc Vân Thư gian phòng. Lạc Vân Thư đi đến tủ quần áo trước, tìm kiếm trong chốc lát, xuất ra một bộ y phục đưa cho Ôn Niệm từ, mang trên mặt hưng phấn nụ cười, "Cho, Niệm từ, ngươi áo ngủ." Ôn Niệm từ nhận lấy triển khai xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Thế này sao lại là bình thường áo ngủ? Rõ ràng là một bộ chế tác tinh xảo hải quân thủy phận tay phục. Thuần bạch sắc áo tay ngắn, cổ áo là màu trắng hải quân dẫn, thân trên khảm màu xanh đậm đường vân, phối hợp một đầu cùng phong cách màu trắng bách điệp váy ngắn. Đây là áo ngủ. Ôn Niệm từ gương mặt hơi ửng hồng, có chút lúng túng nhìn về phía Lạc Vân Thư. Lạc Vân Thư cười hì hì gật đầu, ngữ khí khẳng định, "Đúng à, cái này mặc ngủ có thể thoải mái, vải vóc mềm mại thông khí, với lại ngươi nhìn đây thiết kế, rất dễ nhìn à, thanh xuân hoạt bát." Ôn Niệm từ lại càng thêm ngượng ngùng. Bộ quần áo này thiết kế cảm giác rất mạnh, mặc vào hiệu quả tất nhiên 10 phần đáng chú ý, mang theo một loại chính nàng đều cảm thấy không có ý tứ lực hấp dẫn. Nàng bản thân tính cách hướng nội, bình thường mặc quần áo phong cách khuynh hướng giản lược bảo thủ, tuyệt đối không có khả năng chủ động lựa chọn loại này tiểu dáng. "Vân Thư, đây không tốt lắm đâu." Ôn Niệm từ nhỏ giọng nói, muốn đem ý phục trả lại. Lạc Vân Thư vội vàng đè lại nàng tay, tiếp tục khuyên nhủ, "Ai nha, có cái gì không tốt? Với lại nơi này lại không có ngoại nhân, mặc vào thử một chút nha, thật rất thoải mái, tin tưởng ta." Nhìn Lạc Vân Thư chân thành lại chờ mong ánh mắt, Ôn Niệm từ nội tâm vùng vẫy một hồi. Nghĩ đến dù sao chỉ là đợi tại Lạc Vân Thư trong phòng, sẽ không bị Tô Bác hoặc là Hứa Ước Đồng nhìn thấy. Với lại Lạc Vân Thư kiên trì như vậy, xuyên một đêm tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nàng cuối cùng chần chờ, khẽ gật đầu một cái kia, tốt ta." Thế là Ôn Niệm từ đổi lại bộ kia quần áo thủy thủ. Vừa thay xong, nàng lại phát hiện đầu kia màu trắng tất chân, nghi ngờ hỏi, "Cái này cũng phải mặc không?" Nàng trong tiềm thức cảm thấy tất chân tựa hồ cùng áo ngủ khái niệm càng không đáp. Lạc Vân Thư lập tức giải thích nói, "Xuyên tất chân đối với thân thể tốt lắm, nó có áp lực, có thể xúc tiến chân huyết dịch tuần hoàn, phòng ngừa giãn tĩnh mạch. Ta ở nhà thời điểm thường xuyên, tự thể nghiệm, thật có hiệu quả, cảm giác chân rất nhẹ nhàng." Ôn Niệm từ vẫn còn có chút kháng cự, "Vậy ngươi xuyên đi, ta liền không cần." "Ai nha, tốt khuê mật liền muốn cùng một chỗ trải nghiệm sao?" Lạc Vân Thư không nói lời gì mà đem tất chân nhét vào Ôn Niệm từ trong tay, ánh mắt mang theo chờ mong, "Mặc vào thử một chút, hiệu quả thật không tệ." Ôn Niệm từ không lay chuyển được Lạc Vân Thư kiên trì, lại do dự phút chốc, cuối cùng vẫn là đỏ mặt mặc vào cặp kia màu trắng tất chân. Khi Ôn Niệm từ hoàn toàn thay xong bộ quần áo này đứng tại Lạc Vân Thư trước mặt lúc, hiệu quả xác thực làm cho người kinh diễm. Thanh thuần ngọt ngào quần áo thủy thủ cùng nàng bản thân dịu dàng khí chất kỳ dị mà dung hợp, lại ngoài ý muốn lộ ra một loại đã ngọt ngào động lòng người lại mang theo một tia không tự biết thuần dục cảm giác. Ôn Niệm từ một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài tự nhiên rủ xuống ở đầu vai. Màu trắng áo tay ngắn cắt xén hợp thể, hải quân dẫn cùng lam biên trang trí lộ ra vô cùng tươi mát, chỗ cổ áo cùng loại cả vạt thiết kế tăng thêm mấy phần hoạt bát cảm giác. Y phục bản hình tương đối tu thân, vừa đúng mà phát họa ra trước ngực nàng tốt đẹp đường cong. Bên trái ngực một cái tiểu huy hiệu trường đồ án, càng tăng thêm mấy phần học viện phái khí tức thanh xuân. Hạ thân là nguyên bộ màu trắng bách điệp váy ngắn, váy biên giới điểm xuyết lấy sọc trắng xanh, lại phối hợp cặp kia bao vây lấy cân xứng hai chân màu trắng tất chân, cả người duyên dáng yêu kiều, tựa như từ mạn gạ bên trong đi ra thanh thuần học muội, ngọt ngào động lòng người. Lạc Vân Thư mình cũng đổi xong áo ngủ, đó là một bộ sợi tổng hợp mềm mại thoải mái nhật hệ thể thao phục kiểu dáng. Hở rốn màu trắng áo tay ngắn thượng y liễu, phối hợp màu xanh đậm quần đùi, đồng dạng mặc vào màu trắng tất chân. Cả người nhìn lên đến lấp đầy sức sống, 10 phần đáng yêu. Hai cái phong cách khác nhau lại đồng dạng thanh xuân tịnh lệ nữ hài thay xong y phục về sau, cùng một chỗ nằm ở Lạc Vân Thư cái kia tấm rộng lớn trên giường, che kín hơi mỏng chăn mền, bắt đầu trò chuyện. Hàn Huyên một hồi nhẹ nhõm chủ đề, Lạc Vân Thư nghiêng người sang, đối mặt với Ôn Niệm Tử, ánh mắt mang theo hiếu kỳ, "Niệm Tử?" "Ân." Ôn Niệm Tử cũng nghiêng người sang, đáp lại nói. Lạc Vân Thư hỏi, "Ngươi có muốn hay không tìm bạn trai a?" Chương 97, ta chính là ngươi chương 97, ta chính là ngươi. Ôn Niệm Tử nghiêm túc nghĩ, nhẹ giọng trả lời, "Kỳ thực, lúc đầu không có đặc biệt mãnh liệt ý nghĩ, nhưng nhìn đến ngươi cùng Tô Bắc cùng một chỗ về sau, loại kia xuất phát từ nội tâm khoái hoạt cùng ngọt ngào cảm giác, có lẽ có cái lẫn nhau ưa thích bạn trai, thật là một kiện thật ấm áp sự tình. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia lạnh nhạt, nói bổ sung, bất quá vẫn là xem duyên phận đi, không bắt buộc, cũng không tận lực đi tìm. Lạc Vân Thư dùng sức gật đầu, biểu thị rất tán thành, đúng, nên dạng này, thuận theo tự nhiên xem duyên phận. Nàng tiếp lấy lại hỏi, ánh mắt càng thêm chuyên chú, vậy ngươi đối với tương lai bạn trai, tâm lý có hay không một cái đại khái kỳ vọng nha? Hoặc là nói, muốn tìm cái dạng gì tính cách, cái dạng gì bề ngoài? Ôn Niệm từ tự hỏi, gương mặt hơi ửng hồng, âm thanh càng nhẹ, ân, hy vọng, dáng dấp sạch sẽ thanh thản, nhìn thoải mái. Sau đó, trọng yếu nhất là muốn chân tâm tốt với ta, hiểu được chân quý cùng quan tâm, khắc. Gia cảnh a, năng lực a, đều không phải là trọng yếu nhất. Nàng kỳ vọng giản dị mà thuần túy. Lạc Vân Thư nhãn tình sáng lên, lập tức tự nhiên truy vấn, vậy ngươi cảm thấy Tô Bắc ca ca dáng dấp đẹp trai sao? Hắn nhìn thoải mái sao? Ôn Niệm từ rõ ràng bị vấn đề này hỏi đến trở tay không kịp, thân thể đều cứng một chút, à. Nàng không nghĩ đến chủ đề sẽ như thế trực tiếp chuyển tới Tô Bắc trên thân. Ai nha, chớ khẩn trương sao? Lạc Vân Thư khoát khoát tay, cười đến một mặt vô hại, chính là để ngươi đơn thuần, khách quan đánh giá một chút hắn bề ngoài sao? Ôn Niệm từ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thành thật mà trả lời, à à. Tô Bắc hắn, dáng dấp xác thực rất xoái, với lại đối với ngươi đặc biệt tốt. Với tư cách ngươi khuê mật, ta cảm thấy Tô Bắc thật rất thích hợp ngươi. Nàng vô ý thức đem đánh giá hướng Lạc Vân Thư trên thân dẫn. Lạc Vân Thư lại không buông tha, truy vấn, ngươi đừng để ý tới hắn làm gì ta nha, ngươi liền đơn thuần nói một chút Tô Bắc ca ca người này, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ôn Niệm từ đành phải nói tiếp, hắn rất tốt ta, vóc người xoái, tính cách cảm giác cũng rất ôn nhu, chơi game còn lợi hại như vậy, cảm giác giống như cái gì đều hiểu, rất đủ có thể bộ dáng. Nàng nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì, sợ Lạc Vân Thư hiểu lầm, vội vàng đỏ mặt giải thích, Vân Thư, ngươi đừng hiểu lầm a, ta thật chỉ là đơn thuần đánh giá một chút, không có ý tứ khác. Lạc Vân Thư nhìn Ôn Niệm từ bối rối bộ dáng, nhịn không được cười lên, trấn an nói, không quan hệ à, vốn chính là nói chuyện phim sao? Nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt, cái kia, ngươi có muốn hay không tìm Tô Bắc ca ca dạng này bạn trai? Ôn Niệm từ cảm giác vấn đề này có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại, khả năng Lạc Vân Thư chính là thuận miệng hỏi một chút, là mình đa tâm. Nàng cẩn thận mà trả lời, có thể tìm giống Tô Bắc dạng này đương nhiên rất tốt a. Bất quá, ta hẳn là tìm không thấy Tô Bắc dạng này a. Hắn dạng này nam sinh, quá là hiếm thấy. Ôn Niệm từ ngữ khí mang theo chút tự dễ ước. Lạc Vân Thư chờ chính là câu nói này. Nàng lập tức ngồi dậy đến một điểm, hương phấn mà nói, vậy ngươi không cần tìm Tô Bắc ca ca dạng này à, ngươi trực tiếp tìm Tô Bắc ca ca không phải tốt sao? Ôn Niệm từ trong nháy mắt bối rối, trực tiếp ngồi dậy, trợn to mắt nhìn Lạc Vân Thư, a, đây, cái này sao có thể được, Tô Bắc là ngươi bạn trai a. Nàng cảm thấy Lạc Vân Thư đang nói đùa. Lạc Vân Thư cũng ngồi ngay ngắn, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, ai nha, có cái gì không được. Niệm từ, chúng ta là không phải tốt nhất tỉ muội. Ôn Niệm từ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu, đúng vậy a, đương nhiên là, đúng a. Lạc Vân Thư đưa tay nắm chặt Ôn Niệm từ tay, ánh mắt chân thành tha thiết, ta và ngươi là tốt nhất tỉ muội, ta cùng Ước Đồng tỷ tỷ cũng là hảo tỉ muội. Mà bây giờ, ta cùng Ước Đồng tỷ tỷ đều là Tô Bắc ca ca bạn gái, chúng ta chung đụng được phi thường hòa hợp, giống người một nhà đồng dạng. Cho nên, ngươi cũng có thể trở thành Tô Bắc ca ca bạn gái a, dạng này ba người chúng ta tốt nhất tỉ muội, tăng thêm Tô Bắc ca ca, chẳng phải thực sự trở thành người một nhà, vĩnh viễn thật vui vẻ mà ở cùng một chỗ sao? Đây tốt bao nhiêu. Ôn Niệm từ bị cái này lớn mật đề nghị sợ ngây người, vô ý thức lắc đầu, âm thanh mang theo bối rối, thế nhưng là đây, lời còn chưa nói hết, liền được Lạc Vân Thư vội vàng mà lấp đầy tình cảm mà đánh gãy, ai nha, đừng thế nhưng là. Niệm từ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là tốt nhất khuê mật, đã nhiều năm như vậy, tình cảm so thân tỷ muội còn tốt. Ta trả hết nợ rõ ràng sở nhớ kỹ, chúng ta khi còn bé ngéo tay ước định qua ta chính là ngươi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Cho nên hiện tại, ta hạnh phúc, ta bạn trai, chính là ngươi hạnh phúc, ngươi bạn trai a. Lạc Vân Thư chuyển ra tuổi thơ hồn nhiên tệ ngôn, ngựa khí lấp đầy hoài niệm cùng chân thành, với lại, nếu như ngươi cùng ta đều làm Tô Bắc ca ca bạn gái, chúng ta chẳng phải thân càng thêm thân, thật thực hiện khi còn bé vĩnh viễn không xa rời nhau nguyện vọng sao? Đây không phải liền là hoàn mỹ nhất kết cục sao? Ôn Niệm từ bị Lạc Vân Thư thâm tình lo gì cuốn đến có chút choáng, cũng khơi gợi lên hồi nhỏ hồi ức. Nàng ý đồ lý tính mà giải thích, khi còn bé, khi đó chúng ta đều rất ngây thơ, căn bản không hiểu tình cảm cùng bạn trai ý vị như thế nào, không nghĩ như vậy nhiều a. Lạc Vân Thư lần nữa đánh gãy nàng, ngữ khí càng thêm thân thiết, ai nha, Niệm từ, ta là người tốt nhất khuê mật, ta làm bất cứ chuyện gì cũng là vì tốt cho ngươi, ta làm sao có thể hại con ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta nói cho ngươi câu lời trong lòng, ngươi tại bên ngoài, thật thật rất khó gặp lại so Tô Bắc ca ca ưu tú hơn, càng hiểu được thương người, càng có thể cho ngươi cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc nam sinh. Vì tương lai ngươi nghĩ tới hạnh phúc, ta thật mãnh liệt đề nghị ngươi, nghiêm túc suy tính một chút làm Tô Bắc ca ca bạn gái a. Nàng nắm thật chặt Ôn Niệm từ tay, ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng sức thuyết phục, lại nói, nàng thả nhẹ âm thanh, mang theo nhìn rõ ý cười, ngươi đối với Tô Bắc ca ca không phải cũng là có hảo cảm sao? Ta có thể cảm giác được. Ôn Niệm từ bị Lạc Vân Thư đây liên tiếp động tình tỏ tình cùng trực tiếp điểm phá tâm tư, làm cho tâm loạn như ma, nhất thời nghẹn lời. Nói với Tô Bắc hoàn toàn không có hảo cảm, đây tuyệt đối là giả. Cái kia anh tuấn cường đại, ôn nhu quan tâm lại dẫn cực độ mị lực nam nhân, rất khó không khiến người ta tâm động. Chỉ là ba người cộng hưởng một cái bạn trai loại chuyện này, để trong nội tâm nàng tràn đầy to lớn khó chịu. Nhưng mà tại Lạc Vân Thư tình chân ý thiết không ngừng khuyên bảo, tăng thêm Tô Bắc bản thân điều kiện quá hoàn mỹ mang đến lực hấp dẫn, ôn niệm từ nội tâm phòng tuyến tại một chút buông lỏng. Lạc Vân Thư mô tả cái kia tỷ muội tình thâm, cộng hưởng lương nhân, trở thành chân chính người một nhà hình ảnh, mang theo một loại khó mà kháng cự dụ hoặc. Nàng tựa hồ thật tìm không thấy một cái mạnh mẽ hữu lực, có thể thuyết phục mình cự tuyệt lý do. Tô Bác Hoàn Mỹ, Lạc Vân Thư nhiệt tình, cùng nàng đấy lòng cái kia phân lặng yên sinh sôi hảo cảm, cộng đồng tan rã lấy nàng kiên trì. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, hảo cảm. Khẳng định là có một chút, nhưng là ta vẫn là cảm thấy dạng này không tốt lắm, đối với ngươi cùng ước đồng tỷ tỷ không công bằng. Lạc Vân Thư nhìn thấy ôn niệm từ gật đầu thừa nhận hảo cảm, mừng rỡ trong lòng, lập tức thừa thắng xông lên, niệm từ, không cần nhớ nhiều như vậy. Ngươi đối với Tô Bắc ca ca có hảo cảm, Tô Bắc ca ca cũng tương tự thích ngươi à, ta cùng ước đồng tỷ tỷ thầm kín đều tán gẫu qua, chúng ta đều không ngại ngươi gia nhập. Thật, ngươi nhìn, bốn người chúng ta người đều nguyện ý, ngươi vì cái gì còn muốn tự tuyệt phần này dễ như trở bàn tay hạnh phúc đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn vì những cái kia hư vô mờ mịt nên hay không nên, đi bỏ lỡ một cái khả năng cải biến ngươi cả đời người sao? Chương 98, ngươi cái gì đều không cần làm. Chương 98, ngươi cái gì đều không cần làm. Ôn niệm từ kinh ngạc ngẩng đầu, a, Tô Bắc, hắn cũng ưa thích ta sao? Đương nhiên rồi. Lạc Vân Thư chém đinh chặt sắt mà nói, ngữ khí lấp đầy sức thuyết phục, với lại Tô Bắc ca ca ưa thích một người, ưa thích là nàng nội tâm, là nàng bản chất, mà không phải chỉ nhìn bề ngoài, hắn hiểu được thưởng thức mỗi người tốt. Niệm từ, ngươi ôn nhu như vậy thiệt lương, hắn làm sao lại không thích? Tốt như vậy Tô Bắc ca ca, tốt như vậy cơ hội, ngươi nếu là bỏ qua, là thật thật sẽ hối hận cả một đời. Tại Lạc Vân Thư lấy tình động, hiểu chi lấy lý luân phiên oanh tặng dưới, tăng thêm ôn niệm từ bản thân liền đối với Tô Bắc có mang hảo cảm, nàng triệt để luôn hãm. Tô Bắc hình tượng trong lòng nàng bị vô hạn cất cao, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nàng thật đã mất đi tất cả cự tuyệt dũng khí cùng lý do. Ôn niệm từ gương mặt đỏ bừng, dùng cơ hồ nghe không được âm thanh nói, ta đồng ý, nhưng là ta nên làm như thế nào đâu? Lạc Vân Thư trên mặt phóng ra sán lạn nụ cười, phản phất hoàn thành một hạng trọng đại sứ mệnh. Nàng vô ôn niệm từ tay, không cần ngươi đi chủ động làm cái gì, giao cho ta, ngươi chờ ta một chút liền tốt. Nói xong, nàng lập tức cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại, ngón tay cực nhanh cho Tô Bắc phát một đầu tin tức. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại có ôn niệm từ khẩn trương tiếng tim đập. Cũng không lâu lắm, cửa gian phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, sau đó đẩy ra. Tắm rửa xong Tô Bắc đi đến. Hắn mặc thoải mái màu đậm tơ chất áo ngủ, tóc còn mang theo khí ẩm, mấy sợi tóc tùy ý mà khoác lên trên trán, cả người tản ra thanh thản lại lười biếng khí tức, so bình thường càng nhiều mấy phần chí mạng lực hấp dẫn. Ôn niệm từ nhìn thấy Tô Bắc tiến đến, cả người đều cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, giờ phút này vừa tắm rửa xong Tô Bắc, xoáy đến làm cho người ngạt thở, mỗi cái lỗ chân lông đều tản ra mị lực, dù sao nam sinh đẹp trai nhất thời điểm chính là mới vừa tắm rửa xong thời điểm. Thứ hai, nàng hoàn toàn không nghĩ đến Tô Bắc sẽ ở thời gian này điểm đi vào Lạc Vân Thư gian phòng, với lại Lạc Vân Thư còn tại bên cạnh. Nàng mơ hồ đoán được muốn phát sinh cái gì, nhưng lại không thể tin được, hoặc là nói không dám suy nghĩ. Nàng xin giúp đỡ giống như nhìn về phía bên người Lạc Vân Thư, âm thanh mang theo một vẻ bối rối, "Vân Thư, đây, Tô Bắc hắn." Lạc Vân Thư cười hì hì ngồi dậy, phi thường tự nhiên giải thích nói, Tô Bắc ca ca tới cùng chúng ta ngủ chung à? Bình thường Tô Bắc ca ca đều biết tới, có đôi khi cùng ta cùng một chỗ, có đôi khi cùng ước đồng tỷ tỷ cùng một chỗ, có đôi khi ba người chúng ta cùng một chỗ. Hiện tại ngươi cũng đồng ý làm Tô Bắc ca ca bạn gái, vậy chúng ta ba cái đương nhiên cũng có thể cùng một chỗ à? Ôn niệm từ mặt trong nháy mắt đỏ đấu. Nàng đương nhiên nghe hiểu Lạc Vân Thư trong lời nói hàng nghĩa. Nghĩ đến tiếp xuống khả năng phát sinh sự tình, nàng đã cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương cùng tâm thần bất định, sâu trong đáy lòng lại ẩn ẩn dâng lên một tia khó nói lên lời chờ mong. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lạc Vân Thư nhất định để nàng thay đổi bộ này quần áo thủy thủ, cái này căn bản là tỉ mỉ chuẩn bị. Kỳ thực đây là Tô Bắc cùng Lạc Vân Thư thương lượng xong, ôn niệm từ tính cách quá hướng nội, cần một cái nàng phi thường tín nhiệm lại thân cận người đi kiên nhẫn dẫn đạo cùng tôi động, mới có thể để nàng tiếp nhận đây hết thảy. Nếu như đêm nay ôn niệm từ rõ ràng biểu thị đối với Tô Bắc không có hảo cảm, hoặc là không có biểu hiện ra tâm động, như vậy Tô Bắc cũng sẽ không ép buộc, đêm nay hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây, mà là tại Hứa Ước đồng gian phòng. Tô Bắc đi đến bên giường, ánh mắt ôn nhu mà rơi vào ôn niệm từ đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, âm thanh trầm thấp, "Niệm từ, hôm nay chơi đến vui vẻ sao?" Ôn niệm từ căn bản không dám nhìn thẳng Tô Bắc thâm thúy con mắt, cúi đầu, ngón tay khẩn trương bắt lấy góc chăn, thanh âm nhỏ yếu đến cơ hồ nghe không được, "Ân ân, rất thật vui vẻ." Tô Bắc nụ cười càng nhu hòa, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, "Vậy là tốt rồi, vậy ngươi về sau liền đem nơi này coi như nhà của mình, an tâm ở lại. Ta biết giống đối đại Vân Thư cùng ước đồng đồng dạng, hảo hảo đối với ngươi, để cho các ngươi ba cái mỗi ngày đều trải qua nhẹ nhõm khoái hoạt, được không?" Ôn niệm từ giờ phút này đại náo hỗn loạn tư mừng. Tô Bác tới gần, trên người hắn tản mát ra thanh thản dễ người khí tức, hắn trầm thấp ôn nhu âm thanh, cùng cái kia cực kỳ lực trùng kích nam tính mị lực, trong nháy mắt đánh tan nàng duy nhất tất cả lý trí cùng thận trọng. Nguyên bản ôn niệm từ khi nhìn đến lúc trước hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì điểm này suy nghĩ cùng năng lực phán đoán, giờ phút này tan thành mây khói. Nàng chỉ cảm thấy loại này được coi trọng, bị ôn nhu đối đãi không khí lãng mạn đến làm cho nàng choáng, nội tâm tràn đầy kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Nàng thậm chí không có nghe rõ Tô Bác đằng sau cụ thể nói cái gì, chỉ là bản năng thuận theo mà nhẹ nhàng gật đầu. Dùng yếu ớt âm thanh đáp lại, "Ân ân." Tô Bác trên mặt ý cười làm sâu sắc, mang theo một tia hiểu rõ, "Vậy tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau chơi điểm khác. Vung lòng trò chơi nhỏ, để mọi người càng vui vẻ hơn một điểm, ngủ được càng tốt hơn thế nào?" To lớn ngượng ngùng cùng không hiểu chờ mong đan vào một chỗ, để ôn niệm từ chỉ có thể đem đầu chôn đến thấp hơn, dùng cơ hồ nghe không được âm thanh đáp ứng. Ân ân. Tốt ta. Tô Bác cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn một bên tự nhiên cởi ra mình áo ngủ bên hông dây buộc, để tơ lụa và táo vi vi rộng mở, một bên cất bước hướng phía bên giường, ngồi tại Lạc Vân Thư bên người ôn niệm từ đi đến. Ôn niệm từ nhìn Tô Bác từng bước một đến gần, nhìn hắn cởi ra áo ngủ động tác, nhìn hắn rộng mở dưới và áo như ẩn như hiện rắn chắc lồng ngực, cả người đều cứng đờ. Nàng tim đập loạn không ngừng, đại não triệt để trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Trong lúc bối rối, nàng nhớ tới Lạc Vân Thư trước đó nói qua nói, ngươi cái gì đều không cần làm. Thế là, nàng liền như thế chân tay luống cuống mà ngồi xuống, khẩn trương đến liền hô hấp đều quên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Bác tới gần. Tô Bác đi đến ôn niệm từ trước mặt chạm định, túi đầu nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Hắn chậm rãi cúi người, tuấn mỹ khuôn mặt chậm rãi tới gần ôn niệm từ. Ôn niệm từ có thể cảm nhận được hắn ấm áp hô hấp phất qua mình gương mặt, khẩn trương đến nhắm mắt lại. Cuối cùng, một cái ôn nhu hôn nhẹ nhàng rơi vào nàng mềm mại trên môi. Ôn niệm từ thân thể khẽ run lên, lạ quạng thừa nhận nụ hôn này, cảm thụ được cánh môi bên trên chuyển đến ấm áp xúc cảm, trong lòng tràn đầy trước đó chưa từng có rung động cùng một tia kỳ dị an bình. Lạc Vân Thư ở một bên nhìn, trên mặt lộ ra vui vẻ lại hài lòng nụ cười. Bất quá, nàng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Ken, kiểm tra đến túc chủ thành công bắt lấy nữ chính ôn niệm từ cảnh giới để thăng đến thất phẩm sơ kỳ. Chương 99, đi đường ra làm cái gì? Chương 99, đi đường ra làm cái gì? Sáng sớm, Tô Bác đồng hồ sinh học để hắn đúng giờ tỉnh lại. Bên người, Lạc Vân Thư cùng ôn niệm từ còn tại đang ngủ say, hô hấp đều đều. Ôn niệm từ tối hôm qua lần đầu trải nghiệm trò chơi, thân thể khó tránh khỏi có chút khó chịu. Tăng thêm trong vòng một ngày thân phận chuyển biến, quan hệ xác lập mang đến to lớn trùng kích, để nàng suy nghĩ trở nên rối loạn. Vừa nhắm mắt, trong đầu liền không tự chủ được hiện ra tối hôm qua phát sinh đủ loại hình ảnh, tâm tình phức tạp khó tả. Có đối với lúc ấy khẩn trương cùng rung động dư vị, có đối với tương lai mông lung chờ đợi cùng ngọt ngào cảm giác, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để nàng trằn trọc, quả thực là nằm gần 2 giờ mới mệt mỏi thiết đi. Giờ phút này, nàng ngủ được vô cùng thâm trầm. Lạc Vân Thư mặc dù đã là lão thủ, nhưng nghĩ tới tốt nhất quê mật ôn niệm từ cuối cùng cũng đã trở thành người mình, về sau có thể chân chính sinh hoạt chung một chỗ, nội tâm cũng là kích động không thôi. Tăng thêm tối hôm qua vì chiếu cố và dẫn đạo ôn niệm từ, nàng cũng chưa gánh chịu không ít áp lực, thể lực tiêu hao không nhỏ, giờ phút này cũng ngủ được 10 phần thơm ngọt. Tô Bác không làm kinh động các nàng, rón rén ngồi dậy. Hắn đầu tiên là nhìn một chút bên người hai nữ hài ngủ yên dung nhan, sau đó mở ra trong đầu hệ thống giao diện. Tối hôm qua lần đầu tiên 10 rút liên tục về sau, còn thừa lại 130 vạn khí vật trị, vừa bật đủ một lần nữa. Tô Bác không có chút gì do dự, trực tiếp đối với hệ thống truyền đạt chỉ lệnh, "Hệ thống, lại cho ta tới một lần 10 rút liên tục." "Tốt, túc chủ khấu trừ 100 vạn khí vật trị, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thối thể linh dịch 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn có thể hoàn 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiểu hồi xuân đan 1." Rút thưởng quá trình bên trong, hệ thống giao diện hiện lên một đạo sáng tỏ tử quang. "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phá cảnh đan 1." Ngay sau đó, tử quang lần nữa sáng lên. "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tức nguyên tán 1." Cuối cùng có lại, sáng chói kim quang lóng lánh. "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thẻ kỹ năng, tình hướng tới một cuối cùng kết toán, thối thể linh dịch 3, hoàn có thể hoàn 2, tiểu hồi xuân đan 2, phá cảnh đan 1, tức nguyên tán 1, thẻ kỹ năng, tình hướng tới một tăng thêm hôm qua rút đến đạo cụ, hiện tại lại nhiều 3 loại tân đồ vật." "Hệ thống, giới thiệu một chút tiểu hồi xuân đan, tức nguyên tán cùng tình hướng tới thẻ kỹ năng công năng." "Tốt, túc chủ tiểu hồi xuân đan, sau khi phục dụng, có thể tại trong vòng 1 phút nhanh chóng khép lại thân thể tất cả ngoại thương, chú, đối với xương cốt đứt gãy trở nghiêm trọng thương thế vô hiệu, tức nguyên tán, vô sắc vô vị, rất dễ tan trong thủy. Uống giả sau khi phục dụng 2 giờ bên trong, ý thức thanh tỉnh, thị giác bình thường, nhưng bắp thịt toàn thân đem lâm vào chiều sâu lòng trạng thái, vô pháp trèo chống thân thể hoàn thành đứng dậy, đứng thẳng, hành tẩu các loại động tác, hiện ra tứ chi mềm mại bất lực trạng thái thẻ kỹ năng, tình huống tới, duy nhất một lần đạo cụ, có thể cách không đối với chỉ định mục tiêu sử dụng về sau, tại sau đó 2 giờ bên trong, mục tiêu sẽ đem cách mình gần nhất khắc phái, coi là ở sâu. Trong nội tâm ái mộ nhất chi nhân, cũng đối nó sinh ra mãnh liệt yêu say đắm cùng dục vọng. Tô Bắc nhìn giới thiệu, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Đối với tức nguyên tán cùng tình huống tới thẻ kỹ năng, hắn tạm thời còn không có nghĩ đến cụ thể hẳn là dùng tại chỗ nào. Nhưng hắn tin tưởng hệ thống cho đồ vật, nhất định có nó tồn tại đạo lý, khả năng trong tương lai cái nào đó thời khắc liền có thể phát huy được tác dụng. Tạm thời đem tân đạo cụ công năng ghi lại, hắn lực chú ý trở lại đã có tài nguyên bên trên. Hiện tại, hắn lại nhiều một viên phá cảnh đan cùng 6 bình thối thể linh dịch. Hắn nghĩ tới Hứa Ước Đồng. Hứa Ước Đồng trước đó phục dụng thối thể linh dịch, tăng thêm nàng bản thân khắc khổ luyện võ, nàng cảnh giới đã ổn định tại ngũ phẩm hậu kỳ. Nếu như lại cho nàng cung cấp mấy bình thối thể linh dịch, nàng hẳn là rất nhanh liền có thể trùng kích đến ngũ phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó, viên này phá cảnh đan liền có thể trợ nàng nhất cử đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Về phần còn lại thối thể linh dịch, hắn dự định bình quân phân phối cho Lạc Vân Thư cùng Ôn Nhật Tử, trợ giúp các nàng cũng tận nhanh để thăng thực lực. Dưới lầu trong nhà ăn, Tô Bác cùng Hứa Ước Đồng đang ngồi ở cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Hứa Ước Đồng mới vừa nghe Tô Bác đơn giản giảng thuật tối hôm qua thành công bắt lấy Ôn Niệm Tử sự tình. Trên mặt nàng mang theo dịu dàng ý cười, chân tâm vì Tô Bác cảm thấy cao hứng. Kỳ thực kết quả này cũng tại nàng dự kiến bên trong, dù sao tối hôm qua Tô Bác không có tới nàng gian phòng. Một lát sau, Lạc Vân Thư cùng Ôn Niệm Tử cũng tỉnh ngủ xuống lầu, đi tới nhà ăn. Ôn Niệm Tử vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn có chút ngây thơ, mang theo vừa rời giường mơ hồ cảm giác. Tô Bác nhìn về phía Ôn Niệm Tử, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, "Niệm Tử, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Nghe được Tô Bác tra hỏi, Ôn Niệm Tử trong nháy mắt tỉnh táo lại. tối hôm qua những hình ảnh kia không bị khống chế tràn vào trong đầu, nàng gương mặt trong nháy mắt liền đỏ đấu, ánh mắt trốn tránh, cúi đầu xuống nhỏ giọng trả lời, "Ân, rất, rất tốt." Nàng âm thanh trong mang theo rõ ràng ngượng ngùng. Tô Bác cười cười, quan tâm mà nói, "Vậy là tốt rồi, mau tới ăn cơm đi." Lạc Vân Thư lôi kéo còn có chút tiếc nuối Ôn Niệm Từ tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Ôn Niệm Từ cầm lấy bộ đồ ăn, chỉ đơn giản ăn vài miếng liền để xuống. Nàng bản thân bữa sáng khẩu vị liền không lớn, tăng thêm tối hôm qua lần đầu từng trải, thân thể lưu lại cảm giác khó chịu để nàng không có gì muốn ăn. Ôn Niệm Từ ngẩng đầu, chủ động đối với Tô Bác nói, "Tô Bác, ta hôm nay phải trở về không phải vậy, cha ta sẽ lo lắng." Lạc Vân Thư hiểu rõ Ôn Niệm Từ tính cách, cũng giúp đỡ nói ra, "Đúng vậy à, Tô Bác ca ca, Niệm Từ nàng rất ít tại bên ngoài ngủ lại, ngoại trừ ở nhà ta qua, còn chưa từng tại nhà khác qua đêm. Với lại liền tính ở nhà ta, ngày thứ hai cũng nhất định phải về nhà, bằng không thì trong nhà khẳng định sẽ lo lắng. Đây cũng không phải là Ôn gia văn bản rõ ràng quy định ra quy, mà là bắt nguồn từ Ôn Niệm Từ hướng nội tính cách. Nàng mỗi lần bên ngoài ngủ lại sau ngày thứ hai khẳng định sẽ về nhà, lâu dần liền thành người nhà họ Ôn đều biết thói quen. Nếu như ngày thứ hai không có đúng hạn trở về, nàng phụ thân, chủ nhà họ Ôn Ôn Nghị, khẳng định sẽ lo lắng, bởi vì hắn hiểu rất rõ nữ nhi tính tình." Tô Bác lý giải gật đầu, không có cơ cầu, "Tốt, cái kia một hồi ta sắp xếp người tặng ngươi trở về." Hắn trong lòng đã có dự định, đợi xử lý xong hôm nay sự vụ, hắn biết tự mình đi một chuyến Ôn gia, hướng cha vợ Ôn Nghị nói rõ tình huống. Đến lúc đó, Ôn Niệm Từ tự nhiên là có thể an tâm mà một mực ở nơi này. Ôn Niệm Từ cảm kích gật gật đầu, "Ân ân." Bữa sáng sau khi kết thúc, Tô Bác liền an bài tài xế, đem Ôn Niệm Từ an toàn mà đưa về Ôn gia. "Ôn gia." Ôn Niệm Từ đi vào rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, đúng lúc gặp phải phụ thân Ôn Nghị ngồi ở trên ghế salon đọc sách. "Ba, ta trở về." Ôn Niệm Từ nhẹ giọng nói ra, tận lực để mình âm thanh nghe lên tự nhiên. Ôn Nghị nguyên bản cũng không để ý, nữ nhi đi lạc ra tìm Lạc Vân Thư chơi, ngủ lại một đêm không thể bình thường hơn được, có thể có vấn đề gì. Hắn tùy ý mà ân một tiếng, ánh mắt từ sách bên trên nâng lên, thói quen nhìn về phía nữ nhi. Nhưng mà, đây xem xét, Ôn Nghị ánh mắt dừng lại. Hắn bén nhạy phát giác đến nữ nhi gương mặt hiện ra không tầm thường đỏ ửng, ánh mắt dường như có chút lấp lóe, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trường, cả người lộ ra một luồng tâm sự nặng nề cảm giác. Đây cùng hắn trong ấn tượng cái kia luôn luôn dịu dàng yên tĩnh, cảm xúc bình thản nữ nhi có chút khác biệt. Một cái cực kỳ lớn gan, thậm chí có chút hoang đường suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên Ôn Nghị náo hải, nhưng lập tức liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Không có khả năng, hắn ở trong lòng trực tiếp phủ định ý nghĩ này. Hắn hiểu rất rõ Ôn Niệm Từ, Ôn Niệm Từ tính cách hướng nội bảo thủ, có chuyện gì đều biết cùng trong nhà nói. Trước đó chưa từng có nghe nàng nhắc qua kết bạn trai, cũng không có phát hiện nàng và cái nào nam hải tử đi được đặc biệt gần. Lấy nàng tính tình, tuyệt không có khả năng tùy tiện quen biết một cái nam sinh liền lập tức kết giao, càng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền phát triển đến loại trình độ đó. Ôn Nghị tin tưởng vững chắc, nhất định là mình quá lo lắng, có lẽ là nữ nhi tối hôm qua ngủ không ngon, hoặc là cùng Lạc Vân Thư hàn huyên cái gì tâm sự. Hắn thu liễm lại trong nháy mắt đó lo nghĩ, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, thả xuống báo chí nói ra, "Trở về liền tốt, Niệm Từ, thu thập một chút, một hồi đi với ta một chuyến đường ra." Ôn Niệm Từ có chút ngoài ý muốn, "Ba, đi đường ra làm cái gì?" "Chương 100, không có ý tứ, ta tới chậm." "Chương 100, không có ý tứ, ta tới chậm." Ôn Nghị thở dài, ngựa khí trầm trọng, "Đường Túc Nhi tử đường trạch bị người giết, hôm nay đường ra làm tang sự. Chúng ta Ôn gia cùng đường gia cùng thuộc Đông Sơn tứ đại gia tộc, về tình bề lý đều phải đi phung biếng gây nên buồn bã." "A, đường trạch chết." Ôn Niệm Từ cảm thấy khiếp sợ. Nàng cùng đường trạch mặc dù cùng là tứ đại gia tộc thế hệ trẻ, nhưng lẫn nhau giữa cũng không có cái gì gặp nhau. Chân chính để nàng cảm thấy khiếp sợ là đường trạch với tư cách đường gia tương lai người thừa kế, thân phận không phải bình thường, ai sẽ to gan như vậy dám đối với hắn hạ sát thủ. Ôn Nghị cau mày, "Đúng vậy a, đây Đông Sơn chỉ sợ nếu không thái bình." Hắn lo âu nhìn về phía nữ nhi, "Niệm Từ, trở về ba lại nhiều an bài cho ngươi mấy cái đắc lực bảo tiêu, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi an toàn." Với tư cách phụ thân, hắn đầu tiên nghĩ đến là nữ nhi an toàn. Ôn Niệm Từ nghe vậy, do dự một chút. Nàng rất muốn đem mình đã trở thành Tô Bác bạn gái sự tình nói cho phụ thân, nhưng lại cảm thấy sự tình phát triển được quá nhanh, sợ phụ thân nhất thời khó mà tiếp nhận, thậm chí sinh ra hiểu lầm. Vẫn là tìm thích hợp hơn thời cơ, chậm rãi hướng phụ thân lộ ra tương đối tốt. Thế là, nàng cuối cùng không có mở miệng, chỉ là thuận theo gật đầu, "Ừm ừm, tốt, ta đã biết." Ôn Nghị đứng người lên, "Vậy ngươi nhanh đi đổi thân một mạc y phục, chúng ta lập tức xuất phát." "Tốt." Ôn Niệm Từ lên tiếng, quay người hướng mình gian phòng đi đến. Ôn Nghị đứng tại chỗ, ánh mắt đi theo nữ nhi rời đi bóng lưng. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy mà lần nữa nhăn lại. Vừa rồi nữ nhi quay người lúc rời đi, hắn tựa hồ cảm giác nàng đi đường tư thái có một chút điểm không được tự nhiên. Mặc dù động tác cực kỳ nhỏ, nhưng với tư cách phụ thân, hắn đối với mình nữ nhi nhất cử nhất động đều quá mức quen thuộc. Cái kia cố mới vừa bị hắn đè xuống lo nghĩ, như là đầu nhập mặt hồ cục đá, lần nữa dưới đáy lòng nổi lên gợn sóng. Hắn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì phát sinh mà mình còn bị mơ mơ màng màng. Đường ra, trước kia uy nghiêm trạch viện giờ phút này bao phủ tại trầm thấp kiềm chế bầu không khí bên trong, bốn phía có thể thấy được vài đèn bạch hoa, ngay cả đèn lồng cũng bị kín màu trắng che đậy bố. Trong không khí tràn ngập nhang đèn đốt cháy hương vị cùng nặng nề bi thương. Đường ra gia chủ Đường Túc đứng tại linh đường phía trước, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, phảng phất trong vòng một đêm già đi rất nhiều, toàn thân tản ra dày đặc bi thống cùng lệ khí. Bên cạnh hắn đứng đấy là Đường Sam. Đường Sam hai mắt sưng đỏ vằn bệnh tiêm máu, ánh mắt trống rông chết lặng, cả người đắm chìm trong to lớn trong thống khổ. Từ hôm qua đến bây giờ, nước mắt tựa hồ đã chảy khô, chỉ còn lại có thất hồn lạc phách thể xác. Linh đường chính diện trên vách tường, song song treo hai tấm trên diện rộng hắc bạch di ảnh. Ở chính giữa vị trí là với tư cách đường ra người thừa kế tương lai đường trạch. Liên tiếp hắn nhưng là A Võ. Mặc dù nàng cũng không phải là đường ra huyết mạch, nhưng với tư cách đường Sam nhận định cũng yêu bạn gái, tại đường Túc ngầm đồng ý dưới, cũng bị coi là nửa cái người đường ra, đến lấy cùng nhau tiếp nhận phung biếng. Đông Sơn địa khu thai to mặt lớn nhân vật lần lượt đến đường ra, mỗi người đều thần sắc nghiêm túc, tiến hành phung biếng nghi thức. Cao gia tới sớm nhất. Cao gia gia chủ Cao Chí Viễn mang theo nhi tử Cao Cường, bước đến nặng nề nhịp bước đi đến đường Túc trước mặt, âm thanh trầm thấp mà lấp đầy đồng tình, "Lão đường, bớt đau buồn đi, bảo trọng thân thể." Đường Túc chỉ là trầm trọng nhẹ gật đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ không rõ đáp lại. Cao gia phụ tử đơn giản sau khi hành lễ, yên lặng lui qua một bên. Gia tộc khác đại biểu cũng lần lượt tiến lên, biểu đạt hai điều chi tình. Lúc này, chủ nhà họ Ôn Ôn Nghị mang theo nữ nhi Ôn Niệm Từ đi tới yên lặng linh đường. Ôn Nghị đi đến đường Túc trước mặt, thấp giọng nói vài câu an ủi lời nói. Ôn Niệm Từ an tĩnh đi theo phụ thân sau lưng, thần sắc trang trọng. Một mực đắm chìm trong bi thống, tinh thần hoảng hốt đường Sam, ánh mắt vô ý thức đảo qua Ôn Niệm Từ lúc, cả người chấn động mạnh một cái. Hắn tại Ôn Niệm Từ trên thân thấy được A Võ cái bóng, phát hiện này để trong lòng hắn kịch liệt nhảy một cái. Nhưng trên thực tế, Ôn Niệm Từ dung mạo khí chất viễn siêu A Võ, chỉ có thể nói A Võ trên thân một ít mơ hồ cảm giác cùng Ôn Niệm Từ hơi có tương tự, nhưng chênh lệch rất lớn. Đường Sam tâm thuẫn ở giữa loạn. Vì cái gì A Võ mới vừa rời đi, liền để hắn gặp giống như vậy A Võ Ôn Niệm Từ? Một cái hoang đường suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện hiện, chẳng lẽ đây là A Võ dùng một loại phương thức khác trở về? Một luồng mãnh liệt tham muốn giữ lấy cùng ý muốn bảo hộ trong nháy mắt tràn ngập tại hắn trái tim. Hắn tâm lý thầm hạ quyết tâm, A Võ đã đi, mình không thể lưu lại nàng, lần này, nói cái gì cũng không thể lại bỏ lỡ trước mắt người này. Ôn Nghị cùng Đường Túc Hàn huyên vài câu, liền dẫn Ôn Niệm Từ đi tới nơi hẻo lánh, cùng gia tộc khác người bắt chuyện qua về sau, liền ngồi an tĩnh. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Đông Sơn xếp hàng đầu nhân vật trọng yếu cơ bản đều đã trình diện. Đường Gia Nhị thúc công háng giọng một cái, đứng tại trong linh đường. Hắn tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này càng là mặt buồn rười rượi. Hắn nhìn một chút bốn phía, gặp người đều tới không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, đã người đều đến đông đủ, như vậy. Lời còn chưa dứt, một cái trong sáng lại mang theo vài phần tùy ý âm thanh từ ngoài cửa lớn truyền đến, không có ý tứ, ta tới chậm. Âm thanh từ cửa viện truyền đến, phá vỡ đại sảnh bên trong yên lặng. Đám người không hẹn mà cùng quay đầu, hướng phía âm thanh phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Tô Bắc chậm rãi đi đến, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt điểm hứng hờ ý cười. Bên cạnh hắn đi theo hai nữ hải, một cái linh động đáng yêu, một cái thanh lệ thoát tục, chính là Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng. Lại sau này, còn đi theo một cái vóc người cao lớn, mặt không biểu tình nam nhân, là Chu Mặc. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Lạc gia gia chủ Lạc Hoài Dương cùng Thanh Vân Võ quản quản chủ Hứa Chiêu Bình nhận ra Tô Bắc. Hai người nhìn thấy Tô Bắc xuất hiện, trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính, hướng phía Tô Bắc phương hướng gật đầu thăm hỏi. Tô Bắc tùy ý hướng hai người gật đầu, xem như đáp lại. Sau đó, hắn nghiêng đầu đối với bên người Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng nhẹ nói, "Vân Thư, Ước Đồng, các ngươi trước đi qua." Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng nhẹ giọng đáp, "Ân." Sau đó hai người tách ra, phân biệt đi đến mình phụ thân Lạc Hoài Dương cùng Hứa Chiêu Bình bên người. Chương 101, đưa quan tài chương 101, đưa quan tài Đường Túc không nhận ra Tô Bắc, nhưng Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng hắn là nhận ra. Hai cái này thân phận tôn quý nữ hài đều đi theo Tô Bắc bên người, có thể thấy được người trẻ tuổi kia cùng là ra, Thanh Vân Võ quán quan hệ không tầm thường. Bởi vậy, cho dù Tô Bắc là không mời mà tới, Đường Túc cũng không dám lãnh đạo. Hắn đứng người lên, trên mặt cố gắng gạt ra một tia bình thản, mở miệng hỏi, "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là?" Tô Bắc dừng bước lại, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia bôi giống như cười mà không phải cười thân sắc, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, "Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Tô Bắc, chính là Giang Bắc Đại học một cái bình thường sinh viên." Lời kia vừa thốt ra, đại sảnh bên trong không ít người đều ngây ngẩn cả người, lập tức lóe lên từ ánh mắt hiểu rõ cùng kinh ngạc. Tô Bắc cái tên này, dân chúng tầm thường có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng ở đây đều là Đông Sơn thai to mặt lớn nhân vật, cái nào chưa nghe nói qua Giang Bắc Tô gia vị thiếu gia kia danh hiệu. Lại nhìn Tô Bắc trên thân cái kia cổ ung dung không đội khí độ, không phải cái kia Tô Bắc, còn có thể là ai? Huống hồ hẳn là cũng không có cái nào không có mắt dám đi giả mạo vị này Giang Bắc thái tử gia á, ở đây sắc mặt khó coi nhất chính là Cao gia gia chủ Cao Chí Viễn. Bởi vì hắn con thứ hai cũng là bởi vì Tô Bắc mới biến thành nữ nhi, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì, sợ Tô Bắc một cái không cao hứng, để mình biến thành nữ nhi mụ mụ. Cao Chí Viễn túi đầu xuống, không dám để cho Tô Bắc chú ý tới mình, lại không dám bộc lộ mảy may bất mãn. Đường Túc trong lòng cũng là giận mình, cứ việc bởi vì Đường Trạch chết, hắn tâm lý loạn thành một bầy nha, nhưng Tô Bắc cái tên này mang đến phất lượng, hắn vẫn là rõ ràng. Hắn lập tức thu liễm trên mặt bi thương, thay đổi một bộ chỉnh trọng thân sắc, giọng nói mang vẻ rõ ràng tôn trọng, nguyên lai là Tô thiếu đại gia quang lâm, thất kính, không biết Tô thiếu hôm nay đến đây có cái gì phân phó. Đường Sam đứng ở một bên, nghe được không hiểu ra sao. Tô Bắc cái tên này hắn chưa từng nghe nói, càng không biết Giang Bắc Tô gia hàm kim lượng. Nhưng thấy Đường Túc đối với người trẻ tuổi này cung kính như thế, thậm chí dùng tới phân phó dạng này từ, tâm lý âm thầm suy đoán, đây Tô Bắc chỉ sợ là cái nào đại thế lực thiếu gia, thân phận không tầm thường. Tô Bắc giống như là không nghe ra Đường Túc trong giọng nói kính sợ, vẫn như cũng bộ kia hứng hờ bộ dáng, mở miệng nói, cũng không có việc lớn hơn gì, ta vừa vặn đi ngang qua kể bên này, nghe nói Đường gia làm tang sự, chết tựa như là gọi Đường Trạch, là nhà ngươi tiểu tử à? Hắn ngữ khí bình đạm, nghe không ra nửa phần đồng tình, ngược lại mang theo điểm tùy ý kỳ thực lấy hắn thân phận, vốn là không cần thiết đối với Đường Gia khách khí, càng muốn hổ, hắn đánh trong đáy lòng không thích Đường Gia. Lâm Viêm mặc dù là chết ở trong tay hắn, nhưng hắn đối với Lâm Viêm cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ có thể nói lập trường khác biệt, ra thậm chí hắn còn cảm thấy Lâm Viêm đáng thương, hảo hảo một cái ra, cũng bởi vì Đường Gia cho gì môn. Đối với loại này tâm ngoan thủ lạt gia tộc, Tô Bác đương nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Đường Túc nghe được Tô Bác trong lời nói không khách khí, tâm lý kìm nén một luồng khí nóng, nhưng hắn không dám phát tác, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống, vẫn như cũ khách khí trả lời, "Vâng, Đường Trạch là quyền tử." Đường Sam đứng ở bên cạnh, cũng cảm thấy Tô Bác lời này nghe chói tai, không giống như là đến phun biếng, ngược lại giống như là đến gây sự. Nhưng nghĩ lại, Tô Bác nhằm vào là Đường Trạch, hắn muốn là đối với cái kia làm mưa làm gió Đường ca không có cảm tình gì, cũng liền không có quá để vào trong lòng, chỉ là chân mày nhíu chặt hơn chút. Tô Bác đống nhiên cười cười, nói ra, "Chúc mừng a." "Phi, nói sai, nén bi thường a." Tiểu Trạch hài tử này cũng thật sự là đáng thương, tuổi còn trẻ liền không có. Ta đến bội vàng, cũng không biết nên cho hài tử này mang một ít lễ vật gì, liền tiện đường tại tiệm quan tài cho Tiểu Trạch chọn lấy cố quan tài, hy vọng hắn có thể ưa thích. Nói xong, hắn đối với cổng giơ tay lên một cái. Rất nhanh, mấy cái hán tử liền giơ lên một ngụm tối như mực quan tài đi đến. Quan tài dùng tài liệu vững chắc, xem xét liền có giá trị không nhỏ, có thể tại loại trường hợp này, từ một ngoại nhân mang đến, làm sao nhìn làm sao lộ ra cổ quái cùng khiêu khích. Đại sảnh bên trong người đều bối rối, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Nào có tại người ta tang lễ bên trên, mình mang theo quan tài đến. Đây không phải rõ ràng nhục nhã người sao? Đường Túc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, sắc mặt tái xanh. Hắn biết Tô Bắc đây là cố ý đến gây chuyện, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn. Năm đó sở ra như vậy khi dễ Đường ra, bọn hắn đều chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, chớ nói chi là trước mắt cái này đến từ Tô gia Tô Bắc. Nếu thật là đem hắn chọc giận, đừng nói Đường ra, toàn bộ Đông Sơn chỉ sợ đều phải run ba run. Tô Bắc không để ý đám người phản ứng, hắn ánh mắt trong đại sảnh quét một vòng, cuối cùng rơi vào Đường Túc bên người Đường Sam trên thân. Ken, kiểm tra đến ký vận chi tử nhân vật chính, Đường Sam thân phận, thuần ái chiến thần cảnh giới, lục phẩm đỉnh phong. Tô Bắc trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, khoe miệng mấy không thể xem xét hướng giơ lên giường. Không nghĩ đến tùy tiện đến một chuyến Đường ra, còn có thể gặp gỡ khí vận chi tử, xem ra đây cố quan tài không có phí công mua. Ngay sau đó, liên quan tới Đường Sam tất cả tin tức trong nháy mắt tràn vào hắn não hải. Bao quát Đường Sam thân phận chân thật, hắn những năm này từng trải, hắn vì sao lại đến Đường ra, còn có hôm qua hắn bạn gái Á Võ bị Lâm Viêm đánh chết sự tình, rõ ràng. Đường Sam nhìn Tô Bắc tại bản thân tang lễ bên trên đưa quan tài, tâm lý vốn là kìm nén một luồng khí. Hắn bây giờ trở lại Đường ra, nói thế nào cũng coi là người Đường ra, Tô Bắc làm như thế, không chỉ có là đánh Đường ra mặt, cũng là đang đánh hắn mặt. Lúc này, hắn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Tô Bắc sau lưng Chu Mặc. Cái nam nhân này thân hình, làm sao như vậy nhìn quen mắt? Hắn cau mày nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ ra rồi, cùng hôm qua cứu đi Lâm Viêm cái kia hắc y nhân, thân hình cơ hồ giống như lúc. Đường Sam nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Mặc, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Nếu như Chu Mặc thật là cái kia hắc y nhân, cái kia Tô Bắc khẳng định cùng Lâm Viêm thoát không khỏi liên quan, thậm chí Lâm Viêm làm ra tất cả đều là Tô Bắc sai sự. Lâm Viêm hiện tại tung tích không rõ, hắn còn không biết Lâm Viêm đã chết, hắn muốn vì A Võ báo thù, cũng chỉ có thể từ Tô Bắc nơi này ra tay. Hắn siết chặt nắm đấm, tâm lý hạ quyết tâm, chờ tang lễ kết thúc, nhất định phải tìm cơ hội thăm dò một chút. Phiên quan tài hắn tử đem quan tài vững vàng đặt ở trong đại sảnh, sau đó túi đầu lui ra ngoài. Tô Bắc ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên tường trên tấm ảnh, nhìn thấy Đường Trạch ảnh chụp bên cạnh còn có một cái nữ hài ảnh chụp, ra vẻ kinh ngạc ai nha một tiếng, làm sao còn nhiều thêm cái nữ hài a? Các ngươi làm tang sự cũng không nói trước nói một tiếng, chuyện này chỉnh, ta liền mua một cái quan tài, sớm biết lại mua một ngụm. Đúng, đây nữ hài là ai a? Chương 102, đẹp không? Chương 102, đẹp không? Đường Túc sắc mặt khó coi, đang muốn mở miệng giải thích A Võ thân phận, lại bị Tô Bắc giơ tay lên ngăn cản. Đừng nói, để ta đoán một chút nhìn. Tô Bắc cười híp mắt nói, ánh mắt tại trên tấm ảnh quét tới quét lui, đây nữ hài dáng dấp vẫn rất thanh tú, nhìn cũng rất trẻ, hẳn là Tiểu Trạch bạn gái a. Làm sao nàng cũng đã chết? Chẳng lẽ là vì Tiểu Trạch, vì yêu tự tử? Nàng không phải Đường Trạch bạn gái. Đường Sam rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn đông nhiên tiến lên một bước, sắc mặt tái xanh, cắn răng nói ra, nàng cứ gọi A Võ, là ta bạn gái. Nói lời này thời điểm, hắn nắm đấm nắm phải chết gấp, đốt ngón tay đều trắng bệnh, trên trán nổi gân xanh. A Võ là hắn tâm lý mềm mại nhất đau, Tô Bác sao có thể như vậy suy đoán lung tung, như vậy không tôn trọng nàng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bác, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Tô Bác, ngươi dám như vậy vũ nhục A Võ, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Ken, Đường Sam phi thường phẫn nộ, khí vận trị 1000 không. Tô Bác đem ánh mắt chuyển tới Đường Sam trên thân, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, nhàn nhạt hỏi, ngươi là bị nào? Đường Sam đang muốn mở miệng, Đường Túc lại vượt lên trước một bước, ngựa khí gấp rút đáp, hắn cứ gọi Đường Sam, là ta Đường ra một cái hạ nhân, không hiểu quy củ, xông tới Tô thiếu, ngài đại nhân đại lượng. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền thấy Đường Túc hướng phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Đường Sam mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Kỳ thực Đường Túc là đang bảo vệ hắn. Đường Sam là Đường Thiên nhi tử, chuyện này nếu là tại trước mặt mọi người nói ra, truyền đến Sở gia trong lỗ thai, lấy Sở gia cùng Đường gia ân oán, Sở gia khẳng định sẽ đối với Đường Sam hạ tử thủ, đến lúc đó ai cũng không gánh nổi hắn. Tô Bác thông qua hệ thống đã sớm biết Đường Sam thân phận chân thật, tự nhiên minh bạch Đường Túc là đang nói láo. Nhưng hắn không có ý định điểm phá, ngược lại thuận theo Đường Túc nói, kéo dài ngữ điệu a một tiếng, nguyên lai là cái hạ nhân a. Đường ra thật đúng là rộng lượng, liên hạ người bạn gái đều có thể hòa ra chủ nhi tử cùng một chỗ làm tang lễ, ảnh chụp còn treo ở bên cạnh, không biết, còn tưởng rằng các ngươi đây là đang làm mình hôn đâu. Nói xong, hắn bật cười một tiếng, khoát tay áo, chỉ đùa một chút, Đường ra chủ chớ để ý a. Đường Túc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Đường Sam sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, nếu không phải còn nhớ đây là A Võ tang lễ, hắn thật phải nhận không được xông đi lên cùng Tô Bắc liều mạng. Đường Sam cực độ phẫn nộ, khí vận trị 20.000. Đường Túc hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tâm lý hỏa khí, vẫn như cũ đối với Tô Bắc cười bồi nói, Tô thiếu chân ái nói đùa, chúng ta không ngại, không ngại. Tô Bắc gật gật đầu, giống như là không thấy được hai người khó coi sắc mặt, tiếp tục nói, vẫn là Đường gia chủ rõ lý lẽ. Đúng, ta mua đây cố quan tài đặc biệt lớn, trang tầm 2-3 người cũng không có vấn đề gì. Không được nói, liền để Tiểu Trạch cùng lần này người bạn gái chen một chút, chưa ở một cái trong quan tài, tiếp tục như vậy cũng có cái bầu bạn, không đến mức cô đơn tịch mịch. Tô Bắc, ngươi im ngay, không cho phép vũ nhục cá võ. Đường Sam triệt để bạo phát, giống giận đánh gãy Tô Bắc, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà khàn giọng. Đường Sam triệt để bạo phát, khí vận trị 30.000. Tô Bắc trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, ánh mắt băng lãnh. Hắn không có dấu hiệu nào giơ tay lên, một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào Đường Sam trên mặt. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai tại yên tĩnh đại sảnh ở bên trong chói tai. Đường Sam bị đánh đến đội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể đột nhiên hướng phía sau lảo đảo mấy bước mới đứng vững, má trái trong nháy mắt hiện ra một cái rõ ràng dấu bàn tay. Tô Bắc không có sử xuất toàn lực, thứ nhất là bởi vì đây là tại tang lễ bên trên, thứ hai Đường Sam cảnh giới cũng không thấp, lục phẩm đỉnh phong thực lực, còn không đến mức bị hắn một bàn tay đánh ngã. Hắn chính là muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một bài học. Đường Sam đứng bước về sau, bụng bị đánh mặt, trong ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa. Hắn đã lớn như vậy, còn không người dám đánh như vậy hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền muốn xông lên đi cùng Tô Bắc liều mạng. Đường Sam gặp thể sát tinh thần nhục nhã, khí vận trị 30.000. Đường Túc tay mắt lênh lẹ, một thanh gắt gao kéo hắn lại, hạ giọng quát lớn, "Đường Sam, dừng tay." Tô Bắc nhìn bị kéo Đường Sam, ngựa khí vẫn như cũ hững hờ, lại mang theo không thể nghi ngờ bị áp, "Một cái hạ nhân mà thôi, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ta hảo ý tới cho các ngươi đưa quan tài, các ngươi Đường ra chính là như vậy đại khách." Đường Túc vội vàng buông ra lôi kéo Đường Sam tay, quay người đối với Tô Bắc liên tục thở dài, trên mặt chất đầy đủ cười, "Tô thiếu bất giận, Tô thiếu bất giận. Tiểu tử này chính là cái hạ nhân, chưa thấy qua việc đời, không hiểu quy củ." Quay đầu ta nhất định hảo hảo giáo hơn hắn. Ngài mau mời ngồi, mau mời ngồi. Tô Bác nhìn Đường Túc một chút, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười, "Đường gia chủ, hôm nay dù sao cũng là tiểu trạch tang lễ, ta liền cho hải tử cái mặt mũi." Nói xong, hắn mang theo Chu Mặc, trực tiếp hướng phía đại sảnh một bên chỗ trống đi đến. Đường Túc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người, lôi kéo Đường Sam đi tới một bên, hạ giọng, ngựa khí mang theo vài phần vội vàng cùng cảnh cáo, "Đường Sam, ngươi điên rồi. Hôm nay là tiểu trạch cùng A Võ tang lễ, ngươi muốn ở chỗ này gây chuyện sao? Ngươi có biết hay không hắn là ai? Chúng ta Đường già không thể chơi vào." Đường Sam bụng còn tại nóng lên mặt, tâm lý phẫn nộ cùng ủy khuất đan vào một chỗ. Nhưng hắn vừa nghĩ tới A Võ, nghĩ đến hôm nay là nàng tang lễ, vẫn là cưỡng ép đem hỏa khí ép xuống. Hắn hít sâu một hơi, đối với Đường Túc nhẹ gật đầu, âm thanh khàn khàn mà nói, "Đại bá, ta đã biết." Đường Túc thấy hắn tỉnh táo lại, lúc này mới yên tâm, vô vô hắn bả vai, "Hảo hài tử, ta đi trước chào hỏi khách nhân, ngươi đi rửa cái mặt, bình tĩnh một chút." Nói xong, hắn sửa sang lại quần áo một chút, quay người hướng phía cái khác tân khách đi đến, tiếp tục chủ trì trận này để hắn biệt khuất đến cực điểm tang lễ. Đường Sam bước nhanh đi vào phòng vệ sinh, mở khóa vòi nước, băng lánh dòng nước ảo ảo mà lao xuống. Hắn hai tay chống tại bồn rửa tay một bên, hít một hơi thật sâu, nâng lên nước lạnh hung hăng tưới vào trên mặt. Lạnh buốt cảm giác để hắn hơi thanh tỉnh chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn trong gương cái kia tấm ướt xuống mặt, con mắt sưng đỏ, vàn bệnh tiêm máu, trên mặt còn mang theo Tô Bắc lưu lại dấu tay. Trong gương người ánh mắt thống khổ lại dẫn hận ý. Đường Sam gắt gao nhìn chằm chằm tâm kính, tâm lý quyết tâm mà nhớ, "A Võ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định." Hắn dùng sức lau mặt, kéo qua bên cạnh khăn mặt qua loa lau khô, đem khăn mặt trùng điệp ném ở trên mặt bàn, quay người đi ra ngoài. Trở lại kiềm chế đại sảnh, Đường Sam tránh đi đám người, đi đến một chỗ ngóc ngách, muốn để cho mình bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào yên tĩnh ngồi tại cách đó không xa Ôn Niệm Từ trên thân. Ôn Niệm Từ hơi cúi đầu, bên mặt lộ ra rất nhu hòa. Đường Sam nhìn một chút, càng xem càng cảm thấy nàng giống A Võ, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cảm thấy cho nàng so A Võ còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Trong lòng hắn, Ôn Niệm Từ thân ảnh đã cùng A Võ trọng điệp ở cùng nhau, phản phất A Võ thật lấy một loại phương thức khác trở về. Nhìn Ôn Niệm Từ, Đường Sam bởi vì A Võ qua đời cùng Tô Bắc đục nhãm mà mang đến thống khổ tựa hồ giảm bớt một điểm, khóe miệng không tự giác mà hơi dương lên, lộ ra một cái mang theo hoảng hốt cùng thỏa mãn nụ cười. "Thế nào? Đẹp không?" Một cái mang theo trêu tức âm thanh đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. Đường Sam còn đắm chìm trong cái loại cảm giác này bên trong, vô ý thức gật đầu trả lời, "Đẹp mắt." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, toàn thân cứng đờ. Hắn lập tức quay đầu, tim đập loạn, Tô Bắc không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, mang trên mặt một tia để cho người ta không thoải mái ý cười. Tô Bắc trên mặt ý cười trong nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên rất lạnh, không có bất kỳ nói nhảm, trở tay chính là một cái cực kỳ vang dội cái tát, hung hăng quất vào Đường Sam trên mặt. 3. Chương 103, Ôn Niệm Từ. Là Tô Bắc bạn gái. Chương 103, Ôn Niệm Từ. Là Tô Bắc bạn gái. Một tát này đánh cho Đường Sam trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai ông tắc hưởng. Hắn không chế không nổi thân thể, cả người bị to lớn lực lượng mang đến hướng khía cạnh mãnh liệt ném ra, trung điệp đâm vào bên cạnh trên vách tường, chấn động đến hắn xương cốt đều đau. Ken, Đường Sam gặp cái tát, khí vận trị 30.000 đây to lớn động tĩnh lập tức hấp dẫn toàn bộ đại sảnh tất cả người ánh mắt. Tất cả người đều kinh ngạc nhìn lại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đường Sam chỉ cảm thấy nửa bên mặt nóng bỏng mà kịch liệt đau nhức, miệng bên trong nếm đến một tia mùi máu tươi. Hắn chật vật dùng tay chống đất, dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy đến, dựa lưng vào lạnh buốt vách tường mới miễn cưỡng đứng vững. To lớn khuất nhục cùng phẫn nộ giống như hỏa diễm tại bộ ngực hắn đốt cháy, đốt rủi hắn một điểm lý trí cuối cùng. Cái gì Tô gia, cái gì bối cảnh, hắn giờ phút này hoàn toàn không để ý tới. Đường Sam đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, gắt gao trừng mắt Tô Bắc, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà khàn giọng, "Tô Bắc, ngươi dựa vào cái gì đánh ta?" Tô Bắc lắc lắc tay, trên mặt lại khôi phục loại kia hững hờ biểu lộ, chậm rãi nói, "Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì ngươi vừa rồi như cái vô lại đồng dạng, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Niệm Từ nhìn, còn cười đến bị ổi như vậy hạ lưu, đây để nàng cảm giác phi thường không thoải mái. Ngươi nói hiệu nói vượng." Đường Sam tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Tô Bắc giống to, "Cái gì gọi là hèn mọn cười? Ta đây chẳng qua là rất bình thường biểu lộ. Huống hồ ta xem ai, cùng ngươi Tô Bắc có quan hệ gì?" Tô Bắc cười nhạo một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén lên, mang theo mãnh liệt cảm giác các bách, quan hệ. Đương nhiên là có. Bởi vì Ôn Niệm Từ là ta Tô Bắc bạn gái. Ngươi đối nàng không tôn trọng, chính là đối với ta Tô Bắc không tôn trọng, càng là đối với ta Tô gia không tôn trọng. Đánh ngươi một bàn tay, đã là xem ở hôm nay là Đường gia tăng lễ phân thượng, hạ thủ lưu tình, không giết ngươi cũng đã là thiện tâm đại phát. Câu nói này làm cho cả đại sảnh người đều ngây ngẩn cả người. Mọi người trước đó nhìn thấy Tô Bắc mang theo Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng, tâm lý dù sao cũng hơi suy đoán hai nàng là Tô Bắc bạn gái. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, Ôn gia cái kia bình thường rất yên tĩnh hướng nội Ôn Niệm Từ, vậy mà cũng là Tô Bắc bạn gái. Hơn nữa còn là Tô Bắc chính miệng trước mặt mọi người tuyên bố. Ôn Niệm Từ mặt trong nháy mắt đỏ đấu, một mực đỏ đến cái cổ. Nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, đầu thật sâu chôn xuống, song thủ khẩn trương nắm lướt mình góc áo, căn bản không dám nhìn bất luận kẻ nào. Ôn Nghị cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Lúc trước hắn cái kia mơ hồ phỏng đoán, lại là thật. Với lại đối phương vẫn là Giang Bắc Tô gia Tô Bắc. Đây to lớn trùng kích để hắn nhất thời nói không ra lời. Đường Sam càng lại như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bắc, lại đông nhiên nhìn về phía đỏ bừng mặt Ôn Niệm Từ, tâm lý cái kia mới vừa đem Ôn Niệm Từ coi như a võ trọng sinh, coi như mình ký thác suy nghĩ, bị Tô Bắc một câu nói kia triệt để đánh nát. Ôn Niệm Từ, là Tô Bắc bạn gái. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Trong lòng hắn, Ôn Niệm Từ chỉ có thể là hắn, ai cũng không thể cướp đi. Không có khả năng. Đường Sam cơ hồ là hô lên đến, âm thanh bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không tin. Tô Bắc lại không tiếp tục để ý hắn. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Sam, quay người, cất bước hướng đi Ôn Niệm Từ. Hắn đi vào Ôn Niệm Từ trước mặt, trên mặt băng lãnh biểu lộ trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Tại tất cả người nhìn soi mói, hắn rất tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Ôn Niệm Từ bởi vì khẩn trương mà có chút lạnh buốt tay. Ôn Niệm Từ thân thể khẽ run lên, nhưng không có tránh thoát, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Tô Bắc lôi kéo Ôn Niệm Từ tay, chuyển hướng bên cạnh còn tại trong lúc hiếp sợ Ôn Nghị, ngữ khí mang theo vãn bối phải có tôn trọng, mỉm cười nói, "Bá phụ, ta là Niệm Từ bạn trai, Tô Bắc. Vốn nên là tìm chính thức trường hợp bái phỏng ngài, hôm nay có chút đột nhiên." Ôn Nghị bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn không có lập tức trả lời Tô Bắc, mà là lần đầu tiên nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt phi thường nghiêm túc, âm thanh cũng trầm xuống, "Niệm Từ, ngươi là thật tâm ưa thích Tô Bắc sao? Có người hay không ép buộc ngươi?" Hắn nhất định phải xác nhận nữ nhi chân thật ý nguyện. Ôn Niệm Từ ngẩng đầu, mặc dù gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng, ánh mắt mang theo ngượng ngùng, nhưng nhìn về phía phụ thân ánh mắt cũng rất thanh tịnh kiên định. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng, "Ba, là thật, ta xác thực ưa thích Tô Bắc. Lúc đầu nhớ hôm nay tìm cơ hội cùng ngài nói, kết quả còn không có tìm tới thời gian liền." Nói xong, nàng lại có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ôn Nghị chăm chú nhìn nữ nhi con mắt cùng biểu lộ, hắn hiểu rất rõ cái tính cách này hướng nội nhưng tâm tư kiên định nữ nhi. Từ nàng ngượng ngùng bên trong mang theo kiên định thần sắc, Ôn Nghị xác nhận, nữ nhi là tự nguyện. Hắn tâm lý căng cứng cây kia dây cung cuối cùng nới lỏng, thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Ôn Nghị lúc này mới chuyển hướng Tô Bắc, trên mặt lộ ra thoải mái cùng một tia cảm khái nụ cười, "Tô thiếu, bá phụ, gọi ta Tô Bắc liền tốt." Tô Bắc thái độ rất khiêm tốn. Ôn Nghị gật gật đầu, nụ cười càng chân thành chút, "Tô Bắc, Niệm Từ là ta duy nhất nữ nhi, ta từ nhỏ liền rất thương yêu nàng. Đã nàng là thật tâm thích ngươi, vậy ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ." Tô Bắc nắm chặt Ôn Niệm Từ tay, nhìn Ôn Nghị, ánh mắt rất chân thành, "Bá phụ ngài yên tâm, ta biết chiếu cố tốt Niệm Từ, sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất." "Tốt, tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm." Ôn Nghị vui mừng gật gật đầu. Tô Bắc cảm giác được bên người Ôn Niệm Từ khẩn trương cùng không được tự nhiên, biết nàng không thích bị nhiều người nhìn như vậy. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia đủ loại ánh mắt, lông mày hơi nhíu một chút, sau đó cúi đầu đối với Ôn Niệm Từ nhẹ nói, "Niệm Từ, nơi này rồi nặng quá nhiều, chúng ta đi trước à?" Ôn Niệm Từ lập tức gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ân, tốt." Tô Bắc vừa nhìn về phía Ôn Nghị, "Bá phụ, ta trước mang Niệm Từ đi ta bên kia ở vài ngày." Ôn Nghị nhìn một chút nữ nhi giúp vào Tô Bắc bên người bộ dáng, mặc dù thẹn thùng nhưng hiển nhiên rất ỷ lại, lại nhìn một chút Tô Bắc, gật đầu đáp ứng, "Đi, đi thôi, Niệm Từ giao cho ngươi, ta yên tâm." Ôn Niệm Từ cũng đúng phụ thân nói, "Ba, vậy ta qua mấy ngày lại về nhà." Ôn Nghị nhìn nữ nhi, trong mắt tràn đầy từ ái, cười nói, "Đi thôi, ngươi vui vẻ trọng yếu nhất, suy nghĩ gì thời điểm về nhà liền lúc nào về nhà." "Ân." Ôn Niệm Từ gật gật đầu. Tô Bắc không còn lưu lại, nắm Ôn Niệm Từ tay, tại tất cả người ánh mắt nhìn soi mói, ung dung hướng phía cửa đi tới. Đi đến giữa đám người lúc, hắn dừng bước lại, nhìn về phía Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng phương hướng, ngữ khí bình thường mà nói, "Vân Thư, Ước Đồng, chúng ta đi thôi." Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng nghe vậy, lập tức hướng mình phụ thân Lạc Hoài Dương cùng Hứa Chiêu Bình đơn giản chào tạm biệt xong, sau đó liền bước nhanh đi đến Tô Bắc bên người. Một đoàn người cứ như vậy tại toàn trường trong yên tĩnh, cũng không quay đầu lại rời đi đường ra đại sảnh. Đường Sam dựa lưng vào băng lãnh vách tường, nửa bên mặt sưng lên thật cao. Hắn nhìn Tô Bắc nắm Ôn Niệm từ tay, mang theo Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng rời đi bóng lưng, trong mắt phẫn nộ, khuất nhục cùng tuyệt vọng kịch liệt bốc lên. Dần dần, những tâm tình này lắng đọng xuống dưới, biến thành một loại băng lãnh thấu xương thâm độc cùng ám độc. Hắn giơ tay lên, dùng sức lau khỏe miệng vết máu, một cái kế hoạch trong lòng hắn cấp tốc thành hình. Chương 104, ngươi nói nhảm thật rất nhiều. Chương 104, ngươi nói nhảm thật rất nhiều. Tô Bắc đám người đang ngồi một cố đặc thù mười bạch tại lái trên đường. Chiếc này mười bạch cũng không phải là bọn hắn trước đó cưới cái kia một cố. Vì cái gì nói chiếc xe này đặc thù đâu? Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, nó là tư nhân đặt trước chế xe hình, thân xe áp dụng là thế giới đỉnh cấp phòng ngừa bạo lực chống đạn vật liệu, từ cửa xe đến cửa sổ xe, mỗi một chỗ đều trải qua đặc thù gia cố, tính an toàn cực cao. Thứ hai, đây là một cỗ phiên bản dài 10 bạt, xe nội thiết đưa 7 cái chỗ ngồi, không gian 10 phần rộng rãi, đầy đủ dung nạp nhiều người đồng hành. Sở dĩ biết mở chiếc xe này đi ra ngoài, là bởi vì hiện tại Tô Bắc bên người bạn gái nhiều lên, trước đó chiếc xe kia, xác thực đã không ngồi được nhiều người như vậy. Có lẽ có người sẽ hỏi, đã không ngồi được, vì cái gì không chia làm hai chiếc xe đi cơi đâu? Vậy ta hỏi ngươi, đây ba cái bạn gái, ngươi để ai cùng Tô Bắc tại một chiếc xe, ai đi một cái khác chứ đâu? Với lại hai chiếc xe nào có ngồi tại một chiếc xe thoải mái hơn đâu? Cỗ xe bình ổn đi chạy nhanh lấy, từ từ lái vào một đầu người ở ít ỏi đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ hai bên cây xanh rậm mát, bụi cỏ hoa sinh, hoàn cảnh mười phần ưu mỹ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng thanh thúy chim hót, lộ ra vô cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, tài xế chậm rãi thả chậm tốc độ xe, bởi vì hắn nhìn thấy, tại xe ngay phía trước, giữa lộ vị trí, đứng đấy một người. Người kia đưa lưng về phía ô tô, thân hình thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, tư thái nhìn lên đến rất có vài phần cao nhân phong phạm, rất rõ ràng, người này là tại cả đường. Tô Bác ngồi ở trong xe, thấy rõ phía trước tình hình, trên mặt lộ ra một vẻ mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Hắn ngồi đối diện tại tay lái phụ Chu Mặc nói ra, "Chu thúc, ngươi xuống dưới cùng hắn qua tay đi, đã có người cố ý chờ lấy muốn nhìn ngươi xuất thủ, chúng ta liền cho đối phương một cái cơ hội." Chu Mặc nghe vậy, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia trầm ổn biểu lộ, hắn khẽ bước cằm, "Đắc, tốt, thiếu gia." Nói xong, Chu Mặc liền đẩy cửa xe ra, bước đến bưng vàng nhịp bước xuống xe. Kỳ thực, Tô Bác đã sớm chú ý đến có người trong bóng tối đi theo mình, mà cái kia một mực lặng lẽ theo ở phía sau người, không phải người khác, chính là Đường Sam. Đương nhiên, Tô Bác ngay từ đầu cũng không thể hoàn toàn xác định theo dõi mình người chính là Đường Sam, hắn chỉ có thể căn cứ đủ loại dấu hiệu tiến hành suy đoán. Bởi vì ở cái thế giới này thiết lập bên trong, Đường Sam là khí vận chi tử, mà khí vận chi tử tất nhiên sẽ cùng phản phái là địch, thật không may, Tô Bác chính mình là cố sự này bên trong phản phái. Cho nên, mặc kệ kịch bản sau này như thế nào phát triển, cuối cùng đều biết dẫn hướng khí vận chi tử xuống tay với chính mình kết quả, đây là khó mà cải biến thiết lập. Lại thêm, Tô Bác thông qua hệ thống biết được, hôm qua Chu Mặc xuất thủ cứu Lâm Viêm thời điểm, Đường Sam vừa lúc ở trận, đồng thời lúc ấy hai người còn giao thủ qua. Chu Mặc cứu đi Lâm Viêm, cho nên Đường Sam tất nhiên sẽ cho rằng Lâm Viêm cùng Chu Mặc là một đám. Đường Sam một lòng muốn vì A Võ báo thủ, lại tìm không thấy Lâm Viêm tung tích, hôm nay, hắn vừa lúc gặp được Chu Mặc, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Tại đường ra thời điểm, Tô Bác liền phát hiện Đường Sam luôn luôn vô tình hay cố ý trên dưới dò xét Chu Mặc. Mới đầu hắn vẫn không rõ Đường Sam tại sao muốn làm như thế, về sau liên hệ đến hệ thống cho ra tin tức, Tô Bác tâm lý liền có một cái đại khái suy đoán, cái kia chính là Đường Sam hẳn là đối với Chu Mặc sinh ra hoài nghi. Nhưng hoài nghi cuối cùng chỉ là hoài nghi, Đường Sam vì chứng thực mình suy đoán, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng. Mà tại Tô Bác xem ra, không có cái gì phương pháp so trực tiếp xuất thủ thăm dò càng có thể nghiệm chứng suy đoán. Cho nên, Tô Bác mới có thể để Chu Mặc xuống dưới cùng cái kia đón xe người đạo thủ, hắn chính là muốn cho Đường Sam một cái xác định cơ hội, để Đường Sam có thể triệt để xác nhận Chu Mặc thân phận. Cứ như vậy, Đường Sam liền sẽ đem hết toàn lực tới đối phó mình. Hắn ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là khí vận chi tử Đường Sam, đến cùng có thể xuất ra cái dạng gì át chủ bài tới đối phó mình. Sau đó, hắn có thể căn cứ Đường Sam động tác cùng thủ đoạn, chế định một cái càng thú vị đùa giỡn kế hoạch, hào hào trêu bừa một chút vị này khí vận chi tử. Lúc này, ở phía xa bí mật quan sát Đường Sam nhìn thấy một màn này, cũng là sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản dự định là tìm phù hợp cơ hội tự mình xuất thủ, thăm dò một chút Chu Mặc nội tình, lại không nghĩ rằng trên nửa đường đột nhiên giết ra một người như vậy đến. Bất quá, Đường Sam nghĩ lại, dạng này cũng tốt, ngược lại là tránh khỏi mình tự mình xuất thủ, vừa vặn có thể cho mượn người này tay, nhìn xem Chu Mặc đến cùng phải hay không ngày hôm qua cái hắc y nhân. Chu Mặc chậm rãi hướng phía giữa lộ người kia đi đến, hắn chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đều lộ ra mười phần trầm ổn. Khi đi đến cự ly này, người ước chừng xa 8 mét địa phương lúc, Chu Mặc dừng bước. Hắn nhìn đối diện cái kia vẫn như cũ đưa lưng về phía mình người, mở miệng hỏi, "Ngươi là ai? Tại sao muốn cản đường?" Người kia không quay đầu lại, chỉ là dùng một loại kỳ quái tiếng nói hồi đáp, thanh âm kia nghe lên giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, để cho người ta có chút phân biệt không rõ, "Ta tìm Tô Bắc." Chu Mặc nhíu mày, tiếp tục hỏi, "Ngươi tìm thiếu gia nhà ta có chuyện gì?" Người kia ngữ khí lạnh như băng phun ra hai chữ, "Báo thủ." Chu Mặc tâm lý không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm sao gần nhất luôn luôn có người muốn tìm thiếu gia nhà mình báo thù đâu? Tại hắn trong ấn tượng, Tô Bác ngày bình thường làm việc mặc dù không tính là điệu thấp, nhưng cũng tuyệt đối không có chủ động đi trêu chọc qua cái gì người, làm sao lại kết xuống sâu như vậy thù ở đâu. Chu Mặc lấy lại bình tĩnh, giọng kiên định nói, báo thủ. Ngươi không có cơ hội. Người kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, ngươi nói nhảm thật rất nhiều. Nói xong câu đó, người kia bỗng nhiên xoay người, hướng phía Chu Mặc nhanh chóng công tới. Chỉ thấy trên mặt người kia mang theo một cái mặt nạ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lộ ra hàn ý con mắt. Với lại, hắn tốc độ cực nhanh, thân hình như điện, thất phẩm sơ kỳ cảnh giới thực lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, mang theo một luồng lăng lệ kinh phong, thẳng bức Chu Mặc mà đến. Chu Mặc thấy thế, cũng không chút nào mở, cấp tốc điều chỉnh tư thái, nên đón tiếp lấy. Hắn đúng lúc là mới vừa đột phá đến thất phẩm sơ kỳ cảnh giới, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, thử một chút mình bây giờ thân thủ như thế nào. Song phương một khi giao thủ, quyền trưởng va nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Nơi xa Đường Sam nhìn rõ ràng, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền xác định Chu Mặc chính là ngày đó cứu đi Lâm Viêm cái kia hắc y nhân. Mặc dù ban đầu Đường Sam cùng cái kia hắc y nhân chỉ giao thủ một chiêu, nhưng đối với chân chính cao thủ đến nói, thường thường chỉ trong một chiêu, liền có thể cảm nhận được đối phương khí tức cùng chiêu thức đặc điểm, từ đó nhận ra đối phương thân phận. Lại thêm, Chu Mặc bây giờ bày ra là thất phẩm sơ kỳ cảnh giới, mà ngày đó hắc y nhân đồng dạng cũng là thất phẩm sơ kỳ cảnh giới, đây liền càng thêm xác định Chu Mặc thân phận. Đường Sam nắm quả đấm thật chặt, xem ra đây phía sau tất cả, quả nhiên đều là Tô Bắc an bài. Tốt ngươi cái Tô Bắc, giết ta A Võ, còn muốn cướp đi ta Ôn Nhật Tử, mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì cường đại bối cảnh, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, giật cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau đó Đường Sam lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một cái mã số, "Uy, ta là Đường Sam, các ngươi lập tức đến Đông Sơn đừng ra, ta có trọng yếu sự tình tìm các ngươi." Các minh đệ, nói thật, bình đài trên cơ bản đã không đẩy chạy, hiện tại tác giả lợi ích toàn bộ nhờ lễ vật chống đỡ, tiền thù lao cái kia ba dưa hai táo còn không có tác giả ra ngoài ra giáo một giờ kiếm được nhiều, nhưng là so với ra giáo, tác giả càng ưa thích viết sách có thể viết ra rất nhiều thú vị cố sự, nhất là có thể cùng độc giả các bằng hữu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cảm giác phi thường thú vị, cho nên tác giả từ bỏ ra giáo công tác, vì toàn tâm viết sách. Khẩn cầu mọi người đưa chút miễn phí tiểu lễ vật, cảm ơn mọi người rồi chương 105, thật là ngươi a chương 105, thật là ngươi a một bên khác, tại giữa đường. Chu Mặc cùng cái kia mang mặt nạ người đánh thẳng đến khó phân thắng bại. Hai người mỗi một lần giao thủ, xung quanh đều biết nhấc lên to lớn khí lưu, trên mặt đất bụi đất bị khí lưu quyển đến phi dương lên, một chút toái thạch cũng bị chấn động đến băng tứ phía, tràn diện mười phần kịch liệt. Hai người cảnh giới không kém nhiều, thực lực cũng tại sàn sàn với nhau, cho nên đánh nhau một đoạn thời gian, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Ngay tại Chu Mặc một trường đập vào đối phương chỗ ngực thời điểm, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ bàn tay truyền đến xúc cảm có thể rõ ràng mà đoán được, đối phương lại là một cái nữ nhân. Cái kia mang mặt nạ nữ nhân hiển nhiên không ngờ tới Chu Mặc sẽ có dạng này phản ứng, lập tức trở nên phi thường phẫn nộ. Nàng đống nhiên nâng lên một cước, hung hăng đá vào Chu Mặc trên thân. Chu Mặc đội vàng không kịp chuẩn bị, bị một cước này đạp bay ra về phía sau xa mười mấy mét, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, ngực một trận khó chịu. Nữ nhân tức giận không thôi, cũng lại không tận lực ngụy trang mình âm thanh, dùng nàng nguyên bản thanh thúy lại mang theo lửa giận âm thanh hô lớn, "Dâm tặc, ta hôm nay lúc đầu chỉ muốn giết Tô Bắc một người, xem ra hiện tại ngươi cũng phải chết." Nói xong, trên người nàng khí thế đột nhiên tăng cường, tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Lần nữa hướng phía Chu Mặc vọt mạnh đi qua, từng chiêu đều mang lăng lệ sát ý. Chu Mặc mặc dù cảm thấy mình vừa rồi hành vi quả thật có chút mạo muội, nhưng hắn tâm lý rất rõ ràng, mình nhiệm vụ chính là bảo hộ Tô Bắc an toàn, cho nên vô luận đối phương là nam hay là nữ, hắn cũng không thể lùi bước. Chỉ là hắn luôn cảm thấy cái nữ nhân này âm thanh nghe lên như thế quen hay, giống như ở nơi nào đã nghe qua đồng dạng. Mắt thấy đối phương liền muốn tới gần mình, Chu Mặc không dám có chút chủ quan, lập tức thu hồi tất cả tạp niệm, lấy ra mình áp đáy hòm trường pháp, toàn lực ứng đối. Nhưng mà để Chu Mặc cảm thấy ngoài ý muốn là, Song Phương sử dụng ra chiêu thức vậy mà trên cơ bản không sai bị lắm, ngươi tới ta đi giữa, lại một lần lâm vào khó phân thắng bại cục diện bế tắc. Đang kéo dài đánh nhau quá trình bên trong, Chu Mặc càng ngày càng cảm thấy đối phương cho người ta cảm giác hết sức quen thuộc. Thế là hắn hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy đối phương mặt nạ, nhìn một chút đối phương đến cùng là ai. Tiếp theo, Chu Mặc cố ý bán cái sơ hở, đón đỡ đối phương một trường, thừa dịp đối phương lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, nhanh chóng xuất thủ, một thanh bắt lấy đối phương trên mặt nạ. Mặt nạ bị lấy xuống một khắc này, một bộ đen nhánh tóc dài rải rác đi ra, một tấm tuấn mỹ tú lệ khuôn mặt rõ ràng hiện ra đi ra. Nữ nhân kia thấy thế, càng là tức giận tới cực điểm, nàng không bao giờ cho phép bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy mình mặt, giờ phút này càng là sát ý tăng gọn, hận không thể lập tức giết Chu Mặc. Chu Mặc tại thấy do nữ nhân mặt về sau, không khỏi hô to lên tiếng, "Chỉ Lan, là ta à, ta là Chu Mặc à." Nghe được Chu Mặc cái tên này, nữ nhân cái kia lấp đầy sát ý bàn tay tại khoảng cách Chu Mặc chỉ có tấc hơn địa phương bỗng nhiên dừng lại. Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, "Chu Mặc, ngươi là Chu Mặc?" Chu Mặc đội vàng gật đầu, ngữ khí vội vàng nói, "Đúng vậy à, Chỉ Lan, ngươi không nhận ra ta sao?" Quý Chỉ Lan cẩn thận ngắm nghĩa Chu Mặc mặt, lắc đầu, nghi ngờ nói, "Có thể ngươi cùng ta trong ấn tượng Chu Mặc không giống nhau à?" Chu Mặc thở dài, giải thích nói, nói rất dài dòng, "Ta bộ dáng sát thực biến, nhưng ta có thể dùng khác đồ vật để chứng minh ta thân phận." Nói đến, hắn kéo mình cánh tay, lộ ra trên cánh tay một cái đặc biệt xăm hình, đối với Quý Chỉ Lan nói ra, "Chỉ Lan, ngươi còn nhớ rõ cái này xăm hình sao?" Quý Chỉ Lan ánh mắt rơi vào cái kia xăm hình bên trên, trong nháy mắt liền xác nhận Chu Mặc thân phận. Nàng kích động nói ra, "Hoa, Chu Mặc, thật là ngươi à, có thể ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Chu Mặc trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, chậm rãi mở miệng nói ra, nói rất dài dòng à, đây còn muốn từ 20 năm trước nói lên. Lúc trước, có một ngọn núi, tên là Thương Ngô Sơn. Tại trên ngọn núi này, có một cái tập võ môn phái danh tự cùng sơn tên đồng dạng, cũng cứ gọi là Thương Ngô Sơn. Chu Mặc cùng Quý Chỉ Lan đều là tại Thương Ngô Sơn trưởng đại. Bọn hắn từ nhỏ đã tại Thương Ngô Sơn học tập võ nghệ, cùng một chỗ luyện công, cùng nhau đùa giỡn, lẫn nhau giữa quan hệ phi thường thân mật, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành nam nữ bằng hữu. Chỉ là, Chu Mặc còn chưa kịp hướng Quý Chỉ Lan thổ lộ, một trận xảy ra bất ngờ bi kịch liền phát sinh. Thương Ngô Sơn cũng không có nhiều người, tổng cộng chỉ có không đến 30 người, nhưng sơn bên trên phạm vi lại rất lớn, đầy đủ bọn hắn sinh hoạt cùng tập võ. Tại 20 năm trước, một cái tên là Liệt Phong Đường môn phái đi tới Thương Ngô Sơn. Bọn hắn cũng nhìn chúng Thương Ngô Sơn nơi này, muốn ở chỗ này đóng trại. Mới đầu, Liệt Phong Đường người biểu hiện được phi thường hữu hảo, còn chủ động đưa ra muốn tại Thương Ngô Sơn tạm thời đóng quân. Thương Ngô Sơn người gặp bọn họ không có ác ý, liền đồng ý bọn hắn thỉnh cầu. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, Liệt Phong Đường dã tâm từ từ bại lộ đi ra. Bọn hắn phát hiện Thương Ngô Sơn người trên cơ bản không thế nào xuống núi, với lại cũng rất ít cùng liên lạc với bên ngoài. Thế là, Liệt Phong Đường người liền làm ra một cái lớn mật mà tàn nhẫn quyết định, đem Thương Ngô Sơn người toàn bộ giết chết, sau đó đem Thương Ngô Sơn chiếm thành của mình. Ngày ấy, Chu Mặc vì hướng Quý Chỉ Lan thổ lộ, cố ý len lén xuống núi, muốn cho Quý Chỉ Lan chọn lựa một phần phù hợp lễ vật. Có thể hắn buổi tối lên núi thời điểm, vừa vận đụng phải Liệt Phong Đường người dự định đối với Thương Ngô Sơn đánh lén. Chu Mặc lúc ấy võ công còn chưa đủ cao cường, tự nhiên không phải Liệt Phong Đường những người kia đối thủ. Hắn bị đối phương một đường truy sát, cuối cùng bị bức phải nhảy xuống vách núi, kém chút liền chết. Bất quá, sự tình chính là trùng hợp như vậy, hắn bị đi ngang qua Tô gia người cứu lại, sau đó liền tới đến Tô gia. Bởi vì nhảy núi lúc bộ mặt nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, thủy dung, Tô gia liền mời người cho Chu Mặc một lần nữa thay đổi khuôn mặt, cho nên Quý Chỉ Lan mới không có nhận ra hắn. Mà Thương Ngô Sơn những người khác, ngoại trừ Quý Chỉ Lan bên ngoài, đều tại trận kia đánh lén chúng bị sát hại. Quý Chỉ Lan là lúc ấy Thương Ngô Sơn sơn chủ nữ nhi, tại Đông đảo đồng môn sư minh sư tỷ liều chết bảo vệ dưới, nàng mới may mắn trốn thoát, sau đó liền trốn đến một tòa trong núi hoang, một thân một mình sinh hoạt. Quý Chỉ Lan sở dĩ không có đi tìm Chu Mặc, là bởi vì Liệt Phong Đường người nói cho nàng, Chu Mặc đã nhảy xuống vách núi chết rồi, đồng thời còn lấy ra Chu Mặc tùy thân mang theo vật phẩm làm chứng cứ. Quý Chỉ Lan tin là thật, từ đó nản lòng phách trí, vẫn luôn ở đây trong núi hoang sinh hoạt, không còn có xuống sơn. Chu Mặc về sau cũng từng trở lại qua Thương Ngô Sơn, muốn tìm kiếm Quý Chỉ Lan hạ lạc, nhưng tìm thật lâu đều không có tìm tới, hắn coi là Quý Chỉ Lan cũng đã không tại nhân thế. Về sau, Tô gia giúp Chu Mặc báo thủ, phái quân đội lấy chống khủng bố chi danh, đem Liệt Phong Đường diệt sạch. Hai người nói một cách đơn giản nói những năm này riêng phần mình từng trải, Chu Mặc lúc này mới nhớ tới vừa rồi sự tình, mở miệng hỏi, "Chỉ Lan, ngươi tại sao muốn giết Tô bắt đầu?" Quý Chỉ Lan ánh mắt đạm xuống, trong giọng nói mang theo bi thương nói, "Bởi vì ta muốn vì ta đồ đệ báo thủ." Chu Mặc hỏi tiếp, "Ngươi đồ đệ là ai?" Quý Chỉ Lan hồi đáp, "Hắn gọi Diệp Trần." Chương 106, đi. Đi bờ biển sao? Chương 106, đi. Đi bờ biển sao? Diệp Trần là Quý Chỉ Lan tại trong núi hoang nhặt được một đứa cô nhi, về sau Quý Chỉ Lan liền đem hắn xem như mình đồ đệ đến nuôi dưỡng, dạy hắn tập võ. Trước đây không lâu, Diệp Trần nói muốn phải xuống núi đi thấy chút việc đời, còn nói trễ nhất 10 ngày liền sẽ trở về, kết quả nhưng vẫn không có tin tức. Quý Chỉ Lan tâm lý thập phần lo lắng, liền quyết định xuống núi tìm kiếm. Nếu như không phải chính nàng nguyện ý xuống núi, bằng vào ngọn núi kia hoang vu xa xôi, không có bất kỳ người có thể tìm tới nàng. Nàng sau khi xuống núi, qua một đoạn thời gian, có mấy người tìm được nàng, nói cho nàng Diệp Trần là bị Tô Bắc giết, còn để nàng đến Đông Sơn đến tìm Tô Bắc báo thù. Có thể những người kia làm sao cũng không có nghĩ đến, Quý Chỉ Lan báo thù phương thức như thế trực tiếp. Nàng không hiểu được cái gì ám sát loại hình thủ đoạn, mà là lựa chọn loại này trắng trợn đố lại xe phương thức. Đây kỳ thực cũng khó trách, Quý Chỉ Lan lâu dài sinh hoạt tại trên núi, tâm tư đơn thuần, căn bản là nghĩ không ra những cái kia con quấn quấn biện pháp. Chu Mặc nghe xong Quý Chỉ Lan nói, tâm lý lập tức hiểu rõ ra, xem ra những người kia là cố ý đang lợi dụng Quý Chỉ Lan. Mặc dù Diệp Trần đúng là Tô Bắc giết, nhưng một bên là đối với mình có ân cứu mạng Tô gia thiếu gia, một bên khác là mình một mực để ở trong lòng người, Chu Mặc không hy vọng nhìn thấy hai người bọn họ đứng tại mặt đối lập, tàn sát lẫn nhau. Với lại, Chu Mặc tâm lý rất rõ ràng, nếu như Quý Chỉ Lan thật khăng khăng muốn giết Tô Bắc, lấy Tô Bắc thực lực cùng Tô gia thế lực, Quý Chỉ Lan căn bản là sống không được. Hắn cảm thấy, hoàn toàn không cần thiết bởi vì một cái không nhận ra Diệp Trần, để đối với mình đến nói trọng yếu nhất hai người hướng đi tuyệt lộ. Cho nên, Chu Mặc quyết định đối với Quý Chỉ Lan vung một cái láo. Hắn đối với Quý Chỉ Lan nói, Diệp Trần cũng không phải là Tô Bắc giết, đồng thời biên một đống nghe lên hợp tình hợp lý do. Thậm chí nói Diệp Trần là bị Lâm Viêm giết, Tô Bắc biết được Diệp Trần tin chết sau phi thường phẫn nộ, đã giết Lâm Viêm vì Diệp Trần báo thù. Quý Chỉ Lan tâm tư đơn thuần, lại một mực tín nhiệm Chu Mặc, nghe hắn nói như vậy, liền trực tiếp tin tưởng. Lúc này, ngồi ở trong xe mấy người đều nhìn có chút choáng váng. Lạc Vân Thư nhìn bên ngoài tình hình, nhịn không được mở miệng nói ra, Chu Thúc làm sao còn cùng đối diện người kia trò chuyện này? Mới vừa rồi còn đánh cho kịch liệt như vậy đâu? Hứa Ước Đồng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà phụ họa nói, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm quen biết? Tô Bắc mang trên mặt một tia như có điều suy nghĩ nụ cười, ngữ khí bình tĩnh nói, chuyện này ta cũng không rõ ràng, chờ đợi xem rồi nói sau. Nơi xa Đường Sam càng là nhìn không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ bọn hắn đang làm gì, làm sao đột nhiên liền từ lúc đấu biến thành nói chuyện phiếm, hơn nữa nhìn lên còn rất quen thuộc bộ dáng. Chu Mặc mang theo Quý Chỉ Lan hướng phía Tô Bắc cưỡi ô tô đi tới, đi vào Tô Bắc phía sau người, Chu Mặc giới thiệu nói, thiếu gia, vị này là Quý Chỉ Lan, là ta. Người yêu, vừa rồi phát sinh sự tình đều là một trận hiểu lầm, quay đầu ta lại kỹ càng giải thích cho ngài. Nói đến người yêu hai chữ này thời điểm, Chu Mặc có chút ngượng ngùng nhìn Quý Chỉ Lan một chút. Quý Chỉ Lan gương mặt hơi ửng hồng, không nói gì, xem như chấp nhận. Tô Bắc trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, đối với Quý Chỉ Lan nói ra, đã như vậy, cái kia Chu Thẩm cũng cùng lên xe đi, có chuyện gì, chúng ta hồi biệt thự sau đó lại nói. Quý Chỉ Lan đối với Tô Bắc nhẹ gật đầu, khách khí nói ra, tạ ơn Tô thiếu. Sau đó, mấy người cùng nhau lên xe, ô tô tiếp tục chạy, hướng phía biệt thự phương hướng mở đi ra. Trở lại biệt thự, Chu Mặc đơn độc tìm tới Tô Bắc, cũng đối với Tô Bắc nói ra tình hình thực tế, đối với Tô Bắc hắn không muốn che giấu, dù sao mình mệnh đều là Tô gia cho. Tô Bắc nghe xong Chu Mặc nói, đột nhiên cười cười, Chu thúc, không nghĩ đến ngươi còn biết nói lão à, với lại cái này lão thật đúng là đủ quá vô lý, bất quá dù vậy, Chu Thẩm thế mà còn tin. Chu Mặc cười xấu hổ cười, ta đây cũng là không có cách nào à, nàng tính tình đơn thuần, lại đọc lấy đi qua tình cảm, ta nói cái gì nàng đều chịu tin. Không có chuyện. Tô Bắc khoát khoát tay, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, Chu thúc, ngươi tại Tô gia 20 năm, một mực cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc. Ban đầu phụ thân để ngươi đi theo ta, chính là tin được ngươi ổn trọng. Bây giờ ngươi lần nữa gặp phải Chu Thẩm, đây là thiên đại duyên phận, cho nên lần này tuyệt đối đừng bỏ qua, các ngươi về sau liền hảo hảo sinh hoạt ta. Chu Mặc nghe xong lời này, tâm lý lộ bộ một chút, sắc mặt trong nháy mắt biến, vội vàng tiến lên một bước, ngựa khí mang theo sợ hãi, thiếu gia, ngài lời này là có ý gì? Ta mệnh là Tô gia cứu, cái mạng này chính là Tô gia, những năm này đi theo ngài, là ta thuộc bổn phận sự tình, ta chưa từng cảm tưởng qua rời đi. Chu thúc, ngươi hiểu lầm. Tô Bác đánh gây hắn, thanh âm ôn hòa chút, ngươi số tuổi cũng lớn, tổng đi theo ta chạy ngược chạy xuôi không phải kế lâu dài. Lại nói, bên cạnh ta hiện tại cũng không thiếu người tay, có bọn hắn nhìn chằm chằm, không ai có thể thương ta. Ngươi nha, liền chân thật cùng Chu Thẩm sinh hoạt, đem quá đi tiếp nối đều bổ sung, về sau thật dùng đến ngươi thời điểm, ta lại để ngươi. Chu Mặc nhìn Tô Bắc chân thành ánh mắt, tâm lý vừa ấm vừa chua. Hắn biết Tô Bắc là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, những năm này ở chung, vị thiếu gia này nhìn như tùy tính, thực tế so với ai khác đều thông thấu, không bao giờ bạc đãi người bên cạnh. Thiếu gia, ngài ân tình, ta đời này đều còn không rõ. Chu Mặc âm thanh có chút nghẹn nào, lời đến quẹ miệng, thiên luôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu, ta cùng Quý Chỉ Lan về sau đều nghe ngài. Tốt, muốn luôn nói cũng đừng nói với ta. Tô Bắc vô vô hắn bả bay, nhanh đi cùng Chu Thẩm trò chuyện đi, vừa trung phùng, trong nội tâm nàng khẳng định còn có thật nhiều nói muốn nói với ngươi. Ta cũng nên đi xem một chút niệm từ các nàng. Vâng, thiếu gia. Chu Mặc trùng điệp gật đầu. Giữa trưa, nhà ăn. Trên bàn cơm, tinh xảo thức ăn đã đi hơn phân nửa, đám người ăn đến không sai biệt lắm, đang có một đáp không có một đáp mà nói chuyện. Tô Bắc để đũa xuống, dùng khăn ăn lau đi khóe miệng, ánh mắt đảo qua Lạc Vân Thư, Hứa Ước Đồng cùng Ôn Nhật Tử, đột nhiên mở miệng cười, ai nha, ngày này nóng quá à, nếu không buổi chiều chúng ta đi bờ biển chơi à. Vừa dứt lời, ba người phản ứng khác nhau. Lạc Vân Thư nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng cùng Tô Bắc chung đụng được lâu, làm sao nghe không ra trong lời nói thăm dò, dù sao trong biệt thự điều hòa không khí mở đang đủ, nào có nửa phần nhiệt ý. Hứa Ước Đồng tắc con môi, bưng chén nước lên nhấp một miếng, trong đôi mắt mang theo điểm xem náo nhiệt ý cười, hiển nhiên cũng đoán được Tô Bắc tâm tư, liền nhìn hắn tiếp xuống nói thế nào. Chỉ có Ôn Nhật Tử, gương mặt bá mà đỏ lên. Nàng ngáy thanh tịnh con mắt, nhỏ giọng nói ra, đi. Đi bờ biển sao? Cảm tạ mọi người lễ vật ủng hộ, hiện tại lễ vật lợi ích so tiền thù lao còn nhiều, thuần dựa vào lễ vật chống đỡ. Cảm ơn mọi người rồi còn có chính là muốn hỏi một chút mọi người đối với sau này khí vận chi tử hoặc là thiên mệnh nữ trinh có ý nghĩ gì, hoặc là nói có cái gì càng tốt hơn ý tưởng, mọi người có thể nói thoải mái. Nếu như các ngươi ý nghĩ so ta sau này đại cương còn có thú, ta có thể vừa khi tăng thêm hoặc là cải biên. Cảm ơn mọi người rồi chương 107, chọn lựa áo tắm chương. 107, chọn lựa áo tắm. Ôn Niệm Từ trong đầu đã bắt đầu đảo quanh, đi bờ biển muốn mặc áo tắm, những cái kia y phục vải vóc như vậy ít, lộ cánh tay lộ chân, nhiều không có ý tứ. Với lại bờ biển người khẳng định nhiều, vạn nhất bị người chăm chú nhìn làm sao bây giờ? Nàng càng nghĩ càng thẹn thùng, đầu đều nhanh chôn đến ngực. Lạc Vân Thư liếc mắt một cái thấy ngay Ôn Niệm Từ quất bách, vội vàng hất đệm, Tô Bác ca ca, đây bờ biển quá nhiều người, cãi nhau, không quá phù hợp à? Tô Bác đã sớm chuẩn bị, cười đến càng thong dong, không có chuyện à, ta tại bờ biển mua một tòa đảo, với lại để cho người ta triệt để thanh lý qua. Đảo bên trên ngoại trừ hoa cỏ cây cối, ngay cả chỉ hải điệu đều không lưu, chỉ mấy người chúng ta đi, thanh tịnh cực kỳ. Lạc Vân Thư sửng sốt một chút, lập tức lại tìm cái lý do, nhưng là bây giờ là ban ngày, bên ngoài mặt trời độc như vậy, dám đen làm sao bây giờ? Nếu không buổi tối lại đi a. Tô Bác cảm thấy lời này xác thực có đạo lý, ban ngày tia tử ngoại quá mạnh, xác thực không thích hợp thời gian dài đợi ở bên ngoài, cái kia buổi chiều đâu? Hứa Ước Đồng hợp thời mở miệng, đây không phải có phòng bên trong bể bơi nhà, nhiệt độ nước vừa vặn, lại phơi không đến mặt trời, chúng ta đi phòng bên trong chơi thủy thế nào? Đã có thể mát mẻ, lại có thể tùy tiện ở Mỹ. Tô Bác nhãn tỉnh sáng lên, ý kiến hay, cứ như vậy quyết định. Ôn Niệm Từ nghe được phòng bên trong bể bơi tâm lý hơi nuối lòng điểm, chí ít không cần đi nhiều người địa phương. Nhưng nghĩ đến vẫn là muốn mặc áo tắm, bên hai lại lặng lẽ đỏ lên, thế nhưng là ta không có mang áo tắm a. Tô Bác cười cười, yên tâm đi, các ngươi áo tắm ta đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Trong phòng thay quần áo, ba cái nữ hài trước mặt các để đó một cái giá áo, phía trên treo ba khoảng khác biệt tiểu dáng áo tắm. Lạc Vân Thư đầu tiên là đứng tại giá áo trước nhìn lướt qua, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào bên trái nhất món kia bên trên. Đó là khoản màu hồng bikini áo tắm, biên giới khe hở lấy tinh xảo biển gen, trước ngực cùng quần bên cạnh đều in mấy con viên cồn cồn phim hoạt hình con thỏ, nhìn vô cùng hoạt bát. Nàng vốn là thiên vị màu hồng, đưa tay đem áo tắm lấy xuống, đầu ngón tay chạm đến mềm mại sợi tổng hợp lúc, khóe miệng cong cong. Quay người đi đến bên cạnh gian phòng, trong chốc lát liền đổi xong. Đi ra lúc, nàng thoải mái đứng tại trước gương nhìn một chút, màu hồng nổi bật lên nàng da càng trắng nõn, phim hoạt hình con thỏ đồ án cùng nàng linh động khí chất vô cùng đáp. Bộ này áo tắm mặc ở Lạc Vân Thư trên thân, đáng yêu độ phá trần, viễn siêu đồng dạng tiểu loli. Mấu chốt ở chỗ, rất nhiều đáng yêu loli dáng người bình thường không có gì lạ, chống đỡ khó lường áo tắm đường cong, nhưng Lạc Vân Thư hoàn toàn không có cái này quá nhiều. Đến qua đấy đã cây đu đủ nàng, mặc vào cái này màu hồng phim hoạt hình áo tắm, dáng người đường cong vừa đúng, cả người nhìn lên đến ngọt ngào lại sức sống. Nàng sửa sang cầu vai, trên mặt không có nửa phần không được tự nhiên. Dù sao Hứa Ước Đồng trước đó đều cùng nhau chơi đùa qua, Ôn Niệm Từ càng là mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn quê mật, đều là không thể quen thuộc hơn được người, không cần thiết nhăm nhó. Hứa Ước Đồng động tác cũng không chậm. Nàng tại mình ba cái giá áo giường đứng lại, ánh mắt tại ba khoản áo tắm bên trên vòng vo một vòng, cuối cùng vẫn là tuyển ở giữa món kia màu xanh đậm nhật hệ liên thể khoản. Cái này là nàng lần trước xuyên qua, sợi tổng hợp mềm mại tiếp thân, phía sau giao nhau băng dính thiết kế cũng không trói buộc lại lộ ra đường cong. Hứa Ước Đồng cảm thấy cái này áo tắm mặc vào phi thường thoải mái, thế là lần nữa lựa chọn nó, cũng coi là thời hạn ra diễn tiếp. Nàng trực tiếp cởi quần áo ra thay đổi, so sánh lần đầu tiên mặc lúc, giờ phút này nàng động tác thành thạo, thần sắc cũng càng lộ ra tự tin. Chỉ có Ôn Niệm Từ còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nàng ánh mắt tại ba kiện áo tắm bên trên chuyển đến chuyển đi, phi thường do dự. Những này áo tắm vải vóc đều so nàng bình thường xuyên y phục ít hơn nhiều, một cái so một cái lộ ra mở ra, có lộ ra phía sau lưng, có vải vóc thiếu đến cơ hồ chỉ đủ che khuất bộ vị mấu chốt, để nàng chỉ là nhìn đã cảm thấy gương mặt nóng lên. Nàng cắn môi dưới, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nửa ngày không có hạ quyết tâm. Lạc Vân Thư thay xong y phục, bước đến nhẹ nhàng bước chân đi tới, thấy nàng bộ này khó xử bộ dáng, giơ tay lên vỗ vỗ nàng cánh tay, "Niệm Tử, thế nào? Không chọn được sao?" Ôn Niệm Tử ngẩng đầu, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm nhỏ giống như con muỗi lử, "Vân Thư, ta không quá sẽ chọn. Những y phục này đều quá lộ, ta mặc không quen." Lạc Vân Thư nhìn nàng đỏ mặt đến bên thai bộ dáng, nhịn cười không được cười, ngựa khí thả nhu hòa hơn, "Ai nha, có cái gì sẽ không chọn? Không phải liền là kiện áo tắm nha, ngươi có phải hay không vẫn là không có ý tứ a?" Ôn Niệm Tử bị nói trúng tâm tư, vùi đầu đến thấp hơn, khẽ gật đầu một cái, ân, có chút. Lạc Vân Thư lôi kéo nàng tay lắc lắc, khuyên nhủ, thật không cần không có ý tứ. Nơi này liền bốn người chúng ta người, ngoại trừ Tô Bắc Ca Ca, đều là nữ hài tử, ai sẽ chê cười ngươi nha. Lại nói, ngươi dáng người tốt như vậy, eo nhỏ chân dài, mặc vào những này áo tắm phù hợp, có cái gì thật là sợ. Nàng xích lại gần chút, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh của nói, với lại ngươi hôm qua đều cùng Tô Bắc Ca Ca thẳng thắn gặp nhau, đều cái kia gì, hiện tại xuyên kiện áo tắm còn có cái gì có thể thẹn thùng. Ôn Niệm Từ nghe xong lời này, đông nhiên nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, gương mặt nhảy mà một chút giống nổi lên đến đồng dạng, ngay cả cổ đều nhiễm lên màu hồng. Nàng nhếch môi, tâm lý suy nghĩ Lạc Vân Thư nói, cảm giác xác thực có đạo lý. Qua mấy giây, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo điểm không xác định, cái kia, vậy ngươi giúp ta chọn một kiện đi, ta thực sự không biết chọn cái nào tốt. Lạc Vân Thư lập tức gật đầu, đây là được rồi nha, giao cho ta. Nàng đem ánh mắt rơi vào Ôn Niệm Từ trước mặt ba khoản áo tắm bên trên, lần lượt nhìn một chút, cuối cùng từ đó xuất ra một bộ, đưa tới Ôn Niệm Từ trước mặt, liền bộ này phải không? Rất kinh điển kiểu dáng, ta tại trên mạng thường xuyên thấy có người xuyên, nhưng ta cảm giác các nàng mặc vào đều kém chút đỉnh, hoặc là quá gầy chống đỡ khó lường đến, hoặc là quá béo lộ ra cầm kềnh, ngươi mặc vào nhất định so các nàng đẹp mắt. Chương 108, ai chưa học bơi lội? Chương 108, ai chưa học bơi lội? Ôn Niệm Từ nhìn về phía bộ kia áo tắm, đó là một bộ sọc trắng xanh bikini, cũng chính là mọi người thường nói xanh trắng chen áo tắm. Nàng nhìn chằm chằm áo tắm nhìn mấy giây, lại ngẩng đầu nhìn Lạc Vân Thư, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt à, vậy ta đây liền đi thay đổi. Nói đến, nàng cầm lấy áo tắm, bước nhanh đi vào thay y phục gian phòng, qua một hồi lâu, gian phòng môn mới nhẹ nhàng mở ra. Lúc này, bên bể bơi ghế nằm bên trên, Tô Bác đang nửa nằm, cầm trong tay cái mâm đựng trái cây, dùng cây tăm xách khối cắt gọn dưa hấu, chậm rãi ăn. Hắn con mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng thay quần áo phương hướng, chờ lấy các nàng đi ra. Cũng không lâu lắm, phòng thay quần áo cửa bị đẩy ra, ba cái nữ hải cùng đi ra. Đi trước đi ra là Hứa Ước Đồng, mặc dù nàng đây thân màu xanh đậm nhật hệ liên thể áo tắm trước đó đã xuyên qua, nhưng kinh điển chính là kinh điển, lúc nào xuyên đều ưa nhìn. Áo tắm dán vào lấy nàng thân hình, phát họa ra trôi chảy đường cong, cổ áo đường cong vừa đúng, để cho người ta xem xét liền không rời mắt nổi. Có lẽ là kiếp trước đạo quốc phim cho Tô Bắc lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, giờ phút này nhìn càng thấy có cô nói không nên lời bật bị. Tiếp theo, Lạc Vân Thư lôi kéo Ôn Niệm Từ cùng đi ra. Lạc Vân Thư trên thân màu hồng phim hoạt hình áo tắm vô cùng đáng chú ý, đi đường lúc trước ngực con thỏ đồ án đi theo nhẹ nhàng lắc lư, để Tô Bắc xem xét liền trong lòng run lên, cảm thấy đây áo tắm quả thực là vì nàng đo thân mà làm. Tô Bắc ánh mắt không có ở Hứa Ước Đồng cùng Lạc Vân Thư trên thân dừng lại quá lâu, dù sao quen biết rất lâu, nhìn số lần cũng nhiều. Hôm nay trọng đầu hí hiển nhiên tại Ôn Niệm Từ trên thân. Chỉ thấy Ôn Niệm Từ hơi cúi đầu, bước chân có chút chần chờ theo sát Lạc Vân Thư đi lên phía trước, thật dài lông mi bừng phóng, che khuất đáy mắt cảm xúc. Trên người nàng sọc trắng xanh bikini áo tắm có thể xương kinh điển, có thể dục có thể ngọn, mặc trên người nàng không có gì thích hợp bằng. Tô Bác con mắt đều nhìn thẳng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Niệm Từ mặc như thế mở ra y phục. Ôn Niệm Từ da rất trắng, so Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng còn muốn trắng. Phải biết Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng bản thân liền rất uy, nhưng lại vẫn như cũ ngu sao mà không qua Ôn Niệm Từ. Chủ yếu là Ôn Niệm Từ trời sinh liền trắng, bình thường mặc quần áo lại bảo thủ, có thể mặc tay áo dài quần dài liền không mặc ngắn tay quần đùi, cho nên nàng cơ bản không có bị phơi qua. Giờ khắc này ở sọc trắng xanh làm nổi bật dưới, nàng được không giống búp bê, cơ hồ muốn chói mắt. Với lại trước người nàng đường cong bị áo tắm hoàn mỹ bày ra, mượt mà sung mãn, một điểm không thể so với mặt khác hai nữ hài kém, cái kia không tính dày đặc áo tắm vải vóc nhìn đều nhanh muốn không lấn át được, theo nàng bước chân nhẹ nhàng lắc lư. Tô Bác đứng người lên, đem trong tay mâm đựng trái cây đặt ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên, cười nhìn về phía trước mặt ba cái nữ hài, thế nào, những này áo tắm mặc còn thoải mái sao? Thích không? Lạc Vân Thư lập tức dùng sức gật đầu, giơ tay lên điểm một cái trước ngực mình đồ án, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nói, ưa thích, nhất là phía trên này phim hoạt hình thỏ, lông xù, thật thật đáng yêu. Tô Bác túi đầu nhìn về phía nàng áo tắm bên trên con thỏ, khoe miệng cong lên một vệt ý cười, cố ý trêu ghẹo nói, sắc thực thật đáng yêu cho ta đều nhớ một ngụm đem nó ăn hết. Lạc Vân Thư nghe, trên mặt nổi lên một tầng đỏ mỏng, giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ bên dưới Tô Bác cánh tay, mang theo điểm hờn dỗi ngựa khí nói, Tô Bác ca ca, ngươi thật là xấu, cái gì đều nghĩ đến ăn. Tô Bác cười cười, thuận theo nàng lại nói, dân di thực vi thiên nhà, ta chính là người bình thường, đương nhiên thích ăn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Ước Đồng, ánh mắt rơi vào nàng áo tắm bên trên, ngựa khí tự nhiên nói, vừa nhìn thấy cái này áo tắm, liền nhớ lại xế chiều hôm nay, cái này áo tắm xác thực rất thích hợp ngươi. Hứa Ước Đồng khỏe miệng cong cong, giơ tay lên sửa sang phía sau băng dính, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, ta cũng cảm thấy rất phù hợp, với lại mặc thoải mái, cho nên hôm nay lại mặc vào. Tô Bác gật đầu cười, sau đó chuyển hướng một mực túi đầu Ôn Niệm Từ, thả mềm âm thanh hỏi, Niệm Từ, còn ngươi, cái này áo tắm mặc còn thích không? Ôn Niệm Từ dương mắt, cực nhanh nhìn hắn một cái, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, gương mặt đỏ bừng, ấp úng mà nói, rất, thật thích, mặc cũng coi như thoải mái. Tô Bác cười nói, vậy là tốt rồi, đúng, ngươi biết bơi sao? Ôn Niệm Từ lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta không biết bơi, cho tới bây giờ không có học qua. Lạc Vân Thư ở một bên nghiêng đầu một chút, hoạt bát mà chen vào nói, ta cũng không biết bơi lội ai, nhưng Ước Đồng tỷ tỷ hẳn là biết ta. Ta nhớ được Tô Bác ca ca ban đầu thế nhưng là một đối một dạy qua nàng đâu, dạy thời gian thật dài đâu. Hứa Ước Đồng nghe nói như thế, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn Tô Bác nói, ta làm sao à, Tô Bác ngày đó liền đang trải qua dạy không đến 10 phút đồng hồ. Cái kia đằng sau 4 giờ, dạy tự liền biến thành một cái khác cùng âm chữ, cùng bơi lội nhưng là không còn quan hệ. Tô Bác cùng Lạc Vân Thư đều bị nàng đây nói đùa làm cho tức cười. Chỉ có Ôn Niệm Từ một mặt mờ mịt, nãy thanh tịnh ánh mắt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nghe không hiểu trong đó ý tứ, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cười đến có chút kỳ quái. Tô Bác cười khoát tay áo, đổi chủ đề, tốt, không biết bơi cũng không quan hệ, chúng ta đi nước cạn khu trời, nước không sâu, ta từng bước dạy các ngươi. Hắn nói đến, hướng phía bể bơi đi hai bước, bình một tiếng nhảy vào bể bơi, tóe lên một vòng bọt nước. Trong nước đứng bước về sau, hắn giơ tay lên chỉ bên cạnh ao, tới đi, xuống nước đi, ta đỡ các ngươi, chậm rãi đi xuống, chớ làm rớt. Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng liếc nhau, đều muốn để cho Ôn Niệm Từ trước xuống nước. Nhưng Ôn Niệm Từ nhìn mặt nước, trong đôi mắt mang theo điểm kiếp ý, lắc đầu, nhớ cái cuối cùng bên dưới. Hứa Ước Đồng dù sao từng có kinh nghiệm, xem như trong ba người tiền bối, thế là nàng đi trước đến bên cạnh ao, tại Tô Bắc nâng đỡ, từng bước một dẫm lên cầu thang đi vào trong nước, mặt nước vừa vặn đến ngực nàng phía dưới. Nàng đứng thẳng về sau, giơ tay lên gẩy gẩy rơi vào trên mặt giọt nước. Lạc Vân Thư cái thứ hai xuống nước. Nàng đi đến cầu thang một nửa lúc, nhìn dưới chân thủy, bước chân dừng một chút, có chút không còn dám đi xuống dưới. Tô Bắc thấy thế, trực tiếp đưa tay từ nàng dưới nách xuyên qua, đem nàng ôm xuống, chậm rãi đặt ở trong nước. Bởi vì nàng vóc dáng thấp, mặt nước đến nàng trên ngực phương. Vừa đứng bước lúc, nàng còn vô ý thức bắt Tô Bác một thành. Cuối cùng là Ôn Niệm Từ. Nàng đỡ cầu thang lan can, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống chuyển, mỗi đi một bước đều phải dừng một cái, giống như là tại xác nhận an toàn. Đến trong nước về sau, nàng đứng không vững, thân thể nhẹ nhàng lắc lắc. Tô Bác tranh thủ thời gian đưa tay đỡ lấy nàng cánh tay, nàng mới hơi buông lòng chút, ngẩng đầu đối với Tô Bác một giọng nói tạ ơn. Tô Bác nhìn trong nước ba người, hỏi, tiếp đó, ai chưa học bơi lội? Ba cái nữ hải đều không nói chuyện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, trong nước bầu không khí an tĩnh mấy giây. Tô Bác thấy thế, cười khích lệ nói, đừng sợ nha, bơi lội không khó. Như vậy đi, ta một lần dạy một người, dạy nửa giờ liền thay người, những người khác có thể ở bên cạnh chơi thủy nghỉ ngơi. Kỳ thực cái thứ nhất học cũng rất tốt, có thể sớm một chút học xong sớm một chút nghỉ ngơi. Lạc Vân Thư nghe, lôi kéo Ôn Niệm Từ cánh tay, đem nàng hướng phía trước đẩy một cái, đối với Tô Bác nói, Tô Bác ca ca, trước hết để cho Niệm Từ tới đi. Nàng không phải võ giả, thể lực khả năng không có tốt như vậy, để nàng sớm học xong sớm nghỉ ngơi, tránh khỏi mệt mỏi. Ôn Niệm Từ sửng sốt một chút, nhìn một chút Lạc Vân Thư, lại nhìn một chút Tô Bác, do dự mấy giây, vẫn là nhỏ giọng nói, à, cái kia, vậy được rồi. Nàng giờ phút này còn chưa hiểu, bọn hắn nói dạy học cũng không chỉ là đơn thuần bơi lội. Tô Bác gật gật đầu, đi, cái kia Vân Thư, Ước Đồng, các ngươi đi trước bên cạnh chơi một lát, ta trước dạy một chút Niệm Từ. Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng ứng tiếng, cùng một chỗ hướng phía một bên khác chậm rãi đi đến, trong nước tùy ý mà đạp trên thủy, ngẫu nhiên dội lướt nước hoa đùa đối phương. Chương 109, đây là tình huống như thế nào? Chương 109, đây là tình huống như thế nào? Tô Bác chuyển hướng Ôn Niệm Từ, buông ra đỡ nàng cánh tay, nói, vậy chúng ta bắt đầu đi, trước học trôi nổi, đây là cơ sở. Ôn Niệm Từ gật gật đầu, song thủ khẩn trương siết thành quyền. Tô Bác đưa tay ôm nàng eo, bàn tay nhẹ nhàng nâng nàng phía sau lưng. Ôn Niệm Từ bị hắn đụng một cái, giật nảy mình, thân thể bỗng nhiên cứng một chút, vô ý thức muốn đi lui lại. Nhưng nghĩ tới trước mặt là Tô Bác, lại ngạnh sinh sinh dừng lại, chỉ là nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, hô hấp cũng lọt chút. Tô Bác cảm giác được nàng khẩn trương, ôn nhu nói, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút, ta trước hết để cho ngươi bay lên đi thử một chút, cảm thụ một chút thủy sức nổi. Nói đến, hắn cánh tay hơi dùng sức, chậm rãi hướng lên nắm, để Ôn Niệm Từ thân thể rời đi đáy ao, trôi nổi ở trên mặt nước. Hắn một cái tay khác bảo hộ ở nàng chỗ đầu gối, toàn bộ hành trình điều chỉnh nàng tư thế, phòng ngừa thân thể nàng bất ổn hoặc là chìm xuống. Chỉ dùng cánh tay ôm eo, thu lực diện tích nhỏ, Ôn Niệm Từ có thể sẽ cảm thấy cân đến hoảng. Thế là Tô Bác hơi tới gần nàng, cơ hồ cùng nàng thân thể dán tại cùng một chỗ, ngực dán nàng thân thể, dạng này có thể mở rộng thụ lực diện tích, để nàng tung bay đến càng một chút. Ôn Niệm Từ thể trọng nhẹ, tăng thêm thủy sức nổi, đối với Tô Bác cái này thất phẩm võ giả đến nói, nâng nàng tuyệt không phí sức. Tô Bác cái cầm nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng hõm vai, âm thanh trầm thấp nói, ngươi thử đem cánh tay mở ra đi vậy nước, đừng sợ, có ta nâng ngươi, chắc chắn sẽ không chìm xuống. Nghe được hắn âm thanh ở bên tai vang lên, mang theo lớp nước hơi ấm áp khí tức phất qua bên tai, Ôn Niệm Từ nhịp tim không khỏi tăng tốc, gương mặt lại bắt đầu nóng lên. Nàng theo hắn nói, chậm rãi mở ra cánh tay, học bình thường nhìn thấy bơi lội tư thế, nhẹ nhàng hướng về phía trước huy động. Cứ như vậy, Tô Bác nâng nàng trong nước bơi 10 phút đồng hồ, dạy nàng vẩy nước động tác cơ bản, xem như cơ sở dạy học. Tiếp đó, Tô Bác ôm nàng eo cánh tay bắt đầu chậm rãi di động, một cái tay hướng về phía trước, một cái tay khác hướng phía sau, phân biệt đặt ở nàng chỗ ngực cùng nàng chỗ đùi. Hắn ngón tay ngẫu nhiên giống đánh đàn dương cầm đồng dạng nhẹ nhàng động một cái, mang theo chút thăm dò ý vị. Ôn Niệm Từ rất vui vẻ cảm giác đến không thích hợp, trên thân những cái kia mẫn cảm ra truyền đến lạ lẫm xúc cảm, để thân thể nàng hơi phát run. Hô hấp cũng biến thành gấp rút lên. Nàng cắn môi, trong đôi mắt mang theo điểm bối rối, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tô Bác túi đầu nhìn nàng ửng hồng bên mặt, khỏe miệng mang theo mỉm cười, cố ý hỏi, Niệm Từ, thế nào? Không thoải mái sao? Ôn Niệm Từ lúc này mới kịp phản ứng, hắn nói dạy học căn bản không chỉ là bơi lội. Nàng đỏ mặt, lông mi nhẹ nhàng run lấy, thanh âm nhỏ yếu đến giống khí âm, Tô Bác, nếu không ngươi trực tiếp. Tới đi, bộ dạng này. Ta không quá thoải mái. Tô Bác có chút ngoài ý muốn nàng sẽ trực tiếp nói ra, sửng sốt một chút, lập tức cười cười, vậy được rồi. Nói xong, hắn điều chỉnh một chút tư thế, ngửa ra sau lấy thân thể, vững vàng tung bay ở trong nước, giống nằm đồng dạng. Tô Bác kỹ thuật bơi lội rất tốt, có thể tại lơ lửng đồng thời, vững vàng nâng Ôn Niệm Từ, không cho nàng chìm xuống. Hai người đều là đầu lộ ra mặt nước, thân thể ngâm ở trong nước, có thể cảm nhận được rõ ràng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Tiếp theo, hắn ôm thật chặt ở Ôn Niệm Từ, để cho hai người thân thể hoàn toàn dán tại cùng một chỗ. Tô Bác có thể cảm nhận được rõ ràng trên người nàng mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ. Hắn cúi đầu xuống, tại Ôn Niệm Từ nhìn soi mói, chậm rãi hôn lên nàng bờ môi. Sau đó, trong bể bơi truyền đến tần suất hơi nhanh, nhưng rất có tiết tấu bọt nước âm thanh, hòa với ngẫu nhiên vang lên nhỏ vụn khẽ ngầm, tại yên tĩnh phòng bên trong bể bơi nhẹ nhàng quen quẩn. Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành công lược nhiệm vụ cảnh giới để thăng đến thất phẩm trung kỳ sau 20 phút, Tô Bác đem Ôn Niệm Từ ngồi chỗ gối ôm vào trong ngực, từng bước một đi lên mở. Hắn nhẹ nhàng đem Ôn Niệm Từ đặt ở ghế nằm bên trên, cầm lấy bên cạnh khăn mặt khoác lên trên người nàng, cười nói, nghỉ ngơi thật tốt một lát đi, ta đi trước dạy Vân Thư cùng ước đồng, một hồi lại tới tìm ngươi. Ôn Niệm Từ gương mặt phi hồng, ánh mắt có chút mê ly, nhẹ nhàng ngân một tiếng, nhắm lại mắt tựa ở ghế nằm bên trên, ngực còn tại vi vi chập trùng. Tô Bác bên người, lại bịch một tiếng nhảy hồi bể bơi, hướng phía Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng hô to, "Vân Thư, Ước Đồng, tiếp xuống đến lượt các ngươi, ai tới trước?" Hứa Ước Đồng nhìn một chút Lạc Vân Thư, cười nói, "Vân Thư, ngươi đi trước đi, ta lại chơi một lát thủy." Lạc Vân Thư gật gật đầu, ứng tiếng tốt hướng phía Tô Bác đi tới. Đối với Lạc Vân Thư cùng Hứa Ước Đồng, Tô Bác liền không cần lại dạy bơi lặn, trực tiếp tiến vào chính đề. Tô Bác một thanh chính ôm lấy Lạc Vân Thư, Lạc Vân Thư rất tự nhiên duỗi ra cánh tay ôm hắn cổ, hai chân cũng thuận thế kẹp lấy hắn eo. Hai người hôn không hề có điểm báo trước mà rơi vào cùng một chỗ, bắt đầu tiếp xuống dạy học. Nửa giờ sau, Lạc Vân Thư cũng bị Tô Bác ôm lên mở, đặt ở một tấm khác ghế nằm bên trên nghỉ ngơi. Gò má nàng đỏ bừng, trên trán còn mang theo điểm mỏng mồ hôi, miệng bên trong nhẹ nhàng thở phì phò. Tiếp xuống chính là Hứa Ước Đồng. 3 giờ sau, trải qua 2 vòng dạy học, 4 người đều lên mở. Nhưng trận này tại trong bể bơi trò chơi còn chưa kết thúc. Mấy người nghỉ ngơi một hồi bổ sung lớp nước phân về sau, lại tiếp tục 2 vòng. Từ giữa trưa 1:01 tận tới đêm khuya 7 giờ, chiều tà ánh chiều tà xuyên tấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt nước, hiện ra loáng loáng kỳ quang. 4 người lúc này mới riêng phần mình đi phòng tắm tắm rửa, thay đổi mình y phục, cùng một chỗ trở lại lầu 5. Sáng ngày hôm sau, thư phòng bên trong, Tô Bác đang nghiêm túc đối với thủ hạ bố trí nhiệm vụ. Lúc này, vài tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Tô Bác không ngẩng đầu, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thủ hạ bước nhanh đi tới, mang trên mặt mấy phần khó mà diễn tả bằng lời thần sắc, đi đến Tô Bác bên người lúc hơi không người, âm thanh ép tới rất thấp. Thiếu gia, dưới lầu có ngài đồ vật đưa đến, tình huống có chút đặc thù, ngài vẫn là tự mình đi nhìn xem tương đối tốt. Tô Bác nghe ra hắn trong giọng nói dị dạng, lúc này mới nghiêng đầu, đuôi lông mày trao lên, a. Hắn thả ra trong tay bút, dứt khoát đứng người lên, đi ra xem một chút. Tô Bác đi đầu đi ra thư phòng, thủ hạ theo sát phía sau. Hai người bước nhanh xuống lầu, đi tới lầu 1 đại sảnh. Bước vào đại sảnh trong nháy mắt, Tô Bác bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra rõ ràng kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Chương 110, chọn lựa cận vệ chương 110, chọn lựa cận vệ chỉ thấy rộng rãi lầu một đại sảnh bên trong, chỉnh chỉnh tề tề đứng đầy hơn 30 trẻ tuổi nữ tử. Vòng ngập tiếng gầy, phong tình khác nhau, ngọt ngào, lãnh diễm, lạnh lùng như băng, nhiệt tình như lửa, đáng yêu động lòng người, thành thục quyến rũ. Tóc ngắn lưu loát, tóc dài phiêu dật, nhưng đều không ngoại lệ, từng cái dung mạo xuất chúng, niên kỷ từ vừa tròn 18 tuổi đến 26 tuổi trên dưới. Nếu như nói Lạc Vân Thư ba người các nàng nhan trị có thể xưng đỉnh tiêm 98 phân trở lên, trước mắt những nữ tử này cũng đều tại 90 điểm trở lên. Các nàng mặc dù kém hơn một chút, nhưng đơn độc sách đi ra, mỗi một cái đều tuyệt đối là tương đương đáng chú ý tồn tại. Tô Bác ánh mắt đảo qua đám này vây quanh nghiến, tràn đầy hoang mang. Đúng lúc này, hắn trong túi điện thoại ong ong chấn động lên. Tô Bác móc ra xem xét, trên màn hình nhảy lên phụ thân danh tự. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, "Uy." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Kính Nguyên cởi mở mang cười âm thanh, "Nhi tử, thế nào? Lão ba cho ngươi đưa đại lễ, thu vào a." Tô Bác trong nháy mắt hiểu rõ, ánh mắt lần nữa đảo qua đại sảnh bên trong đám người, nguyên lai là hắn lao cha thủ bút. Có thể đưa như vậy nhiều nữ nhân tới làm gì? Hắn ngữ khí bình thản đáp lại, "Thu bảo, không phải liền là mười mấy cái nữ nhân a?" "Ha ha, đây cũng không phải là phổ thông nữ nhân." Tô Kính Nguyên tiếng cười càng tăng lên, "Các nàng đều là ta để cho người ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra võ giả, nội tình sạch sẽ, thân thủ đến." "A." Tô Bác trong ngữ điệu mang tới mấy phần hứng thú. Tô Kính Nguyên giải thích nói, "Ngươi không phải để Chu Mặc đi qua mình sinh sống a? Vậy ngươi bên người dù sao cũng phải có người trên đỉnh a. Đây hơn 30 cô nương, cảnh giới đều tại thất phẩm trở lên, ngươi có thể từ đó chọn mấy cái làm cận vệ." "Đúng, ngươi không phải còn có mấy cái bạn gái nhỏ, cũng cho các nàng mỗi người chọn mấy cái làm bảo tiêu. Về phần còn lại sao?" Hắn ngữ khí tùy ý, liền để các nàng lưu tại trong biệt thự, quét dọn vệ sinh, làm chút thủ công nghiệp tốt, vật tận kỳ dụng. Tô Bác mới chợt hiểu ra phụ thân dụng ý, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm đường cong, "Nguyên lai là dạng này à, vậy ta như phải hảo hảo lựa chọn. Đi, vậy ngươi chậm rãi chọn, ta liền không chậm trễ ngươi chọn phi." Tô Kính Nguyên trêu ghẹo một câu, liền dứt khoát cúp điện thoại. Tô Bác thu hồi điện thoại, một lần nữa xem kỹ trước mắt đây 32 nữ nhân. Hắn bất động thanh sắc dùng máy kiểm tra nhanh chóng liếc nhìn một vòng, phát hiện những nữ nhân này tất cả đều là tê không cấp bậc. Trong lòng thầm khen, bản thân lão ba thủ bút này, nhưng so sánh cái kia Trầm Xuyên đáng tin cậy nhiều. Hắn chậm rãi tại sắp xếp chỉnh tề nữ tử đội ngũ đi về trước một vòng, một cái ý niệm trong đầu lặng yên hiện hiện. Hắn đứng vững, hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Hiện tại, các ngươi tự mình đứng thành bốn sắp xếp, mỗi sắp xếp 8 người, sau đó, đếm số, mỗi người nhớ kỹ mình số thứ tự." Các nữ nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc di động chỗ đứng, tiếng đếm số thanh thúy lưu loát. Tiếp đó, các ngươi muốn thông qua 3 vòng so đấu. Tô Bác ánh mắt mang theo xem kỹ đảo qua các nàng, "Cuối cùng, ta biết tuyển ra tổng hợp chấm điểm tối cao 3 người, trở thành ta cận vệ, một chủ hai bộ." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Những người khác cũng đừng nản chí, ta còn có 3 vị bạn gái, sau đó sẽ để cho các nàng xuống tới, các nàng mỗi người cũng biết chọn lựa 3 vị cận vệ. Về phần còn lại," hắn ngữ khí bình đạm, liền lưu tại trong biệt thự, phụ trách thường ngày nữ bộ công tác. "Tốt, vòng thứ nhất tỉ thí, luận võ thi đấu." Tô Bác lên giọng, "Với tư cách ta cận vệ, vũ lực chỉ là căn bản. Cho nên, tiếp xuống 22 đối chiến, căn cứ các ngươi đối chiến biểu hiện, ta biết cho ra tương ứng vũ lực phân. Chú ý, đằng sau 2 vòng tỉ thí cũng sẽ có riêng phần mình phân trị, 3 vòng tổng điểm tăng theo cấp số cộng, tối cao 3 người thắng được." Hắn giơ tay lên một chỉ ngoài cửa, "Hiện tại, rời bước sân, ta biết ở nơi đó tuyên bố cụ thể quy tắc." 32 tên nữ tử theo tự an tĩnh hướng đi đỉnh viện. Hạ nhân sớm đã chuyển đến một tấm thoải mái cái ghế đặt ở viện bên trong dưới bóng cây, Tô Bác du nhiên ngồi xuống. Tỉ thí quy tắc từ Tô Bác hiện trường khẩu thuật, dù sao đây là hắn lâm thời khởi ý an bài. Hắn cường điệu nhấn mạnh điểm đến là dừng, tránh cho thụ thương nguyên tắc, dù sao đằng sau 2 vòng, cần các nàng lấy trạng thái tốt nhất, hoàn chỉnh nhất bộ dáng đi tham dự. Tỉ thí tiến trình ta liền không tỉ mỉ biết, ta biết các ngươi không thích xem, hơn nữa còn sẽ cảm thấy thủy văn, các ngươi cảm thấy hứng thú nhất định là đằng sau 2 vòng tỉ thí. Tốt, vậy liền không nhiều lời. Thời gian trôi qua, ngày dần dần cao. Sau 2 giờ, vòng thứ nhất tỉ thí thuận lợi kết thúc, đã là 11 giờ trưa. May mắn, chính như Tô Bác muốn cầu, không người thụ thương. Tô Bác từ trên ghế đứng dậy, phủi tay, mang trên mặt hài lòng nụ cười, "Rất tốt, vòng thứ nhất kết thúc, mọi người biểu hiện cũng không tệ. Như vậy, tiếp xuống tiến hành vòng thứ 2 tỉ thí, thưởng thức thi đấu." Hắn ánh mắt đảo qua vi vi xuất mồ hôi, khí tức hơi có không đều đặn các nữ tử, giải thích nói, "Với tư cách ta cận vệ, đi ra ngoài bên ngoài hình tượng trọng yếu giống vậy. Một vòng này, nhìn chính là các ngươi ngoại bộ hình tượng và khí chất." Hắn ngữ khí ôn hòa chút, "Chắc hẳn mọi người cũng mệt mỏi, đi trước ăn cơm trưa, sau khi ăn xong hảo hảo tắm rửa." Sau khi tắm xong, mỗi người đi bên cạnh sảnh chọn lựa một bộ y phục, bên kia chuẩn bị trên 100 loại điều dáng, chọn chính các ngươi thích nhất lại thích hợp nhất thay đổi. Tất cả chuẩn bị thỏa khi về sau, đến lầu 3 phòng khách tập hợp chờ. Chờ trong lúc đó, 4 người tổ 1, mỗi tổ theo thứ tự tiến vào lầu 3 tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. "Ta biết tại cái kia trong phòng, đối với các ngươi hình thể, khí chất tiến hành thưởng thức cũng chấm điểm, đây chính là thưởng thức thi đấu. Đi, giải tán, đi trước ăn cơm đi." Tô Bác phất phất tay, quay người trực tiếp lên lầu 5. Lầu 5 nhà ăn, Lạc Vân Thư, Ô Niệm Từ cùng Hứa Ước Đồng đã ngồi tại bên cạnh bàn ăn chờ lấy hắn. Nhìn thấy hắn tiến đến, Lạc Vân Thư lập tức nhãn tình sáng lên, cười hỏi, "Tô Bác ca ca, hôm nay không cần học tập sao?" Tô Bác kéo ra cái ghế ngồi xuống, cầm lấy bữa, "Hôm nay ta phải tốn thời gian chọn lựa cận vệ, cho nên cho các ngươi thả một ngày nghỉ." "A." Lạc Vân Thư lập tức reo hò lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mẹ cứng. Ô Niệm Từ cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Mấy ngày nay đặng vấn cường độ thực sự quá lớn, nàng cảm giác mình đều nhanh không chịu nổi. Hứa Ước Đồng cũng có vẻ tương đối buông lỏng, dù sao thân là võ giả, nàng thể chất so hai người khác bền bỉ rất nhiều. Tô Bác nhìn các nàng phản ứng, cười cười, đừng cao hứng quá sớm à, hôm nay giả, ngày mai có thể là muốn bù lại. Lạc Vân Thư nghe vậy, miệng nhỏ lập tức bệnh lên, kéo dài điệu, a, vậy được rồi. Sau khi ăn xong, Tô Bác một mình đi tới lầu ba cái kia chỉ định gian phòng. Để bảo đảm tính tư mật, cũng tránh cho quấy nhiễu, hắn đã trước giờ chống giống ba bốn lâu tất cả nam tính bảo tiêu. Dù sao tắm rửa thay y phục đều cần không gian, ba bốn lâu giờ phút này đã hoàn toàn trở thành những nữ tử này lâm thời khu vực. Các nàng thay đổi những cái kia cố ý chuẩn bị, có thể mức độ lớn nhất hiện ra dáng người đường con cùng đặc biệt khí chất mát mẻ y phục, tự nhiên không thể để cho nam tính bảo tiêu đứng ngoài quan sát. Các nữ nhân đang tắm trước đều đi bên cạnh sảnh chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng trang phục. Những trang phục này thiết kế lớn mật, vải vóc tinh giản, mục đích chính là hoàn mỹ phát họa ra các nàng riêng phần mình uyển chuyển đường cong, nổi bật khác biệt phong tình. Đại bộ phận đều là cùng loại với bikini cùng áo tắm loại hình y phục, đương nhiên, còn có càng triệt để hơn phương thức, nhưng này thuộc về đóng cửa lại đến thưởng thức, cũng không thể ở phòng khách tiến hành. Tiếp theo, bốn người tổ một, theo trình tự đi vào Tô Bắc Trô gian phòng. Chương 111, trải nghiệm thi đấu chương 111, trải nghiệm thi đấu thưởng thức, tên như ý nghĩa, chủ yếu là thị giác bên trên đánh giá. Thưởng thức các nàng dáng người tỷ lệ, da thịt rực rỡ, tư thái ưu nhã cùng từ trong ra ngoài phát ra khí chất. Đương nhiên, nếu là khó kìm lòng nổi, ngẫu nhiên đụng vào cũng không phải là không thể, đây đều không ảnh hưởng toàn cục. Từng tổ nữ tử đi vào gian phòng. Các nàng thân mang đủ loại màu sắc hình dạng, phong cách khác lạ bikini, cũng có số ít lựa chọn liên thể áo tắm, trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều. Tô Bác ánh mắt tại trên người các nàng lưu luyến, hoặc thanh lệ, hoặc quyến rũ, hoặc lanh diễm, hoặc ngọt ngào. Nhìn hắn tâm thần dập dờn, còn có chút không kịp nhìn. Cái này khâu Tô Bác cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, khống chế tại chừng 1 giờ kết thúc. Bình quân xuống tới, mỗi cái nữ tử cũng liền phô bày 2 phút đồng hồ. Hắn tận lực bảo lưu lại chút tinh lực, bởi vì chân chính trọng đầu hí là tiếp xuống vòng thứ 3. Vòng thứ 3 gọi là trải nghiệm thi đấu. Mặt chữ ý tứ, Tô Bác muốn tự mình trải nghiệm. Vẫn như cũng là 4 người tổ một đi vào phòng. Tô Bác sẽ bình quân phân phối cho mỗi người chừng 10 phút thời gian, thông qua khoảng cách gần, càng thâm nhập ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đến cảm thụ. Cũng căn cứ đây đặc biệt trải nghiệm cảm giác cho ra tương ứng điểm số. Đây không thể nghi ngờ cho Tô Bác một cái tuyệt hảo cơ hội, đi nếm thử, đi lãnh hội những cái kia khác biệt quá nhiều, mỗi người đều mang phong vị. Mỹ rượu tư vị. Buổi chiều, Đông Sơn nào đó khu phố. 5 cái người trẻ tuổi, 3 nam 2 nữ, dọc theo khu phố nhàn nhã đi tới. Bọn hắn cười cười nói nói, ánh mắt tò mò đảo qua bên đường rực rỡ muôn màu quầy hàng cùng tiểu điếm. Mặc quần màu lam A Vinh nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo bên cạnh một thân màu đen quần áo thoải mái A Trúc chạy chậm mấy bước, dừng ở một cái bày đầy đồ trang sức trước gian hàng. A Vinh hưng phấn mà cầm lấy một cái tinh xảo vòng tay, tại A Trúc trên cổ tay khoa tay, "A Trúc, mau nhìn cái này, tay này vòng tay thật xinh đẹp, màu sắc cùng kiểu dáng đều đặc biệt sở ngươi." A Trúc bị nàng nhiệt tình cảm nhiễm, ngại ngùng cười cười, tiếp nhận vòng tay cẩn thận thử đeo một chút, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, là rất đẹp." Lúc này, tóc vàng Mộ Bạch cũng theo tới. Nhìn A Trúc thử mang vòng tay bộ dáng, cười ôn hòa hỏi, "A Trúc, thích không? Ưa thích ta liền mua cho ngươi." A Vinh thấy thế, cố ý mân mê miệng, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh áo vũ, ngựa khí mang theo hờn dỗi, "Hoa, Bạch ca, ngươi đối với A Trúc thật sự là không lời nói, nhìn lại một chút nhà ta bị này, đối với ta một điểm cũng không để tâm." Bị điểm tên áo vũ vội vàng tiến lên trước, trên mặt chất đống định mà cười, đưa tay nhớ ôm A Vinh vai, "Ôi, ta A Vinh, lời này có thể oan uổng ta đối với ngươi còn không tốt. Hôm nay ngươi nhìn chúng cái gì, cứ mở miệng, muốn mấy cái ta liền mua mấy cái." A Vinh hừ một tiếng, cố ý né tránh hắn. Mộ Bạch ở một bên cười hòa giải, "A Vinh, tiểu vũ đối với ngươi còn có thể kém. Ngươi là không biết, hắn tại trong túc xá mỗi ngày khen ngươi, chúng ta nghe đến lỗ tai đều phải lên kén." A Vinh nhãn tỉnh sáng lên, mang theo chút ít đắc ý truy vấn, "A, khen ta cái gì? Nói nghe một chút." Mộ Bạch danh mánh liếc qua có chút quấn bách áo vũ, "Cái kia có thể nhiều, cái gì da trắng non như tuyết à, dáng dấp cùng vẽ bên trong người giống như, tính tình lại ôn nhu quan tâm. Căn bản đến không hết, đúng không tiểu vũ?" Áo vũ mặt liền đỏ lên, có chút lúng túng đẩy Mộ Bạch một thanh, "Bạch ca, đừng nói nữa, không lạ có ý tốt." Rơi vào đằng sau mập mạp nam sinh Mã Kiện lúc này thở phì phò đuổi đi lên, nhìn trước mắt từng đôi, khoa trương thở dài, "Ai, xấu hổ sao? Ta nhìn ta mới là khó xử nhất cái kia. Đi theo hai người các ngươi đôi tiểu tình lữ, lộ ra ta rất dư thừa a." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang cho điểm ước mơ, "Ai, lúc nào ta A Hương đáp ứng ta liền tốt." Mộ Bạch vô vô Mã Kiện giày đặt bà bay, chế nhạo nói, "Ta nói Mã Kiện, ngươi muốn thật muốn để cho A Hương gật đầu, trước tiên đem ngươi đây một thân phiêu giảm xuống rồi nói sau." Áo Vũ cũng cười chen vào nói, "Chính là, bản tử liền ngươi đây thể trạng, người ta A Hương dám đáp ứng sao? Vạn nhất không cẩn thận bị ngươi đặt mông ngồi xuống thì còn đến đâu." Lời này dẫn tới mọi người một trận cười vang. Mã Kiện không phục cưỡng ngực, "Các ngươi hiểu cái gì, đây gọi có cảm giác an toàn. Ta nói với các ngươi, ưa thích ta cái này nữ sinh có nhiều lắm." Hắn hạ giọng, mang theo điểm thần bí, "Trước đó ta chuẩn ra học viện đi quán net đánh ngói, cách dây lưới liền tốt mấy cái muội tử nói ưa thích ta đây, ta cũng là vì A Hương mới không có đáp ứng các nàng." Mộ Bạch không khách khí chút nào cho thủng, "Thôi đi, đó là bởi vì ngươi không có mở camera, cách màn hình ai biết ngươi là tròn vẫn là dẹp. Lừa gạt một chút dân mạng coi như xong, đừng đem mình cũng cho lừa gạt." Áo Vũ cũng cười bổ đao, "Không sai, bàn tử, ngươi không có lộ mặt, đối diện cũng không có lộ mặt, không chừng đối diện vừa lộ mặt, là cái nam đang giả vờ muội từ đâu. Lại là một trận tiếng cười vang lên. Mấy người mua đồ xong, tiếp tục dọc theo khu phố đi lên phía trước. Ven đường một cái đoán mệnh trước sạp, ngồi cái râu tóc bạc trắng lao đầu, đang kéo cuống họng gào to, "Đoán mệnh, xem bệnh, tổ truyền tay nghề, không dùng được không cần tiền đi." Bọn hắn không để ý, trực tiếp đi qua. Lao đầu kia lại nhìn chằm chằm Mã Kiện bóng lưng, đề cao giọng hô to, "Ai, vị này tiểu xoay ca, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, có cần phải tới tính toán tiền đồ nhân duyên a?" Mã Kiện nhỉ chỉ nghe xoái ca hai chữ, lập tức mặt mày hớn hở, dừng bước lại quay đầu, "Nha, lao gia tử, ngươi gọi ta xoái ca ta thật cao hứng, bất quá sao?" Hắn khoát qua tay, mang theo chút ít đắc ý, "Đoán mệnh thứ này, ta là không tin lắm, ngươi tìm người khác a." Lao đầu vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt tại trên mặt hắn lướt qua, ngữ khí mang theo điểm tiếc hận, "Không tin. Đáng tiếc. Bất quá tiểu xoái ca, ngươi gần nhất có phải hay không trong cảm giác hỏa đặc biệt vượng?" Khô đến hoảng. "Đây tà hỏa tràn đầy cũng không phải cái gì chuyện tốt ta, nếu là không tranh thủ thời gian điều trị, kéo cái 1-2 năm, thận khí hao tổn tiêu hao, về sau sợ là ngay cả một phút đồng hồ cũng khó khăn chống đỡ đi." Mã Kiện trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, con mắt trừng đến căng tròn, lắp bắp hỏi, "Lão, lão gia tử, ngươi làm sao ngươi biết ta?" Lời này lập tức đưa tới Mộ Bạch cùng Áo Vũ cảnh giác, hai người đều dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía lão đầu. Mà đổi thành bên ngoài hai nữ sinh lại không để ý, đi một bên sạp hàng bên trên đi dạo đi. Lão đầu một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, tự nhiên là tướng mạo bên trên mang ra. "Ngươi nhìn ngươi đây ấn đường hiện đỏ, mắt mang phù phiếm." Hắn thuận miệng nói vài câu tướng hỏa vọng động thận thủy không tốt loại hình chuyên nghiệp thuật ngữ. Mã Kiện mặc dù nghe được nửa hiểu nửa không, nhưng bị lão đầu một bụng nói toạc ra thân thể của mình chứng bệnh, đã là tin tưởng không nghi ngờ. Mã Kiện vội vàng xích lại gần quầy hàng, vội vàng hỏi, "Đại sư, vậy cái này ma bệnh có thể trị không?" "Đương nhiên có thể trị, liền không có ta trị không được ma bệnh." Nói đến, lão đầu cầm lấy giấy bút, xoát xoát viết mấy dòng chữ, đưa cho Mã Kiện, "Cầm toa thuốc này, đi tiệm thuốc bắc bút thuốc, nấu thành canh thuốc, mỗi ngày 3 phục, uống liền cái 10 ngày nửa tháng, đảm bảo ngươi thuốc đến bệnh trừ." Mã Kiện như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem phương thuốc xếp lại nhét vào túi, "Quá tốt rồi, đa tạ đại sư, đây, toa thuốc này bao nhiêu tiền?" Lão đầu chậm rãi duỗi ra năm ngón tay. Mã Kiện thử thăm dò hỏi, "50." Lão đầu lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, "500." Mộ Bạch nghe xong, lập tức nhíu mày tiến lên một bước, ngữ khí mang theo chất vấn, "Lão đầu, ngươi đùa gì thế? Một trang giấy liền muốn 500. Ngươi tại sao không đi đoạt ta?" Áo Vũ cũng nói giúp vào, "Chính là, ta nhìn ngươi chính là cái giang hồ phế tử, có tin hay không là chúng ta báo quan bắt ngươi." Chương 112, ngươi phỉ báng ta a. Chương 112, ngươi phỉ báng ta a. Lão đầu đối mặt chất vấn, không chút hoang mang cười cười, "Hai vị tiểu ca không tin. Vậy thì tốt, lão phu liền miễn phí giúp các ngươi cũng nhìn xem tướng." Hắn ánh mắt sắc bén mà tại Mộ Bạch cùng Áo Vũ trên mặt đảo qua, một lát sau, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, "À, quái thai. Hai vị tiểu ca, nhìn các ngươi khí sắc này, cũng hoàn có một ít tận tật a, thoạt nhìn là cái kia bất lực chứng bệnh a." Mộ Bạch sắc mặt đổi biến, âm thanh bỗng nhiên cất cao, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, "Hổ. Nói hiệu nói vượng, cái gì bất lực chứng bệnh, ngươi lão nhân này, bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ăn nói lung tung." Áo Vũ cũng là trong lòng cuồng loạn, lập tức phản bác, ngữ khí gấp rút, "Chính là, ngươi đây lang băm, ăn nói bừa bãi. Ngươi, ngươi đây là phỉ báng, ngươi phỉ báng ta a, ngươi có tin ta hay không cáo ngươi a?" Lão đầu lắc đầu, một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng, không có phản ứng hai người chất vấn, mà là phối hợp nói ra, "Đây bất lực chứng bệnh nha, tuy nói khó chịu, cũng là không phải bệnh nan y đi. Lão phu làm nghề y nhiều năm, vừa lúc có thể trị." Hai người nghe xong lời này, vừa rồi cường ngạnh trong nháy mắt tăng dã, liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra đã xấu hổ vừa khát nhìn thần sắc. Mộ Bạch tranh thủ thời gian xích lại gần lão đầu, hạ giọng, ngữ khí gần như cầu thần, "Thần, thần y a, ngài thật sự là thần, cầu ngài mau cứu ta với. Ngài cũng không biết, bạn gái của ta a chúc nàng, nàng mỗi ngày buổi tối đoán trách ta, nói ta ban ngày tại bên ngoài rất vi phòng, buổi tối về nhà một lần liền, liên đối ngoài, mềm đến giống mì sợi." Hắn âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo xấu hổ giận dữ, "Nàng còn nói ta nếu là không được, liền để hai ta thay đổi thân phận, nàng đến khi nam, để ta nằm sấp trên giường khi nữ. Đây, đây quá nhục nhã người, ta thật nhanh không chịu nổi." Áo Vũ cũng liền bận bịu chồng chất tới, một mặt khổ đại cửu thâm, "Thần ý đi, nhà ta a vinh ác hơn. Nàng mua cho ta một đống đại bổ dược hoàn, ta mỗi ngày uống thuốc sò ăn cơm còn nhiều. Với lại bình thường ăn cơm, ăn không phải nhục thung dung hầm thịt dê, chính là cầu kỳ đỗ trọng hầm heo heo, hút cháo liền uống bảo ngư hải sâm cháo, uống nước còn muốn uống cầu kỳ quả dâu trà, ngay cả ăn sủi cảo đều là rau hẹ rái dê nhân bánh, ta đều nhanh thành dược bình." Hắn trùng điệp thở dài, "Nàng còn uy hiếp ta, nói ta nếu là còn như vậy, liền để ta mua mọi người. Nói giả đều so ta đây thật mạnh hơn nhiều." Mã Khỏe Mạnh bên cạnh nghe xong, vội vàng đáp lời, "Không phải ta nói, các ngươi hai cái này thành tích kém đồng học đừng ảnh hưởng tốt đồng học a." Mộ Bạch cùng Áo Vũ đồng thời quay đầu nhìn về phía Mã Kiện, cùng kêu lên quát, "Bản tử, ngươi im miệng." Mã Kiện nhìn hai người ánh mắt bên trong tản mát ra sắc ý, vội vàng ngậm miệng lại. Hai người đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lão đầu. Lão đầu nhìn hai người quấn bách lại vội vàng bộ dáng, bị cười, lúc này tin lão phu. Mộ Bạch cùng Áo Vũ liên tục không ngừng gật đầu, thái độ trở nên vô cùng cung kính, "Tin tin, thật tin, thần ý đi, ngài nhanh giúp chúng ta một tay a." Lão đầu đuốt đuốt râu ria, "Ừ, vậy lão phu liền cho các ngươi bắt bắt mạch, nhìn xem căn do." Hai người lập tức vén tay áo lên, khẩn trương đem cánh tay ngả vào lão đầu trước mặt. Lão đầu lần lượt cẩn thận chẩn mạch, lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng còn rất dài thở dài một cái. Đây âm thanh thở dài để Mộ Bạch cùng Áo Vũ Tâm Thuấn ở giữa nâng lên cổ họng. Mộ Bạch âm thanh phát run, thần y y, ngài thở dài là, chẳng lẽ rất nghiêm trọng? Áo Vũ cũng gấp âm thanh hỏi, đúng vậy a thần y y, ngài đừng dọa chúng ta, đến cùng thế nào? Lão đầu thả tay xuống, thần sắc ngưng trọng lắc đầu, hai vị tiểu ca đây bất lực chứng bệnh, cũng không phải là bình thường chứng bệnh. Nói đơn giản, đây không phải bệnh, mà là có tà vật quấn thân, đang tắc quái a. Tà vật tắc quái? Mộ Bạch cùng Áo Vũ châm miệng một lời, một mặt nghi ngờ không thôi. Không sai. Lão đầu hạ giọng, theo các ngươi mạch này tượng nhào bột mì nhìn nhau, các ngươi bản thân cũng không phải là bất lực, tương phản, các ngươi khí huyết tràn đầy, lại là người luyện võ, gân cốt cường kiện, thể chất viễn siêu thường nhân, vốn nên là lòng tinh hổ mạnh mới đúng. Mộ Bạch cùng Áo Vũ nghe, liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra quả là thế thoải mái cùng kích động. Mộ Bạch kích động vỗ đùi, ta đã nói rồi, ta làm sao có thể không được? Ta như vậy uy mãnh người. Áo Vũ cũng siết chặt nắm đấm, chính là, A Vinh còn luôn chê ta không có nam tử khí khái, chờ ta tốt, không phải để nàng khóc quỷ cầu xin tha thứ. Lao đầu đánh gãy bọn hắn, ngữ khí nghiêm túc. Các ngươi vấn đề ngay tại ở, các ngươi trên thân đều bám vào một loại hư quỷ, chính là thứ này trong bóng tối quấy phá, áp chế các ngươi dương khí bản nguyên, mới khiến cho các ngươi trở nên bất lực. Mộ Bạch vội vàng hỏi, thần y đi, vậy làm sao mới có thể đem đây đáng chết hư quỷ diệt trừ? Lao đầu trầm ngâm phút chốc, như vậy đi, 8 giờ tối nay đến 9 điểm, các ngươi riêng phần mình tìm một cái cách âm tính phi thường tốt phòng, sau khi đi vào nhắm mắt ngồi xếp bằng, lão phu sẽ cách không thi pháp, thay các ngươi loại trừ trên thân tà ma. Mộ Bạch cùng Áo Vũ liếc nhau, mặc dù cảm thấy phương pháp kia nghe mơ hồ, nhưng nghĩ lại, liền tính bị lừa. Làm như vậy tựa hồ cũng không có gì tổn thất. Vạn nhất thật có thể giải quyết đây cha tấn bọn hắn rất lâu tật bệnh, vậy sau này sinh hoạt còn không sinh long hoa hồ. To lớn dụ hoặc để bọn hắn lựa chọn tin tưởng. Mộ Bạch lại hỏi, thần y đi, ngoại trừ ngồi xếp bằng, còn cần chúng ta chuẩn bị cái gì sao? Lao đầu lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, sự tình vẫn chưa xong, các ngươi bạn gái. Trên người các nàng, vấn đề càng lớn. Mộ Bạch sững sờ, có ý tứ gì? A Trúc nàng. Áo Vũ cũng kinh ngạc nói, A Vinh. Nàng thế nào? Lao đầu giải thích nói, cái kia hư quỷ cũng sẽ không chống rông sinh ra, bọn chúng là từ lợi hại hơn hư quỷ vương sinh sôi đi ra. Mà các ngươi bạn gái trên thân bám bảo chính là loại này hư quỷ vương. Hắn nhìn hai người khiếp sợ biểu lộ, tiếp tục nói, đây hư quỷ vương lợi hại nhất chỗ chính là có thể để các ngươi tại đối mặt mình bạn gái lúc bị hắn vô hình uy thế hù dọa đến, dẫn đến tâm thần có chút không tập trung, dương khí tán loạn. Nếu như các ngươi thay cái đối tượng hoặc là đối mặt cái khác nữ từ lúc, đây bất lực chứng bệnh hơn phân nửa liền sẽ không rõ ràng như vậy. Hắn dừng một chút, nhìn hai người, cho nên các ngươi là muốn đổi bạn gái đâu? Vẫn là để lão phu giúp các ngươi bạn gái cũng loại trừ đây hư quỷ vương. Chương 113, chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngài. Chương 113, chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngài. Mộ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên vỗ chán một cái, thần y đi, ngài tiểu nói này, ta liền toàn minh bạch. Chắc không được ta nhìn những cái kia. Ách, một ít đảo quốc phim thời điểm, cảm giác mình đặc biệt lợi hại. Có thể vừa đến A Trúc trước mặt liền lợi bại. Nguyên lai dễ xuất hiện ở trên người nàng a, là nàng khí chẳng quá mạnh. Hắn lập tức kiên định lắc đầu, bất quá đổi bạn gái là tuyệt đối không có khả năng, ta liền nữa thích A Trúc loại này lãnh diễm. Thần y đi, câu ngài cần phải giúp ta bạn gái A Trúc cũng ngoại trừ cái kia tà ma. Áo Vũ cũng là vừa tức vừa bất đắc dĩ, ta thật phục, mỗi ngày bị A Vinh quở trách, làm nửa ngày không phải ta nguyên nhân a. Nhưng A Vinh như vậy loại lôi đại lại ôn nhu bạn gái, đốt đèn lồng cũng khó lại tìm đến cái thứ hai, cho nên ta cũng không đổi. Thân y đi, cũng xin ngài giúp ta bạn gái A Vinh a. Lao đầu gật gật đầu, đã các ngươi tâm ý đã quyết, vậy lao phu liền hết sức nỗ lực. Nói đến, hắn từ sạp hàng phía dưới xuất ra hai cái dùng giấy trắng gói kỹ tiểu gói thuốc, bởi vì hư quỷ vương thực lực viễn siêu hư quỷ, chỉ dựa vào lao phu cách không thi pháp, rất khó đem triệt để thanh trừ. Đây hai bao dược phấn, các ngươi lấy về, dùng nước cấm tăng ra, cần phải để cho các ngươi bạn gái vào hôm nay buổi tối ăn vào. Này dược có thể tạm thời áp chế các nàng thể nội hư quỷ vương, khiến cho suy yếu, dạng này lao phu mới có thể nhân cơ hội đem triệt để loại trừ. Mộ Bạch cùng Áo Vũ nhìn đưa tới trước mặt màu trắng dược phấn, trên mặt lộ ra rõ ràng do dự cùng cảnh giác. Ngồi xếp bằng đối bọn hắn vô hại, nhưng đây để bạn gái uống không rõ lai lịch dược phấn, phong hiểm liền lớn. Lao đầu nhìn ra bọn hắn lo lắng, ngữ khí thành khẩn, yên tâm, này dược phấn chính là ôn hòa chi vận, chỉ nhằm vào tà ma, với thân thể người tuyệt không tổn thương. Thấy hai người ánh mắt vẫn như cũ lấp đầy hoài nghi, trầm mặc không nói, hắn lý giải gật đầu, chỉ vào dược phấn phía trên đóng gói, các ngươi cẩn thận là hẳn là. Bất quá các ngươi nhìn xem đây đóng gói, sản xuất được hảo, công xưởng tin tức đều là chính quy. Hắn lại mở ra mấy tấm che kín một đỏ giấy, đây là ta giấy phép hành nghề y đi, bằng buôn bán, còn có tiệm thuốc lập hồ sơ bằng chứng. Hắn thậm chí báo ra một cái kỹ càng địa chỉ, sau đó nếu như cảm thấy thân thể xuất hiện dị thường, hoặc là có bất kỳ vấn đề, các ngươi tùy thời có thể lấy đến cái này địa chỉ tìm ta. Lão phu làm nghề y mấy chục năm, ở chỗ này cũng có chút thanh danh, chẳng lẽ sẽ vì lừa các ngươi chút tiền đấy, đập mình chưa bài, chờ lấy chấp pháp cục đến bắt sao? Huống hồ ta với các ngươi vốn không quen biết, hại các ngươi mưu đồ gì? Mộ Bạch cùng Áo Vũ xích lại gần, cẩn thận liếc nhìn những cái kia giấy chứng nhận, ánh mắt tại giấy chứng nhận cùng lao đầu thành khẩn thản nhiên trên mặt vừa đi vừa về xem kỹ. Trong bọn họ tâm cực độ khát vọng đây thần y nói là thật, bởi vì đây bất lực chứng bệnh thực sự đem bọn hắn dày vò đến quá khổ, liên quan đến nam nhân tôn nghiêm cùng cả một đời hạnh phúc. Thần y nói chụp sáu bất lực chứng bệnh rời xa ngươi, Mộ Bạch xem hết giấy chứng nhận, trên mặt lo nghĩ tiêu tán hơn phân nửa, tranh thủ thời gian cười làm lành nói, thần y ngài nói quá lời, chúng ta không phải không tin ngài, chính là bản năng hỏi nhiều một câu. Áo Vũ cũng liền đội vàng gật đầu, ngựa khí cung kính, đúng vậy a thần y điệp, ngài chớ trách, ngài nói, tiếp xuống chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Lão đầu đem dược phấn nhét vào trong tay bọn họ, tốt, đã tin lão phu hẳn tận lực. Các ngươi bạn gái cách làm cùng các ngươi cùng loại, cũng là tìm cách đâm tốt gian phòng nằm xuống nghỉ ngơi liền tốt. Bất quá thời gian muốn lâu một chút, các nàng cần tại 7 giờ tối nay đến 9 điểm giữa ăn vào dược phấn, sau đó an tâm nằm ngủ liền có thể. Lão phu sẽ ở cái này thì thần bên trong tác pháp, thay các nàng cử tạ. Nhưng các ngươi cần đem bọn ngươi hai người, cùng hai người các ngươi bạn gái ngày sinh tháng để viết xuống đến. Mộ Bạch cùng Áo Vũ năm dược phấn, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ lao đầu nói, cảm thấy an bài cũng coi như hợp lý chu đáo chặt chẽ. Thế là hai người cầm bút lên đem mình cùng bạn gái ngày sinh tháng để viết xuống dưới. Viết xong về sau, Mộ Bạch trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, đa tạ thần ý đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Những này tổng cộng bao nhiêu tiền? Vừa rồi Mã Kiện cái kia phần cũng coi như ta. Một bên Mã Kiện nghe, lập tức giơ ngón tay cái lên, kích động nói, Bạch ca, đủ ý tứ a. Lão đầu bấm ngón tay tính một cái, phương thuốc 500, hai vị trận trị cùng dược phấn, tính 2,512, cho nên tổng cộng là 3,012. Cho các ngươi bôi cái số lẻ, cho 3,000 là được. Đây đều là buôn bán nhỏ, chi phí rất cao, không kiếm được bao nhiêu tiền. Mộ Bạch hào sảng móc bóp ra, thần ý đi, ta cho ngài 5,000, chỉ cầu ngài nhất định tận tâm tận lực, giúp chúng ta triệt để trừ tận gốc đây tà ma. Nói đến liền lấy điện thoại cầm tay ra cho lão đầu quét tới. Nghe được 5,000 tới sổ âm thanh, lão đầu kích động nắm chặt Mộ Bạch tay, liên tục cam đoan, yên tâm, tiểu tử ngươi yên tâm trăm phần. Nếu như loại trừ không sạch sẽ, ngươi một mực tới nhà của ta, lão phu trực tiếp đem phòng ở bồi thường cho ngươi. Mộ Bạch vẻ mặt tươi cười, có ngài câu nói này, chúng ta liền an tâm. Áo Vũ ở một bên hỏi, đúng thần y đi, còn chưa thỉnh giáo ngài tôn tính đại danh. Lão đầu thẳng tắp sống lưng, cất cao giọng nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, lão phu Lục Cửu Trương. Nói đến, hắn chủ động từ trong túi móc ra thẻ căn cước đưa ra ngoài. Áo Vũ ánh mắt nhanh chóng trong người phân chứng bên trên ảnh chụp cùng danh tự bên trên đảo qua, xác nhận không có vấn đề, liền khách khí đẩy trở về, Lục thần ý đi, ngài quá khách khí, chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngài. Lục Cửu Trương lúc này mới đem thẻ căn cước thu về. Lúc này, A Trúc cùng A Vinh tay cầm tay đi tới. A Vinh tò mò đánh giá bọn hắn, ba người các ngươi lén lén lút lút, cùng vị lao bá này trò chuyện cái gì đâu? Lâu như vậy. Áo Vũ mau đem trong tay nắm nuốt gói thuốc cấp tốc nhét vào túi quần chỗ sâu, trên mặt gạt ra tự nhiên nụ cười, không có gì không có gì, chính là cùng vị lao đại này ra thỉnh giáo điểm. Ách, bản địa phong thổ. Mộ Bạch cũng lập tức ngắt lời, đúng vậy a, lao bá hiểu được thật nhiều, đúng, các ngươi đi dạo xong. A Trúc gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Lục Cửu Trương đoán mệnh quán, mang theo điểm nghi hoặc, ân, không sai biệt lắm. Mộ Bạch tranh thủ thời gian chào hỏi, vậy chúng ta đi thôi, tiểu lão đoán chừng cũng chờ gấp. Tiếp theo, ba người lại cung kính đối với Lục Cửu Trương nói vài câu cảm tạ nói, lúc này mới đi theo hai nữ hải, cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Hai nữ hải tay kéo tay đi ở phía trước nói giỡn. Mộ Bạch, Áo Vũ cùng Mã Kiện tắc cố ý thả chậm bước chân rơi vào đằng sau. Ba người đầu tụ cùng một chỗ, thấp giọng. Mộ Bạch thần sắc cực kỳ nghiêm túc, thấp giọng căn dặn, nghe, việc này liền chúng ta ba biết, tuyệt đối tin tức không thể dò gì ra, nhất là không thể để cho A Trúc cùng A Vinh biết một tơ một hào. Mã Kiện gãi gãi đầu, không hiểu hỏi, a, vì sao a? Nói cho các nàng không phải càng dễ làm hơn sao? Áo Vũ đập hắn cánh tay một chút, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà thấp giọng nói, bàn tử, ngươi ngốc à, để các nàng biết, đây dược còn đuổi theo ngoan ngoan uống hết sao? Đến lúc đó các nàng khẳng định phải truy vấn ngọn nguồn, lại đi giải thích liền sẽ vô cùng phiền phức, với lại thêm một người biết liền nhiều một phần tiết lộ phong hiểm, nhớ kỹ, tiểu lão bên kia cũng một chữ đừng đề cập. Mã Kiện cái hiểu cái không gật đầu, a, được thôi, nghe các ngươi. Mộ Bạch nhìn về phía Áo Vũ, chân mày hơi nhíu lại, hiện tại mấu chốt là làm sao để A Vinh cùng A Trúc tại 7 giờ trước không có chút nào phòng bị mà đem dược uống hết, sau đó còn phải để các nàng tại 7 giờ đến 9 điểm giữa thành thành thật thật đợi tại cách âm tốt trong phòng đi ngủ. Áo Vũ, ngươi bình thường nhiều chủ ý, ngẫm lại làm sao làm. Áo Vũ sờ lên cằm, con mắt đi lòng vòng, hạ giọng, đi, vậy cứ như thế, chúng ta trở về liền nói. Uy, ba người các ngươi ở phía sau nói nhỏ lề mề cái gì đâu, nhanh lên đuổi theo. A Vinh bất mãn âm thanh từ phía trước chuyển đến. Áo Vũ lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười, cao giọng đáp, ai, đến rồi, đang nói buổi tối ăn chút cái gì đâu. Ba người tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân đuổi theo. Chương 114, Liễu Như Yên chương 114, Liễu Như Yên buổi tối 7 giờ. Lầu 3 trong phòng khách tràn ngập một loại hỗn hợp có mọi bệnh, chờ mong cùng nhàn nhạt hương thơm kỳ lạ không khí. Kéo dài hơn 5 giờ trải nghiệm thi đấu cuối cùng tuyên bố kết thúc. Tô Bác ngồi ở trên ghế salon. Một bên phái nữ hạ nhân thần sắc chuyên chú, thẩm tra đối chiếu lấy 32 danh nữ nhân đối ứng 3 vòng điểm số, vũ lực phân, thưởng thức phân, trải nghiệm phân, sau đó tiến hành phức tạp thêm quyền tập hợp. Trong phòng khách an tĩnh dị thường, 32 danh nữ nhân an tĩnh đứng vững, ánh mắt hoặc chờ mong hoặc khẩn trương rơi vào Tô Bắc trên thân. Thời gian một chút trôi qua, cuối cùng điểm số thống kê đi ra. Hạ nhân đem thống kê xong bài danh cùng điểm số đưa cho Tô Bắc. Tô Bắc nhìn thoáng qua, sau đó đứng người lên, đi tới trong phòng khách. Tô Bắc đối mặt với 32 nữ nhân, háng giọng một cái. Lần tranh tài này, tổng hợp bài danh thứ 3 là. Tô Bắc ánh mắt đảo qua đám người, tinh chuẩn mà rơi vào một thân ảnh bên trên, Dương Lộ. Đứng tại trong đội ngũ Dương Lộ, nghe tiếng khỏe môi hơi gấp, phát họa ra một cái cười yếu ớt, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Nhưng tại đây nhìn như nhu hòa biểu tượng dưới, ẩn chứa đang xuất thủ lúc quả quyết cùng lăng lệ. Nàng giờ phút này mặc đơn giản màu trắng bikini, nhu hòa dưới ánh đèn, cái kia bôi màu trắng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, càng nổi bật ra một loại tinh khiết bên trong mang theo như có như không sức hấp dẫn đặc biệt và vị. Dương Lộ dáng người cao gầy, đường cong chập trùng trôi chảy mà sung mãn, trước ngực kích thước ước chừng tại C khoảng, là gần như hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Nàng ba vòng điểm số đều nhịn, đều là 9 điểm 8 điểm, mắt điểm 10 phần. Tô Bác ánh mắt không có quá nhiều dừng lại, chuyển hướng đội ngũ một bên khác, âm thanh bình ổn mà tuyên bố, bài danh thứ hai là Khương Lâm. Bị điểm tên Khương Lâm, thân thể tựa hồ không dễ phát hiện mà căng thẳng một cái trước mắt. Nàng gái kia tấm đường cong rõ ràng, hơi có vẻ lạnh lùng trên mặt, cố gắng hướng lên tác động một chút khóe miệng, hình thành một cái cực mỏng nhạt mỉm cười. Đối nàng loại này trời sinh lệch quận cũ bé, không thích hiện ra sắc tính cách đến nói, đây đã là nàng có thể biểu đạt ra trình độ lớn nhất mừng rỡ. Khương Lâm mặc cắt xén lưu loát màu đen liên thể bikini, đồng dạng cao gầy dáng người lại thể hiện ra cùng Dương Lộ khác biệt mỹ cảm. Nàng đẹp càng thêm cốt cảm giác, chặt chẽ, cơ bắp đường cong trôi chảy rõ ràng, lộ ra một cố lực lượng cảm giác, nhưng nàng đầy đặn trình độ sắc thực hơi kém tại Dương Lộ. Tại nàng phiếu điểm bên trên, vũ lực phân cao tới 9.9 phân, thưởng thức phân 9 điểm 8 điểm, trải nghiệm phân tắc hơi thấp, vì 9 điểm 7 phần. Tô Bác ánh mắt trong đám người quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào một tấm minh diễm tự tin trên mặt, như vậy, lần này thu hoạch được hạng nhất là Liêu Như Yên. Liêu Như Yên nên đón Tô Bác ánh mắt, không có chút nào luống cuống, ngược lại triển lộ ra một cái tự nhiên hào phóng mỉm cười, mang theo thong dong cùng quyến rũ. Nàng là tươi sáng ngự tỷ phong phạm, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra vừa bật ưu nhã cùng khống chế cảm giác. Dạng này khí chất không chỉ có đảm nhiệm cận vệ, kỳ thực đảm nhiệm đối ngoại liên lạc bí thư nhân vật cũng thành thạo điêu luyện, có thể đại biểu Tô Bắc hình tượng. Liễu Như Yên lựa chọn là một thân lớn mật màu tím phân thể thức bikini, đem gợi cảm cùng cao quý hoàn mỹ dung hợp, vô cùng nhuần nhuyễn mà hiện ra nàng có lồi có lõm, có thể xưng hoàn mỹ dáng người. Nên đầy đặn địa phương ngạo nghễ đứng thẳng, kích thước rõ ràng siêu việt Dương Lộ cùng Thương Lẫm, mà nên tinh tế địa phương lại chặt chẽ hữu lực, lấp đầy khỏe mạnh mỹ cảm. Nàng vũ lực chia làm 9 điểm 8 điểm, thưởng thức chia làm 9.9 phân, mà trải nghiệm phân nhưng là không có chút nào tranh luận mát điểm 10 phần. Tại vừa rồi thể nghiệm quá trình bên trong, Tô Bác cảm nhận được trước đó chưa từng có, cực kỳ lực trùng kích dị vực phong tình. Với lại Liễu Như Yên âm thanh là trong mọi người vang dội nhất. Không phải chỉ tiếng nói, loại này cực hạn ngự tỷ phong vị, Tô Bác trước kia xác thực đọc lướt qua không nhiều, Liễu Như Yên đoạt giải quán quân, bao nhiêu cũng dính phần này vật hiếm thì quý ánh sáng. Tuyên bố xong kết quả, Tô Bác ngự khí khôi phục, tốt, ngoại trừ ta vừa rồi niệm đến danh tự Liễu Như Yên, Khương Lẫm, Dương Lộ ba người, những người khác đi thay đổi mình y phục, sau đó lại về tới đây. Hắn dừng một chút, sau đó ta ba vị bạn gái sau đó đến, từ các nàng tự mình chọn lựa. Tô Bác chuyển hướng Liễu Như Yên ba người, ánh mắt tại trên người các nàng dừng lại chốc lát, ba người các người, hiện tại có thể trở về gian phòng nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút. Buổi tối đến lầu 4 ta thư phòng báo đến, ta biết ở nơi đó kỹ càng bàn giao các ngươi sau này công tác chức trách, thường ngày an bài cùng chú ý hàng mục. Đi, giải tán. Tô Bác dứt khoát phất, kết thúc trận này dài dòng chọn lựa cuối cùng câu. Sau một tiếng, biệt thự ánh đèn tương dạ tối nay suýt đến ấm áp sáng tỏ. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Bác dẫn Lạc Vân Thư, Ô Niệm Từ cùng Hứa Ước Đồng bước vào lầu 3 đèn đuốc sáng trưng phòng khách lớn. Trong phòng khách, còn lại 29 tên nữ tử đã đổi về mình y phục, dáng người thẳng tắp mà xếp mấy hàng, an tĩnh chờ đợi. Các nàng khí tức thu liễm, nhưng võ giả đặc thù tinh khí thần vẫn như cũ ẩn ẩn lộ ra. Hoa. Lạc Vân Thư vừa bước vào phòng khách, liền được trước mắt cảnh tượng cả kinh há to miệng. Lại có như vậy bao nhiêu xinh đẹp đại tỷ tỷ a? Nàng mắt to sáng long lánh, tràn ngập tò mò. Hứa Ước Đồng trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Những nữ tử này niên kỷ nhìn lên đến cùng nàng tương tự, thậm chí có chút khả năng chỉ so với nàng lớn một chút. Nhưng mà, trên người các nàng phát ra khí tức rõ ràng không sai lầm cho thấy, các nàng võ đạo cảnh giới đều tại thất phẩm trở lên, đây trọn vẹn cao hơn nàng ra một cái đại cảnh giới. Ý vị này trong các nàng không ít người thiên phú khả năng viễn siêu mình. Ô Niệm Từ tắc vô ý thức lui về sau non nửa bước. Nhìn thấy như vậy nhiều người xa lạ, nàng sợ hãi xã hội bản năng lại bắt đầu phát tác, ánh mắt có chút trốn tránh. Tô Bác nhìn các nàng ba cái khác lạ phản ứng, cười cười, đi, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi chọn lựa các ngươi cận vệ đi, mỗi người có thể chọn ba cái a. Lạc Vân Thư lập tức gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn, tốt, Niệm Từ, Ước Đồng tỷ tỷ, vậy ta liền không khách khí với các ngươi a, ta đi trước chọn lấy. Vừa dứt lời, nàng liền lanh lợi hướng lấy cái kia sắp xếp các nữ tử đi đến, ánh mắt tại các nàng trên người trên mặt tò mò đánh giá. Như vậy vào thời khắc này lại có Lao Thiết hỏi, nói Lạc Vân Thư các nàng đều là nữ sinh, chọn phái nữ cận vệ có cần phải tự mình chọn lựa sao? Cũng không phải chọn bạn nữ, trực tiếp an bài không được sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Bảo Tiêu mặc dù là cùng giới, mà dù sao là cận vệ, về sau sớm chiều ở chung, giao lưu tiếp xúc cơ hội phi thường nhiều, tự nhiên muốn chọn một nhìn vừa mắt nhất, cảm giác nhất hợp mới thoải mái. Nếu không, cả ngày đối với một cái không chợp mắt duyên người, cảm giác kia nhiều khó chịu. Các minh đệ, nói thật luôn muốn lễ vật rất đáng ghét, nhưng nghề này thật thật không tốt làm, ta là nam sinh, không giống một ít nữ tác giả như thế, phát mấy tấm đánh ma ảnh chụp liền có thể nhẹ nhõm thu được mấy vạn lễ vật, thậm chí xông lên lễ vật bảng trước mấy, ta chỉ có thể dựa vào văn tự cùng mọi người liên hệ, với lại ta người này ngoại trừ biết tiểu thuyết, cũng liền miễn cưỡng biết hát cái ca, nhưng xem chừng mọi người cũng không thích nghe ta mù hát, cho nên chỉ có thể tập. Trung tinh thần suy nghĩ viết điểm chọc cười thú vị các bạn, dựa vào cố sự bản thân bao la ra vui lên, có thể để các ngươi nhìn thoáng được tâm, ta liền hài lòng mọi người tặng quà lượng sức mà đi, mặc kệ kết quả cuối cùng kiểu gì, đều cảm ơn trước mọi người cho tới nay làm bạn, có các ngươi tại, ta mới có thể một mực tiếp tục viết chương 115, A Võ không thể chết vô ích chương 115, A Võ không thể chết vô ích. Mộ Bạch năm người đi vào đường ra cửa chính. Trước cửa đứng lặng lấy hai tên người mặc chế phục thủ vệ, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Trong đó một tên thủ vệ tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua năm người, trầm giọng hỏi, cái gì người? Đến đường ra có chuyện gì? Mộ Bạch tiến lên một bước, thần thái trầm ổn mà trả lời, ta gọi Mộ Bạch, chúng ta đến từ Cờ Lìn học viện, là Đường Sam bằng hữu, là hắn cứ gọi chúng ta đến, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Thủ vệ nghe được Cờ Lìn học viện cùng Đường Sam danh tự, trên mặt nghiêm túc, thần sắc lập tức hòa hoãn, thậm chí mang tới một tia cung kính. Hắn khẽ không người, ngữ khí khách khí rất nhiều, nguyên lai là thiếu gia quý khách, thiếu gia sớm có phân phó, mấy vị xin mời đi theo ta à. Nói đến, thủ vệ nghiêng người tránh ra con đường, cung kính dẫn dắt lấy 5 người xuyên qua đại môn, đi vào đường ra. Một bước vào đường ra, 5 người cũng không khỏi tự chủ thả chậm bước chân, trên mặt viết đầy sợ hãi thán phục. Nhìn thấy trước mắt, cùng bọn hắn quen thuộc Cờ Lìn học viện hoàn toàn khác biệt. Đình viện rất sâu, đình ngài lầu các xen vào nhau tinh tế mà phân bố, giường cột chạm trổ, khí phái phi phàm. Kỳ hoa dị thảo tô điểm tại tỉ mỉ tu bổ vườn hoa cùng giả sơn nước chảy giữa, trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương. Con đường từ bóng loáng bàn đá xanh lát thành, sạch sẽ và gàng. Nơi này xa hoa, rộng lớn cùng tinh xảo, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn vừa đi theo thủ vệ tiến lên, một bên nhịn không được lẫn nhau trao đổi lấy ngạc nhiên ánh mắt, thấp giọng phát ra tán thưởng, thưởng thức ven đường mỗi một chỗ cảnh trí. Xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, thủ vệ cuối cùng đem bọn hắn đưa đến một chỗ càng thêm thanh lũ nhã trí độc lập sân nhỏ trước. Thiếu gia liền tại bên trong, mấy vị xin cứ tự nhiên. Thủ vệ nói xong, cung kính thi lễ một cái, quay người rời đi. Mộ Bạch 5 người đi vào tiểu viện, một chút liền nhìn thấy lương đình bên trong ngồi một người, chính là Đường Sam. Hắn ngồi một mình ở bên cạnh cái bàn đá, trước mặt để đó một cái bình rượu cùng một cái ly uống rượu, đang cúi đầu, một ly tiếp một ly mà uống vào rượu buồn, thân ảnh lộ ra một luồng dày đặc cô đơn cùng bi thương. Tiểu áo. Mộ Bạch cùng Áo Vũ dẫn đầu lên tiếng hô. Áo ca. Mã Kiện, A Vinh cùng A Trúc cũng đi theo hô hắn. Nghe được quen thuộc âm thanh, Đường Sam bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy đứng ở cửa 5 người lúc, hắn trong mắt lóe lên một tia sáng. Đường Sam lập tức đứng người lên, trên mặt cố gắng gạt ra nụ cười, bước nhanh tiến lên đón, "Mộ Bạch, Áo Vũ, các người đã tới." Hắn nụ cười lộ ra có chút cứng rắn, đáy mắt chỗ sâu cái kia u ám cùng bi thương vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Mộ Bạch gật gật đầu, đi lên trước vỗ vỗ Đường Sam bả vai, ngữ khí mang theo lo lắng, "Ân, vừa tới, trước mang bọn ta đi xem một chút Á Võ đi, chúng ta cho nàng mang theo ít đồ." Á Võ cái tên này vừa ra, trên mặt mọi người nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề kiềm chế. Đường Sam ánh mắt càng là ảm đạm đi, nhưng hắn cố nén bi thống, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta mang các ngươi đi." Đường Sam trầm mặc dẫn bọn hắn, xuyên qua hành lang uốn khúc, đi vào một chỗ bố trí được trang nghiêm túc mục linh đường. Trong đường chính giữa trên vách tường, treo A Võ hắc bạch di ảnh. Trên tấm ảnh A Võ nụ cười sáng lạ, ánh mắt sáng tỏ. Nhìn cái kia tấm quen thuộc khuôn mặt tươi cười, Đường Sam cùng Mộ Bạch 5 người trên mặt đều bao phủ lên một tầng sâu sắc bi thương. 5 người theo thứ tự tiến lên, thần sắc nghiêm túc đem mình mang đến lễ vật nhẹ nhàng đặt ở quan tài trước bàn thờ bên trên. Bọn hắn đối với A Võ ảnh chụp, thấp giọng kể ra lấy riêng phần mình tưởng niệm cùng cáo biệt, âm thanh nghẹn ngào. Mộ Bạch, Áo Vũ cùng Mã Kiện ba cái nam sinh, cứ việc hốc mắt đỏ bừng, mũi mỏi như, đều cắn thật chặt hàm răng, đứng thẳng lên lưng, gắng gượng đem tuôn ra nước mắt bước trở về. Mà A Vinh cùng A Trúc hai nữ hải, cũng không còn cách nào ức chế nội tâm bi thống. Các nàng bụm mặt, bả vai run rẩy kịch liệt lấy, kiềm chế tiếng khóc tại yên tĩnh trong linh đường lộ ra vô cùng rõ ràng. Qua một lúc lâu, tại Mộ Bạch cùng Áo Vũ nhẹ giọng an ủi dưới, hai nữ hải cảm xúc mới dần dần bình phục lại, chỉ là con mắt vẫn như cũ sưng đỏ. Rời đi kiềm chế nặng nề linh đường, Đường Sam mang theo mọi người đi tới mình viện có ít bữa ăn. Chỉ thấy trong sân, bày biện một cái bàn lớn cùng 6 cái ghế, đám người ngồi xuống. Trên bàn cơm, thức ăn tinh xảo, nhưng bầu không khí mới đầu vẫn có chút ngưng trệ. Mọi người cố gắng điều chỉnh tâm tình, không khí mới chậm rãi dịu đi một chút. Để đũa xuống, Mộ Bạch nhìn về phía Đường Sam, thần sắc trở nên trịnh trọng, "Tiểu Áo, trong điện thoại ngươi nói có kiện phi thường trọng yếu sự tình, cần chúng ta 5 cái hỗ trợ, đến cùng là chuyện gì?" Đường Sam ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị bằng hữu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh quyết tuyệt. Hắn âm thanh trầm thấp mà rõ ràng phun ra 5 chữ, "Vì A Võ báo thủ." Áo Vũ lập tức thân thể nghiêng về phía trước, truy vấn, "Báo thủ? Tiểu Áo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ chi tiết nói." Đường Sam hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lồng ngực tích tụ cùng phẫn nộ đều đè xuống. Sau đó, hắn đem A Võ như thế nào thảm tao độc thủ, Tô Bác như thế nào ngang ngược càng rỡ, tang lễ bên trên phát sinh xung đột, từ đầu chí cuối, tưởng tượng tế tế giảng thuật một lần. Mộ Bạch nghe xong, trên trán gân xanh nảy lên, đột nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, "Cái này Tô Bác, đơn giản không bằng cầm thú, nếu là ta ở đây, hôm qua tại tang lễ bên trên sẽ liều mạng với cái đó." Áo Vũ đồng dạng một mặt tái nhợt, răng cắn đến khanh khách rung động, không sai, khẩu khí này ai có thể nuốt được. Huống hồ A Võ không thể chết vô ích, nhất định phải để hắn đền mạng. Đường Sam cười khổ một tiếng, lắc đầu, mang theo một tia cảm giác bất lực, không có đơn giản như vậy. Tô Bác không phải người bình thường, bên cạnh hắn bảo an lực lượng phi thường nghiêm mật, cao thủ không ít. Bằng ta một người, ngay cả tới gần hắn cũng khó khăn, chớ nói chi là báo thủ, cho nên ta mới cần các ngươi trợ giúp. Mã Kiện gãi gãi đầu, mang theo hoang mang cùng lo lắng hỏi, "Áo ca, cái này Tô Bác, hắn đến cùng là lai lịch gì? Phách lối như vậy?" Đường Sam sắc mặt nghiêm trọng, âm thanh ép tới thấp hơn, "Về sau đại bá ta nói cho ta biết, hắn đến từ Giang Bắc Tô gia." "Tô gia?" Tại toàn bộ Long Quốc đều là quái vật khổng lồ, căn cơ thâm hậu, thế lực rắc rối khó gỡ, là chúng ta Đường gia tuyệt đối vô pháp chống lại tồn tại. Nghe xong những lời này, bên cạnh bàn cơm trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, vừa rồi xúc động phẫn nộ bị một loại băng lãnh hiện thực cảm giác thay thế. Mã Kiện do dự một chút, nhìn một chút trầm mặc đám người, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ngựa khí tràn đầy sầu lo, "Áo ca, chiếu ngươi nói như vậy, cái này Tô gia lợi hại như vậy, vậy chúng ta là không phải liền không thể động Tô Bắc? Nếu không?" Hắn lời còn chưa nói hết, tất cả người ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Mộ Bạch cau mày, trong mắt mang theo không giảng hòa tức giận, "Bản tử, ngươi nói gì vậy? Cái kia chết thế nhưng là A Võ. Chúng ta bảy người tình nghĩa, chẳng lẽ còn không đủ để cho chúng ta trả bất cứ giá nào vì hắn đòi cái công đạo sao?" Áo Vũ cũng giận tái mặt, ngữ khí nghiêm túc, "Đúng vậy a, bản tử, ngươi có phải hay không sợ? Ngươi nếu là sợ, hiện tại liền có thể hồi học viện đi." Chương 116, lần nào không phải sấm to mưa nhỏ. Chương 116, lần nào không phải sấm to mưa nhỏ. Mã Kiện bị hai người nói đánh đỏ mặt lên, đội vàng khoát tay, đội vàng giải thích, "Không phải, ta không phải ý tứ kia." Kỳ thực hắn chính là ý tứ kia, nhưng hắn lại không thể thừa nhận. Mã Kiện nói tiếp, "Ta Mã Kiện là sợ chết người sao? Ta là lo lắng hậu quả a. Chúng ta nếu là thật giết Tô Bắc, Tô gia tức giận phía dưới trả thù lên làm sao bây giờ? Đường gia, học viện, thậm chí ngay cả các ngươi riêng phần mình gia tộc đều biết thụ liên lụy. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao ta là cô nhi một cái, không ràng buộc, có thể học viện bên trong có nhiều như vậy đối với chúng ta tốt lão sư, còn có nhiều như vậy đồng học bằng hữu." Hắn nói đến, âm thanh cũng thấp xuống. Lời nói này giống một chậu nước đá, tưới lên đám người mới vừa bốc cháy lên đến báo thủ hỏa diễm bên trên. Nhiệt huyết sôi trào xúc động từ từ cùng độ, hiện thực tàn khốc cùng nặng nề trách nhiệm để lên trong lòng. Bọn hắn có thể không để ý mình tính mệnh, nhưng đừng ra, học viện, riêng phần mình người nhà cùng bằng hữu. Những này ràng buộc để bọn hắn vô pháp không suy nghĩ sâu sắc suy tính. Báo thủ lửa giận cùng lý trí lo lắng ở trong lòng kịch liệt mà xé rách lấy, bên cạnh bàn cơm lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc, không khí ngột ngạt. Đường Sam nhìn trên mặt mọi người phức tạp biểu lộ, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn hít sâu một hơi, phá vỡ trầm mặc, "Bàn tử, ngươi lo lắng, ta minh bạch. Ta bảo các ngươi đến, cũng không phải muốn đem các ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, lôi kéo mọi người cùng một chỗ chịu chết." Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, "Cường sát, chúng ta làm không được, cũng đảm đương không nổi hậu quả, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng trí. Với lại, ta cẩn thận nghĩ tới, cứng đôi cứng, chúng ta 6 người thêm lên, cũng chưa chắc có thể đột phá bên cạnh hắn phòng hộ. Hai ngày này, ta vẫn luôn ở đây vắt hết óc, nghĩ đến một cái đã có thể thành công, lại có thể không liên lụy mọi người kế hoạch." Mộ Bạch nghe được kế hoạch hai chữ, con mắt một lần nữa sáng lên, "A, ngươi có kế hoạch. Nói nhanh lên một chút xem." Áo Vũ cũng mừng rỡ, thân thể nghiêng về phía trước, "Đúng vậy a tiểu áo, mau nói đi ra mọi người nghe một chút, chúng ta cùng một chỗ tham tưởng, nhìn xem chỗ nào còn có thể hoàn thiện." Đường Sam gật gật đầu, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, âm thanh ép tới thấp hơn, bảo đảm chỉ có bọn hắn 6 người có thể nghe rõ, "Tốt, ta kế hoạch là như thế này." Hắn đem mình cấu tư 2 ngày, lặp đi lặp lại cân nhắc báo thủ phương án, trật tự rõ ràng giảng thuật một lần. Sau mười mấy phút, kế hoạch giảng thuật hoàn tất. Mộ Bạch trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, nhịn không được dùng sức vỗ một cái bắt đùi, "Ha ha ha, Diệu à, tiểu áo, kế hoạch này vòng vòng đan sen, ta nhìn cái kia Tô Bắc lần này là chắp cánh khó chạy thoát." Mã Kiện cũng kích động xoa xoa tay, liên tục gật đầu, "Không sai không sai, kế hoạch này ta thấy được. Lần này nếu là hắn bất tử, ta Mã Kiện liền ngã lập ăn." A Vinh lập tức cau mày, ghét bỏ mà đẩy hắn cánh tay một chút, "Ai nha, Mã Kiện, đây đang lúc ăn cơm đâu, đừng nói ác tâm như vậy nói." Mã Kiện cũng ý thức được không ổn, cười hắc hắc gãi gãi đầu, "Hắc hắc, ta đây không phải quá kích động nha, liền đánh cái so sánh, với lại cơm không đều đã ăn xong sao?" Chỉ có Áo Vũ không có lập tức phụ họa gieo họ. Hắn hơi khẽ cau mày, lâm vào suy tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Sam, "Tiểu áo, kế hoạch chỉnh thể rất tốt, ý nghĩa xảo diệu. Nhưng ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cơ hội này khả năng vẫn tồn tại một cái rất nhỏ thiếu sót, cho nên ta cho là nên dạng này." Hắn rõ ràng mà tỉnh táo chỉ ra kế hoạch bên trong một cái khả năng bị đối phương lợi dụng điểm mấu chốt, cũng lập tức đưa ra một cái càng thêm ổn thỏa cùng chu đáo chặt chẽ thay thế phương án. Đường Sam nghe xong Áo Vũ phân tích cùng bổ sung, con mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra từ đáy lòng khen ngợi, dùng sức vỗ xuống Áo Vũ bả vai, "Tốt, Áo Vũ, ngươi đây đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Chỗ sơ hở này bổ quá kịp thời, đúng, dạng này điều chỉnh một chút, toàn bộ kế hoạch liền thật có thể nói là thiên ý vô phùng." Mộ Bạch hưng phấn mà đứng người lên, "Quá tốt rồi, vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu theo kế hoạch hành động." "Đúng, tiểu áo, ngươi nơi này phòng khách, cách âm hiệu quả thế nào? Có được hay không?" Đường Sam mặc dù có chút nghi hoặc Mộ Bạch vì sao đột nhiên quan tâm cái này, nhưng vẫn là trả lời khẳng định, "Phi thường tốt, ta chỗ này tất cả gian phòng cách âm hiệu quả đều đặc biệt tốt, bao quát cho các ngươi chuẩn bị phòng khách." Mộ Bạch trên mặt lộ ra hài lòng cùng yên tâm thần sắc, "Vậy là tốt rồi, thời gian cũng xác thực không còn sớm, ta cùng A Trúc đi trước phòng khách nghỉ ngơi." Nói xong, hắn không nói lời gì mà kéo bên cạnh còn có chút không rõ ràng cho lắm A Trúc. Áo Vũ cũng lập tức đi theo đến, "Đúng vậy à, hôm nay ngồi một ngày xe cũng mệt mỏi, ta cùng A Vinh cũng trở về phòng nghỉ ngơi." Hắn cũng thuận thế kéo đồng dạng một mặt mở mịt A Vinh. Hai người lôi kéo riêng phần mình bạn gái, bước chân vội vàng hướng lấy vì bọn họ an bài phòng khách đi đến. Đường Sam nhìn bọn hắn bốn người vội vàng rời đi bóng lưng, một mặt hoang mang, quay đầu nhìn về phía lưu tại chỗ Mã Kiện, "Bọn hắn đây là?" Mã Kiện lòng dạ biết rõ, trên mặt lộ ra một tia danh mánh vừa bất đắc dĩ nụ cười, hạ giọng nói, "Áo ca, đừng để ý, bọn hắn có chút." "Ân, việc tư, yên tâm, một hồi Mộ Bạch cùng Áo Vũ liền nên trở về." Mộ Bạch lôi kéo A Trúc đi vào rộng rãi sạch sẽ phòng khách. A Trúc nhịn không được hỏi, "Mộ Bạch, ngươi hôm nay thế nào? Bình thường cái giờ này, ngươi không phải đều phải tại bên ngoài luyện võ luyện đến đã khuya mới trở về sao? hôm nay làm sao sớm như vậy liền muốn nghỉ ngơi? Mộ Bạch không có trả lời ngay, hắn lôi kéo A Trúc tại bên giường ngồi xuống, ngữ khí mang theo điểm làm dịu ý vị, "A Trúc, ngươi ngồi trước, đừng nóng đội." Hắn quay người đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn ấm nước, rót một chén nước ấm, sau đó đi về tới, đem chén nước đưa tới A Trúc trước mặt, ánh mắt mang theo chờ mong. "Đến, trước uống ngụm thủy," thấm giọng nói, "uống xong ta sẽ nói cho người biết." A Trúc nhìn Mộ Bạch đưa qua chén nước, lại xem hắn có chút khác thường lại có vẻ nghiêm túc biểu lộ, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng từ đối với bạn trai tín nhiệm, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận theo mà nhận lấy ly. "Tốt a." Nàng nói đến, ngửa đầu đem trong chén thủy uống một hơi cạn sạch. Nàng đem cái chén không đưa trả lại cho Mộ Bạch, "Tốt, nước uống xong, hiện tại có thể nói a." Thần thần bí bí. Mộ Bạch tiếp nhận cái chén không tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia mang theo thần bí cùng tự tin nụ cười. Hắn xích lại gần A Trúc bên hai, hạ giọng, mang theo điểm mập mờ cùng chắc chắn nói ra, "A Trúc, ngươi ngay tại trong phòng nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ta ra ngoài luyện một chút khải gở vận động, rất nhanh liền trở về, chờ ta trở lại." Hắn cố ý dừng lại một chút, âm thanh thấp hơn cũng càng mập mờ, "Buổi tối hôm nay, ta cam đoan, nhất định khiến ngươi khóc lên." A Trúc gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, nhưng lập tức lại bị thật sâu hoài nghi thay thế. Nàng tức giận liếc Mộ Bạch một chút, "Lại cho ta bánh vẽ đâu? Mộ Bạch, lời này của ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Lần nào không phải sấm to mưa nhỏ? Với lại mỗi lần ngươi đã khuya trở về tìm các loại lý do từ chối, liền xem như ta bức ngươi làm, ngươi cũng liền một phút đồng hồ đều không kiên trì được. Các minh đệ, thu thập tên người, các ngươi có thể đem danh tự phát tại bình luận khu, có thể là mình danh tự hoặc là bằng hữu danh tự, ta tới cấp cho các ngươi an bài trong sách nhân vật, không nhất định người tốt người xấu à, nếu như nhất định phải làm người xấu có thể ghi chú nam sinh tính danh phát ở chỗ này, nữ sinh tính danh phát ở chỗ này."